Chương 143, trong lúc vô tình họa thủy đồng dẫn, mới tới Tạ gia. Chương 143, trong lúc vô tình họa thủy đồng dẫn, mới tới Tạ gia. Bởi vì trung thu sắp tới, lại vừa là tại kinh thành, vẫn là võ giả gây án, chết càng là Tề Vương phủ người. Cho nên Vĩnh Yên huyện Tinh An vệ Bách hộ chỗ rất coi trọng vụ án này, Bách hộ Cao Khê đích thân tới điều tra hiện trường. Đại nhân, người chết trong nhà không có chuyển động vết tích, mà khác tại trong tủ treo quần áo phát hiện 1.220 bạch ngân, nữ người chết cũng không bị xâm phạm, có thể xác định hung thủ con mắt chính là đơn thuần vì giết người. Một tên tổng kỳ tiến tới Cao Khê bên người bẩm báo. 40 tuổi ra mặt Cao Khê theo bản năng nuốt dâu một cái hỏi, Vương nhị tại Tề Vương phủ bất kỳ trước. Lưu Sảo Nương hàng xóm nói chỉ là Tề Vương phủ trồng hoa gia đình. Tổng kỳ đối với cái này đã sớm hỏi rõ qua. Cao Khê nhíu mày, kia Lưu Sảo Nương đây. Hàng xóm nói không đứng đắn sinh kế, tất cả đều là dựa vào Vương nhị nuôi hắn. Tổng kỳ bật thốt lên trả lời. Cao Khê chắp tay sau lưng tại chỗ đi, ánh mắt lạnh lùng nói cách khác trong tủ treo quần áo bạc tất cả đều là Vương nhị, Vương phủ địa vị tôn sùng, nhưng một cái bình thường gia đình cũng không có nhiều như vậy tham ô cơ hội. Hắn có tài đức gì có thể để giành được như vậy một khoản tiền lớn? 1.200 lượng bạc đối với người bình thường là nhất bút thiên đại số tiền lớn, có thể cả đời áo cơm vô ưu. Đại nhân anh minh. Tổng kỳ tân bút một câu theo Cao Khê lại nói đạo, hung thủ cũng không là tài cũng không phải là sắc, mà Vương nhị một cái tiểu gia đình càng không thể nào đắc tội đại nhân vật gì cùng cao thủ võ đạo, cho nên có thể loại bỏ xuống báo thủ, rất có thể là giết người diệt khẩu. Hắn bị diệt khẩu nguyên nhân hơn phân nửa là cùng kia bút bạc có liên quan, liền hướng cái phương hướng này tra. Cao Khê gật đầu, lại nói tiếp, bản quan tự mình đi một chuyến Tề Vương phủ đến thăm, nhìn có hay không đầu mối. Đến Tề Vương phủ sau hắn tỏ rõ ý đồ, thuận lợi gặp được Tề Vương, một gối quỳ xuống hành lễ, Vĩnh Yên huyện Tĩnh An vệ Bách hộ Cao Khê, gặp qua Tề Vương điện hạ. Cao Bách hộ mau mau đứng dậy mời ngồi, người tới cho Cao Bách hộ dâng trà. Mới vừa tràn đầy 20 tuổi, tướng mạo thanh tú Tề Vương nhẹ nhàng lễ độ, không có một tia tiêu căng. Tạ Tề Vương điện hạ ban cho ngồi thưởng trà. Cao Khê đứng dậy nhập tọa, thẳng tắp thân thể nói, hạ quan ý đồ tin tưởng điện hạ đã thông qua phòng gác cổng miệng biết được. Ừm. Tề Vương chậm rãi gật đầu. Sắc mặt âm trầm xuống nói, thật không nghĩ tới lại có người như thế cả gan làm loạn, dám ở trong kinh giết hại dân chúng. Chết là vương phủ gia đình, nhưng hắn vẫn không có tận lực nhấn mạnh cái thân phận này, mà là dùng dân chúng tới khái quát. Cách cục này trong nháy mắt liền lên đi rồi. Lão này xác thực cả gan làm loạn. Cao Khê gật đầu lùa theo, lại nói tiếp, điện hạ, chúng ta trước mắt bước đầu suy đoán Vương nhị có thể là bị người diệt miệng. Nói lời này lúc, hắn tiện tay bưng lên đưa ra trà thưởng thức, thế nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Vương. Bởi vì hắn hoài nghi Vương nhị có thể là tại trong vương phủ nghe được gì đó không nên nghe bí mật, cho nên bị Tề Vương phái người diệt khẩu, chung quy trừ lần đó ra, lấy Vương nhị thân phận cũng không khả năng tại những địa phương khác tiếp xúc được bí mật gì chuyện, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Cho nên hắn mới tới dò xét, nếu như Tề Vương toát ra một điểm như vậy đầu mối, vậy hắn cũng sẽ không lại tra được, tùy tiện tìm một kẻ xui xẻo gánh tội thay là được. Diệt khẩu. Vương nhị hắn một tên gia đình, có cái gì đáng giá bị diệt khẩu? Tề Vương chân mày cau lại. Cao Khê theo Tề Vương trong lúc biểu lộ không nhìn ra sơ hở gì, liền quyết định trực tiếp hơn dò xét, đặt ly trà xuống nói, xem ra Vương nhị cái chết cực khả năng quan hệ đến một việc đại âm mưu, vậy hạ quan liền nghiêm tra đến cùng. Ta cha không cha, điện hạ ngài câu nói đầu tiên được. Cha, cần phải nghiêm tra. Tề Vương nghe hiểu Cao Khê ám chỉ, nói năng có khí phách nói, bản vương thậm chí hoài nghi này âm mưu có thể là hướng ta tới. Phải. Cao Khê trầm giọng kêu, nếu loại bỏ là Tề Vương gây nên, vậy thì toàn lực điều tra. Nhất miệng nói, xin mời điện hạ đem trong ngày thưởng cùng Vương nhị giao hảo hạ nhân đưa tới, hạ quan từng cái câu hỏi. Nhanh đi. Tề Vương nhìn về phía Vương phủ tổng quản. Tổng quản lúc này ứng tiếng mà đi. Rất nhanh thì mang theo hai gã trẻ tuổi gia đình trở lại. Cao Khê đối hai người tiến hành hỏi do, nhưng kết quả thất vọng, không có bất kỳ thu hoạch, chỉ có thể dặn dò một câu, nếu như các ngươi sau đó nhớ tới gì đó Vương nhị chỗ dị thường, mời theo lúc hướng điện hạ bẩm báo. Nếu là cung cấp đầu mối trọng yếu, bản vương nhất định nặng nề có thưởng. Tề Vương đối hai gã gia đình nói. Hai gã gia đình cúi đầu không lưng liên thanh đáp ứng. Cao Khê đứng dậy nói, cảm tạ điện hạ hạ mình dưới sự phối hợp quan, hạ quan xin cáo từ trước, phần sau có tiến triển mà nói, ta sẽ trước tiên hướng ngài bẩm báo. Làm phiền Cao Bách hộ rồi. Tề Vương vẻ mặt ôn hòa gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh tổng quản nói, Thái tổng quản thay bản vương đưa tiễn Cao Bách hộ. Cao Bách hộ mời. Thái tổng quản nụ cười nhiệt tình. Cao Khê đối với hắn khẽ gật đầu hỏi thăm. Đưa mắt nhìn hai người một trước một sau rời đi, Tề Vương ngồi ở tại chỗ sắc mặt biến ảo không ngừng, chết một tên gia đình hắn không quan tâm, nhưng ở tên gia đình này trong nhà cha ra kết sủ năng lượng, vẫn là có thể là bị người diệt miệng. Vậy thì do không được hắn không suy nghĩ nhiều. Theo bản năng hoài nghi có phải hay không Khương gia lại bố trí gì đó nhằm vào mình âm mưu, nhưng là lại hết lần này tới lần khác lại không có đầu mối chút nào, muốn đề phòng cũng không thể nào hạ thủ. Chờ đưa xong Cao Khê Thái tổng quản trở lại, hắn lập tức phân phó nói, mời mấy Dương tiên sinh bọn họ nghị sự. Rất nhanh mấy vị vương phụ phụ tá liền rối rít chạy tới. Tham kiến điện hạ. Chư vị tiên sinh miễn lễ nhập tọa, bản vương hiện tại có một chuyện muốn thỉnh giáo chư vị Tề Vương đem Vương nhị cái chết vụ án cùng mình lo âu nói thẳng ra. Mọi người nghe xong trố mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Vẫn là vóc người gầy gò, sắc mặt ố vàng, giữ lại tròm râu dê Dương tiên sinh đánh vỡ yên lặng, Vương nhị cái chết xác thực ly kỳ tràn đầy âm mưu khí tức, điện hạ chi lo có đạo lý, này trong kinh giám tính toán ngài cũng chỉ có Khương gia, nếu không biết bọn họ muốn làm cái gì chúng ta đây sẽ không đề phòng, trực tiếp tiến hành phản kích. Dương Minh lời ấy đại thiện, coi như không phải Khương gia tại bố trí âm mưu, nhưng thu thập bọn họ chuẩn không sai. Đúng, cho dù là lưỡng bại câu thương cũng so với bây giờ bị động bị đánh tốt hơn, đôi thua vẫn tốt hơn đơn thắng. Chư vị tiên sinh nói có lý, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta đánh chúng ta. Tề Vương rất nhanh làm ra quyết đoán, thở ra một hơi nói, phụ hoàng có chút lễ bộ Tả thị lang Đường phí vào cắt chi ý, Khương gia tại mưu đồ cùng Đường gia thông gia, bản vương muốn phá hư chuyện này. Suy yếu địch nhân thì đồng nghĩa với tăng cường chính mình. Một tên áo xanh trung niên cao mày nói, hoàng thượng ý chí chúng ta khó mà xoay chuyển, muốn phá hư chuyện này cũng chỉ có thể bắt tay chia rẽ Khương gia cùng Đường gia thông gia. Điện hạ, lão hủ gần đây tại trên phố nghe thứ nhất tiếng đồn, có nhất kế có thể phá xấu việc hôn sự này, nhược thao tác thật tốt lời còn có thể ảnh hưởng Đường phí vào cắt. Bùi Thiếu Khanh đối Liễu Ngọc Hành làm việc rất yên tâm, cho nên biết rõ Vương Nhị cùng Lưu Sảo Nương sau khi chết sẽ không nốt thêm qua chú chuyện này, sớm lên ăn xong điểm tâm xong cùng Tạ Thanh Ngô mang theo lễ vật hướng An Bình Bá phủ mà đi. Bởi vì sớm sai người đi qua tin, cho nên An Bình Bá an bài Tạ Thanh Ngô đệ Tạ Huẩn ở cửa nghênh đón. Năm nay mới vừa tròn 16 tuổi, hắn tính cách này ra, nhìn thấy xe ngựa dừng hẳn sau lập tức không kịp chờ đợi nghênh đón. Nhị tỷ, tỷ phu, đảo mắt đều muốn lấy vợ tuổi tác rồi, còn như cái tiểu hài tử giống nhau. Tạ Thanh Ngô bị Tạ Huẩn đỡ xuống xe ngựa, cười sờ một cái đầu hắn nói. Tạ Huẩn hì hì cười một tiếng nghiêng đầu né tránh, lơ đến nói, tỷ phu lúc trước có thể so với ta còn không lấy điều đây, hiện tại không như thường danh mãn kinh thành. Chờ ta chơi đã hãy cùng tỷ phu giống nhau cũng phong cái tức chơi bừa. Ngươi làm tức vị là ngươi muốn thì có a. Tạ Thanh Ngô nghe lời này tức giận liếc hắn một cái. Bùi Thiếu Khanh nhìn hoạt bát cậu em vợ cười tủm tỉm nói, ta xem Á Huẩn thì có phong tức phong thái. Vẫn là tỷ phu ánh mắt tốt, nếu không nói có thể coi trọng tỷ của ta đây. Tạ Huẩn mặt mày hớn hở, đối bọn hạ nhân ngoắc tay nói, còn không mau đi hỗ trợ nhấc đồ vật. Mặc dù Tạ Thanh Ngô bởi vì Tạ gia sợ bị giống như quý phi giận cá chém thất không cùng hắn thông tin một chuyện người đối diện bên trong người đã có chút ít ngăn cách, nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm cái hiếu thuận quê nữ, cho nên về nhà lần này mang theo không ít lễ vật. Chị, tỷ phu, đi vào trước đi, cha mẹ còn tại chờ các ngươi đây. Tạ Huẩn đi ở phía trước dẫn đường. Tạ Thanh Ngô vừa cùng lên, một bên hiếu kỳ hỏi một câu, Á Huẩn, đại ca cùng đại tẩu không ở sao? Cha cho ngươi trong thư không nói sao? Đại ca tháng trước điều đi Điền Châu biết được rồi, đại tẩu cùng cháu trai chất nữ cũng đi theo. Tạ Huẩn cau mày đáp. An Bình Bá mặc dù là võ tướng, nhưng con trai trưởng Tạ Dật nhưng là tài học hơn người, đi quan văn đường đi, hai năm trước tiến sĩ thi đậu, một mực ở Hàn Lâm viện đảm nhiệm biên soạn tu trình. Tạ Thanh Ngô nghe lời này một cái cũng biết cha nhất định là lừa gạt đại ca cùng Tạ Huẩn dưng cho mình biết qua tin, cũng tìm lý do để cho bọn họ không cho biết, điều này làm cho trong nội tâm nàng dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất đại ca cùng tiểu đệ không phải sợ bị liên lụy không liên lạc hắn, chỉ là bị cha lừa dối rồi mà thôi. Yêu Kiểu cười một tiếng nói, tháng trước cha có ghi tin sao? Ta chưa lấy được, sợ là đưa tin người nửa đường gặp phải sơn phỉ, liền tin cùng mệnh cùng nhau vứt bỏ đi. Như vậy à? Cha cũng vậy, trên đường không thái bình không nhiều phái vài người đưa tin. Tạ Huẩn bĩu môi nói. Nói chuyện phiếm giữa ba người đi tới Tạ gia phòng chính. Thanh Ngô, nương con gái tốt. Tạ phu nhân lập tức mắt đỏ vành mắt chạy tới đem Tạ Thanh Ngô ôm vào trong ngực, nước nở nói, khoảng thời gian này khổ ngươi. Nương, con gái không khổ, mấy tháng này tại Thông Châu rất vui vẻ. Tạ Thanh Ngô nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Được rồi, khóc khóc đi đi nghe ủ rũ cực kỳ. Tạ Văn Cẩm làm bộ làm tịch trách mắng thế tử, thế nhưng hắn hốc mắt cũng có chút hồng, nhìn tiếp hướng Bùi Thiếu Khanh thở dài, hỏi một câu nghe chẳng biết tại sao mà nói, Thiếu Khanh ngươi không trách cha chứ? Tiểu tế có thể hiểu được nhạc phụ là che chở một nhà già trẻ khổ tâm. Bùi Thiếu Khanh chắp tay xá một cái nói, hiểu chuyện, là thực sự hiểu chuyện a. Tạ Văn Cẩm liên thanh cảm khái, giơ tay lên tỏ ý, nhanh ngồi đi. Phải cha. Bùi Thiếu Khanh tìm vị trí ngồi xuống. Tạ Thanh Nô cũng đỡ mẫu thân ngồi xuống. Sau một hồi hàn huyên, Song Phương sơ kiến lúc về điểm kia nhàn nhạt xa cách cảm tan biến không còn dấu tích. Bùi Thiếu Khanh mở miệng nói, cha, ta có một việc cũng muốn hỏi ngài. Nói. Tạ Văn Cẩm bây giờ đối với người con rể này là thế nào nhìn cũng như thế hài lòng, đặt ly trà xuống gật đầu. Bùi Thiếu Khanh nói thẳng vào vấn đề đạo, có thể nói cho ta một chút năm đó ngài làm chủ, binh bộ Tả thị lang từ ung cấu kết dị tộc mưu phản bị giết cả nhà nhất tán sao? Tạ Thanh Nô cũng nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân. Tạ Văn Cẩm trên mặt biểu hiện chợt cứng đờ. Vê đút. 69 sủ bà con, TXT, 894-63, 403-707-24 chương 144, từ gia diệt môn nội tỉnh, phế thái tử một nhà chương 144, từ gia diệt môn nội tỉnh, phế thái tử một nhà. Tạ Văn Cẩm yên lặng phút chốc, sau đó mới nhìn Bùi Thiếu Khanh hỏi, như thế đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này. Ta tại Thông Châu làm quen một người, hắn tự xưng là từ gia may mắn còn sống sót huyết mạch, hắn không biết ta là ngài con rể, hướng ta thổ lộ chuyện này, cho nên ta chỉ muốn hỏi một chút cha, nhưng hắn thật cùng ngài có thù diệt môn, ta đây cũng tốt chạm thảo trừ căn. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói. Tạ Huẩn trận to hai mắt, theo bản năng bật thốt lên nói, tỷ phu, này không quá đúng không, cha ta hại chết người cả nhà, hiện tại ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tạ gia gia phong không tệ, cậu thêm hắn từ nhỏ không có thấy qua xã hội hiểm ác, tam quan vẫn tương đối chính. Ngươi đứa nhỏ này biết cái gì? Ý miệng. Tạ phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, cũng nhìn mình trợ phu. Tạ Văn Cẩm sâu kín thở dài, đối thê tử phất phất tay nói, ngươi trước mang Á Huẩn đi xuống. Có một số việc không là con nít có thể nghe. Đi. Tạ phu nhân đứng dậy đi túm Tạ Huẩn. Không phải, ta là không phải người Tạ gia à? Tạ Huẩn mặc dù cũng muốn nghe, nhưng lại không dám chống lại cha mẹ mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo ra cửa. Tạ Văn Cẩm này mới trầm giọng nói, ta bất quá chỉ là một thanh làm việc đao mà thôi, giết Tử Ung là văn các lao ý tứ, cấu kết dị tộc mưu phản gì đó đều là lời nói vô căn cứ, hắn chết bởi vì là muốn tranh binh bộ thượng thư vị trí, vì vậy chọc giận Văn Các lão. Cha, là bệ hạ lão sư, đã thối lui ra triều đình hồi hương dưỡng lao Văn Hỉ Văn Các lão. Tạ Thanh Ngô biết rõ còn hỏi, chủ yếu là cho Bùi Thiếu Khanh giới thiệu. Còn có mấy cái Văn Các lão? Tạ Văn Cẩm nhíu mày một cái, cảm thấy con gái lời này rất chẳng biết tại sao. Bùi Thiếu Khanh vội vàng tiếp lời, cha, coi như Từ Ung muốn tranh binh bộ thượng thư vị trí, thế nhưng đại gia là quan đồng liêu, cũng không đến nỗi làm như vậy được chứ. Đại Chu chính đấu mặc dù kịch liệt, nhưng thường thường vẫn là lưu lại danh giới cuối cùng, sẽ không động bất động thể xác tiêu diệt, mà như loại này trực tiếp diệt môn, đã ít lại càng ít. Hắn là Văn Các lão người, Văn Các lão cũng không hướng vào thái tử, mà hắn tại đoạn thời gian đó liên tục tiếp xúc thái tử đảng. Tạ Văn Cẩm đơn giản luôn ý hai nói, Bùi Thiếu Khanh cái này thì hiểu, Từ Ung coi như Văn Hỉ thủ hạ đại tướng, không nguyện ý vì tập thể hy sinh cá nhân lợi ích mà cãi lại hắn ý chí, còn muốn nhạy phản. Điều này làm cho Văn Hỉ làm sao có thể nhẫn? Từ Ung tại Văn Đảng địa vị không tầm thường, biết không thiếu bí mật chuyện, hắn nhạy phản. Văn Đảng tại Thái Tử Đảng trước mặt tương đương với bị lột sạch cô nương mặc cho lăng đủ. Vì mình cũng là vì lấy hắn làm chủ chính trị đội, nhất định phải diệt trừ Từ Ung, mà sở dĩ làm như vậy tuyệt, đoán chừng là muốn giết gà dọa khỉ, cho nên mới gài tang vật hãm hại Từ Ung ý đồ mưu phản. Thế nhưng bệ hạ há có thể cứ như vậy bị Văn Các lão chế mắt? Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ đến cảnh Thái Đế, đó là một cái rất thông minh lão đèn. Tạ Văn Cẩm từ tốn nói, cho nên Từ Ung sau khi chết không cựu Văn Các lão đã đưa sĩ dưỡng lão, vì vậy chàng này đấu tranh lớn nhất nhà thắng là bệ hạ cùng Thái Tử. Chỉ hy sinh một cái vốn là thuộc về Văn Đảng Từ Ung liền đem vị này địa vị cao, quyền lực lớn các lão đuổi ra triều đình, sau đó ngắn ngủi vài năm giữa bệ hạ lại từng bước hoàn toàn tan rã Văn Đảng, là thái tử dọn sạch hết trên triều đình lớn nhất chướng ngại, chỉ là sau đó hắn không có nói tiếp, thở dài, chỉ là sau đó ai có thể nghĩ đến thái tử lại đột nhiên như phần đây. Có lẽ cũng là bởi vì bệ hạ là thái tử lót đường cửa được quá sớm thái hoàn toàn, nhường thái tử điện hạ không người nào có thể chế, mới cổ vũ rồi hắn ra tâm, không kịp chờ đợi muốn kế vị. Tạ Thanh Ngô mạch lạc rõ ràng suy đoán, ai biết hắn nghĩ như thế nào đây. Tạ Văn Cẩm lắc đầu một cái, tiếp lấy lại đột nhiên nhìn Bùi Thiếu Khanh nói một câu, kia tử gia trẻ mồ côi là một nữ hoa chứ? Tạ Thanh Ngô đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Cha làm sao biết? Bùi Thiếu Khanh ít thấy trột dạ được ánh mắt tránh né, không dám cùng Tạ Thanh Ngô mắt đối mắt. Tử gia nhiều người như vậy đều chết hết, ngươi cho rằng là một cái không ghi chép nha đầu lại là thế nào có thể tránh được một kiếp? Tạ Văn Cẩm ánh mắt phức tạp, nặng nề thở dài nói, Từ Ung ở quốc hữu công, ta tuy nhiên không muốn hắn chết ở quyền đấu, nhưng làm gì đại thế khó khăn chặn. Cha là Vũ Vân, này hơn nửa đời người Nam Trinh bắt chiến giết người vô số, có thể đối mặt một cái bi bô tập nói nha đầu thật sự không hạ thủ được, đương thời Thanh Ngô vừa vặn cũng như cỡ như vậy, liền tạm thời là vì hắn tích đức. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, Giang Tuyết mặc dù có thể tránh được một kiếp là nhạc phụ mở một mặt lưới, hắn coi như muốn báo thù cũng không phải tìm hắn, mà là tìm Văn Các lão. Từ gia cũng mất, một tiểu nha đầu đôi sam cũng là không nổi sóng gió gì, từ hắn đi thôi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tạ Văn Cẩm lại khoát khoát tay nói, không. Tạ Thanh Ngô sắc mặt lạnh lùng, ngựa khi yên lặng nói, cha, Từ gia nữ có thể một mực chưa quên muốn báo thù, nếu như nàng thật gây ra chỉ vào Tĩnh bị bệ hạ biết rõ, có thể hay không truy cứu trách nhiệm ngài hành sự bất lực, hoặc là Văn Các lão cũng sẽ đối với ngài làm như vậy có ý kiến. Hắn đoán được Bùi Thiếu Khanh khẳng định theo cái kia Từ gia nữ có nhất chân, nếu không sẽ không quan tâm như vậy chuyện này. Nhưng nàng muốn giết kia Từ gia nữ lại không phải là bởi vì ghen, chỉ là đơn thuần sợ Bùi Thiếu Khanh mê mệt nữ sắp đưa đến tiểu đầu không chế mặt nạ, bị hắn dính líu vào nước xoáy. Cha đều không để ý Từ gia nữ, ngươi cho rằng là bệ hạ liền điểm này lòng dạ cũng không có sao? Tạ Văn Cẩm không phản đối, thở ra một hơi nói, bệ hạ lên ngôi hơn 30 năm, cha chính là bởi vì điểm này lòng dạ đàn bà cho nên mới chỉ là an bình bá, cũng chính bởi vì ta đây điểm lòng dạ đàn bà cho nên bây giờ vẫn là an bình bá. Năm đó cùng hắn cùng nhau đi theo bệ hạ Phụng Thiên Tĩnh làm khó người khác bên trong có Bùi Thế Kình cùng Khương Hổ loại này chấn thủ một phương hầu gia, nhưng càng nhiều là bị cách chức, thậm chí khám nhà diệt tộc, có thể mưa gió nhưng thủy chung tội không tới hắn. Bởi vì hắn chưa bao giờ tham không tranh không đoạt, làm bất cứ chuyện gì mãi mãi cũng hội lưu lại một đường. Điểm này ai cũng biết, bao gồm hoàng đế. Theo Tạ gia trở về phủ trên xe ngựa, Tạ Thanh Ngô ôn nhu như nước hỏi, phu quân, kia tử gia nữ mùi vị như thế nào? Ước chừng phải vì nàng báo thủ diệt môn. Nương tử thỉnh an tâm, vi phu còn không có hồ đồ như vậy. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt tay nàng, thần sắc nghiêm túc nói, Văn Các lão chỉ là trí sĩ, nhưng còn chưa có chết đây, chúng chi lục soát chết lạc đà so với Mã Đại, ta làm sao có thể vì tử gia nữ đi dẫn đến Văn gia? Hừ, tốt nhất tự hiểu rõ, ta còn thực sự sợ ngươi bị hắn dụ được năm mê ba đạo, muốn liều lĩnh vì nàng báo thù đây. Tạ Thanh Ngô hất ra Bùi Thiếu Khanh tay. Bùi Thiếu Khanh mặt dày mày dạn ôm lấy hắn, nhẹ giọng dụ dỗ nói, ta như thế nào cái loại này quỷ hồ đồ, thật làm như vậy mà nói đem ngươi đưa vào chỗ nào, đem xương muội các nàng đưa vào chỗ nào? Yên tâm, hắn nếu là thật toàn cơ bắp muốn báo thù, vi phu ngay lập tức sẽ cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Lời này đương nhiên là an ủi Tạ Thanh Ngô, hắn sẽ không đối Giáng Tuyết như vậy vô tình, một ngày vợ chồng bách nhật ân, huống chi hai người bọn họ cũng không chỉ một ngày, vẫn là tiêu xài một vạn lượng bạc mua về, cho nên không đến nỗi trơ mắt nhìn Giáng Tuyết đi chịu chết, sẽ tiếp tục bánh vẽ ổn định hắn, có cơ hội giúp nàng báo thù rút, không có cơ hội mà nói coi hắn không nói. Dù sao không thể là một cái kỹ nữ cầm lấy chính mình người cả nhà tính mạng mạo hiểm đi giúp hắn báo thù, ngược lại cũng không cần như vậy vô tình. Tạ Thanh Ngô sắc mặt dịu đi một chút, gặp Bùi Thiếu Khanh thái độ đúng chỗ hắn cũng lùi một bước, nói, hắn vi phụ báo thù là lẽ bất di bất dịch, phu quân có thể tại phương diện sinh hoạt vì nàng cung cấp chút ít trợ giúp, nhưng thiết không muốn tham dự chuyện này là được. Tốt nương tử thật là thân thiện. Bùi Thiếu Khanh tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ô kìa, mới vừa quên nói cho nhạc phụ mẹ vợ ngươi mang thai, nếu không hiện tại quay đầu trở về, còn muốn tại kinh thành đợi mấy ngày đây, tùy thời đều có thể báo tin mừng. Tạ Thanh Ngô lắc đầu một cái, sờ cái bụng nói, bên ngoài thành có cái Tê Vân Am, nghe người ta nói thật nhẹ, qua hai ngày đi cho hải tử cầu phúc đi. Được a, vừa vặn kêu lên xương muội các nàng cùng ra ngoài đi dạo một chút. Bùi Thiếu Khanh đáp ứng một tiếng. Hoàng cung, cửa đóng chặt Tư Quá cung. Phế thái tử một nhà năm miệng ở nơi này đất, còn có hai gã thái giám cùng hai gã cung nữ hầu hạ. Mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng trong cung thái giám cùng nữ quan nhưng cũng không dám khắt khe khắt phế thái tử, cho nên phế thái tử ăn ở phương diện đều vượt xa bình thường gia đình. Trung Phi Long Chủng từ đầu đến cuối đều là Long Chủng, coi như không còn được thế, cũng không phải nô tỳ dám tùy tiện tới trên đầu đi dương oai, kia làm nhục nhưng là toàn bộ hoàng thất. Năm nay 30 có năm phế thái tử thoạt nhìn như cũ sắc mặt đỏ thắm, phong thái hơn người, chỉ là bởi vì lâu dài sống trong nhung lụa, không động đậy nguyên nhân, vóc người càng thêm êm dịu rồi chút ít, nhiều hơn một tia nội liễm cùng trầm ổn. Trên người không nhìn thấy chút nào chán trường cùng dáng vẻ dàn mua. Hắn cầm trong tay một quyển sách ở trong sân đi tới đi lui, đột nhiên chú ý tới tường viện lên chẳng biết lúc nào chạy tới chỉ tam hoa mèo, lúc này khẽ mỉm cười, xông hắn vây tay kêu, meo meo, đến, tới cô bên này. Bị nhốt mấy ngày nay, hắn gặp qua người bẻ ngón tay cũng có thể đếm rõ, đây là lần đầu thấy cái khuôn mặt mới, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Tam hoa mèo đứng lên linh xào chạy, dọc theo tường viện nhảy lên nóc nhà hướng Tư Quá cung nội viện chạy đi. Một buổi sáng rơi xuống, liền con mèo đều không nguyện phản ứng cô nữa à? Phế thái tử cười lắc đầu nói, nhảy vào nội viện. Tam hoa mèo nghe một trận gõ cá gỗ thanh âm, theo tiếng mà đi, đi tới một gian đại môn rộng mở Phật đường, bên trong thái tử phi đang ở lễ Phật. Ngoài 30, đã là ba đứa hải tử mẫu thân thái tử phi phong vận vẫn còn, loại trừ khỏe mắt có chút tầm thường nếp nhăn bên ngoài, trắng nón như ngọc, mềm mại ướt át trên mặt hoàn toàn không nhìn ra tia năm tháng vết tích. Trên đầu không có dư thừa vật trang sức, chỉ có một cái ngọc châm kéo mái tóc, mặc trên người cái hơi lộ ra lão khí hôi sắc tố quần, ngực căng phồng, bởi vì quý nguyên nhân đầy đặt em dịu mông phá lệ lộ ra. Hắn một tay gõ cá gỗ, một tay nắm một chuôi Phật châu, trong miệng lẩm bẩm có từ niệm lấy kinh Phật, thoạt nhìn thập phần thành kính, giữa hai lông mày có loại từ ái thế nhân khí chất, lại so với kia tượng Phật nhìn còn có Phật tính. Tam hoa mèo chỉ nhìn một cái, liền lặng yên không một tiếng động rời đi, tại Tư Quá cung bên trong đi lang thang khắp nơi, nhìn thấy luyện chữ thái tử con trai trưởng, nhìn thấy luyện kiếm thái tử con trai thứ, nhìn thấy khệ đàn thái tử ấu nữ. Một cái gia đình này không biết là sớm thành thói quen, hay là thật hoàn toàn không có trên lệ cảm, thoạt nhìn đều rất thành thơi, hoàn toàn không có là bị nhốt cảm giác. Vê đút vê đút vê đút. 69 sủ bạc con, TXCT, 894-63, 403-707-25 chương 145, Chu Duệ giận xong đường trí giận, Amni cô bị đâm chương 145, Chu Duệ giận xong đường trí giận, Amni cô bị đâm Bùi Minh. Bùi Minh. Hai ngày sau sớm lên, Bùi Thiếu Khanh mang theo Tạ Thanh Nô cùng Diệp Hàn Sương đám người ra ngoài chuẩn bị đi Tê Vân Am cầu phúc, Chu Duệ nhưng la to chạy tới. Thế nào Chu Minh? Ta xem phía sau ngươi cũng không có lao hổ đuổi theo a. Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Chu Duệ không phải người luyện võ, sau khi dừng lại mệt mỏi thở mạnh, tỉnh lại một ít sau sẽ trong tay một quyển không giấy sách đưa cho Bùi Thiếu Khanh, ngươi xem một chút cái này. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt liếc mắt liền bị mặt bìa hấp dẫn. Quan lại đệ tử bị sự. Sau khi lật ra, sắc mặt hắn nhất thời đặc sắc tuyệt luân. Bên trong miêu tả là Chu Duệ cùng Đường Chí tại một hồi thi hội ăn ảnh gặp, say rượu mất lý trí chuyện, mặc dù toàn thể số trang cũng không giải, nhưng lại viết sống linh hoạt hiện. Chu Minh nhanh như vậy liền thật đem lời này bản làm ra tới rồi. Bùi Thiếu Khanh ban đầu chỉ là miệng này một câu mà thôi, không nghĩ đến Chu Duệ quả nhiên thật như vậy đi làm. Không phải ta. Chu Duệ mặt đầy tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, ta vừa mới tìm người đang ở biên soạn đây, nhưng không nghĩ đến thị trường vậy mà đã có ta cùng với Đường Chí mà nói bản, quả thực là buồn cười. Bùi Thiếu Khanh mặt liền biến sắc, lời này vốn không phải Chu Duệ tìm người biết cũng tung ra ngoài, đó chính là mặt khác có người cố ý hành động, hơn nữa có thể trong vòng thời gian ngắn làm được một điểm này, nhất định là một rất có thực lực người. Tên khốn kia dành trước ra sách, điều này làm cho ta sách về sau bán thế nào? Chu Duệ tức giận bất bình đạo. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng co quắp một cái, ta nghĩ đến ngươi tức giận là người ta đặt điều bôi đen ngươi, kết quả ngươi tức giận là người ta trước ra sách đoạt ngươi thị trường. Thật không hổ là ngươi a Chu Minh. Liên an ủi, Chu Minh chớ quấy rầy, lời này bổn thiên bức ngắn nhỏ, vừa vặn giúp ngươi hơn nóng thị trường, câu dẫn ra độc giả lòng hiếu kỳ, chờ ngươi ra sách lúc hơn nữa cái bản thân tự mình biên soạn hài hước, bảo đảm bán nhiều. Ồ, Bùi Minh lời ấy có lý, ta liền muốn một bên kiếm lớn đặc biệt kiếm, một bên nhường Đường Chí tên khốn kia có tiếng xấu. Chu Duệ nghe vậy mà ra, sắc mặt trong nháy mắt là âm chuyển tình, chống lạnh cười lớn, này mới chú ý tới hắn đang chuẩn bị ra ngoài, Bùi Minh là muốn đi chỗ nào? Bên ngoài thành Tê Vân Am. Bùi Thiếu Khánh đáp, nghe là Am Nico. Chu Duệ nhất thời sẽ không có hứng thú, kia Bùi huynh đi chậm, ta đi trước một bước. Chu Minh xin tự nhiên. Bùi Thiếu Khanh đưa mắt nhìn Chu Duệ sau khi rời đi mới xoay người xe ngựa, xuất phát. Tiểu Kỳ Thẩm Trinh làm phu xe tự mình lái xe. 3. Cũng trong lúc đó, đường ra, Đường Phi đại phát lôi đỉnh một bạt thai quất vào Đường Chí trên mặt, đỏ mặt tía thai nổi giận mắng, ngươi tên con này, có biết hay không hôm nay vào chiều lúc mọi người xem ta đều là một bộ biểu tình gì? Lão phu khuôn mặt đều bị ngươi vứt sạch. Cha, ta thế nào? Ta đây hai ngày nhưng là môn đều không ra. Đường Chí cảm giác mình rất oan uổng. Đường Phí theo trong tay áo xuất ra một quyển sách đập ầm ầm tại hắn trên mặt, hét, chính ngươi nhìn một chút. Đường Chí trước sờ một cái nóng bỏng khuôn mặt, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhặt lên rơi trên mặt đất sách lật xem. Cả người trong nháy mắt hồng nhiệt độ, lên cơn giận dữ. Buồn cười, buồn cười. Chu Duệ này cái vương bắt đạn. Hắn vậy mà thật như vậy làm Đường Chí cuồng loạn tức giận mắng, cả người run rẩy, đỏ mắt nhìn về phía cha ruột, ôm cuối cùng một tia may mắn dùng run rẩy đầu thanh tin tức đạo, này thư truyền lưu rất rộng sao? Có người đánh ngươi và Chu Duệ danh tiếng dọc phố giao hàng, ngươi nói rộng không rộng? Đường Phí lạnh lùng nói. Đường Chí suýt nữa mắt tối sầm lại bất tỉnh, cất bước liền hướng bên ngoài đi, ta muốn theo Chu Duệ lấy mạng đổi mạng. Trước Chu Duệ bịa đặt, cuối cùng chỉ có thể dựa vào truyền miệng tại trong vòng nhỏ lưu hành, nhưng bây giờ biên thành sẽ bán, kia toàn kinh thành thậm chí cả nước cũng sẽ biết rõ. Tin nhảm loại sự tình này, chờ tan theo gió liền có thể. Nhưng có chữ viết đi lại, không thua gì có sự kiện lịch sử bằng chứng, hơn nữa có người thêm dầu vào lửa, hội một mực truyền lưu, như vậy sự kiện thật sẽ biến thành thật. Đủ rồi, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Đường Phí trách mắng một tiếng, mặt đầy tâm mệt mỏi xoa xoa chân mày nói, việc cần kiếp trước mắt phải đi hướng Khương gia giải thích. Đúng đúng đúng, cha ta sẽ đi ngay bây giờ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đường Chí kịp phản ứng liên tục đều. Hắn nguyên bản đối việc hôn sự này là không để ý chung quy, mặc dù chính hắn cũng là song hôn, nhưng lại không trở ngại hắn coi thường giống vậy song hôn Khương Nguyệt Tiền. Cho nên kia thiên tài không cố kỵ chút nào xưng mặt xưng mũi đi trước ra mắt, kết quả vừa mới gặp mặt, hắn lại không thể tự kiểm chế yêu nhan trị rất cao Khương Nguyệt Tiền. Hiện tại ngày nhớ đêm mong đem hắn lấy về nhà. Cũng trong lúc đó, Khương Nguyệt Tiền cũng đang hướng Khương Khiếu Vân náo chuyện này, mắt đỏ bánh mắt nói, chỉ cần là vì gia tộc, gả ai cấp cũng được, nhưng tuyệt không có thể gả cho như vậy một chuyện tiểu lâm. Nhị ca, ta không gả. Hắn cho là gả cho Đường Chí đã đủ ủy khuất, không nghĩ đến còn phải tại ủy khuất bên trên làm thủ tục ủy nhiệm khuất. Nàng đây tuyệt không có thể nhịn. Hảo hảo hảo, không khóc không khóc, ta lập tức liền cho cha viết thư nói rõ tình huống, cha khẳng định cũng sẽ hủy bỏ việc hôn sự này, nếu không liên đới chúng ta hầu phủ cũng sẽ trở thành trò cười. Khương Khiếu Vân liên thanh an ủi muội muội. Hắn trong lòng cũng là hỏa cực kỳ, vô luận là vì muội muội hạnh phúc, vẫn là vì hầu phủ mặt mũi cũng không thể nhường việc hôn sự này tiếp tục đẩy tới đi xuống. Cho tới Đường gia trợ lực hiện tại ra như vậy một việc thái tiếng, nếu như càng náo càng lớn lại khó mà ngăn lại mà nói. Hoàng đế phạm là cân nhắc ảnh hưởng, cũng sẽ tạm hoãn nhường Đường Phí vào các một chuyện. Nay vừa chậm sẽ không biết còn có cơ hội hay không. Đột nhiên một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Nhị công tử, Đường công tử tới chơi. Thử. Xin mời. Khương Kiều Vân lạnh giọng nói. Một lát sau Đường Chí vội vã mà vào, vừa nhìn Khương gia huynh muội sắc mặt, là hắn biết hai người đã nhìn thấy kia bản hồ biên loạn tạo hoàng sách, trong lòng ám đạo nhất âm thanh cổ vậy, liền vội vàng nói, nhị ca, thiền muội nghe ta một lời, quyển sách kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Là Chu Duệ kia vương bắt đạn vì bêu xấu ta viết ta. Đủ rồi. Đường công tử xin trở về đi, ngươi cùng xá muội hôn sự tạm thời tiểu làm không có để cập tới. Khương Kiều Vân mặt vô biểu tình nói, chuyện này là thật là giả đã không trọng yếu, mấu chốt là huyên náo mọi người đều biết. Nhị ca Đường Chí như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn về phía Khương Nguyệt Tiền, thiền muội Đường công tử, ngươi ta hữu duyên vô phận, hay là mời trở về đi. Khương Nguyệt Tiền lời nói trầm trọng, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng, cuối cùng không cần gả cho hắn a Đường Chí thất hồn lạc phách đi tại hầu phủ cửa dừng lại, mặt đầy không cam lòng quay đầu nhìn một cái, sau đó đỏ mắt tan nát cõi lòng hét, Chu Duệ, ta với ngươi không chết không thôi. Những thứ kia hoàng sách nhưng thật ra là bị Tề Vương phái người biên soạn in, cho nên người khác một mực ở chú ý Đường phủ hòa bình Tây Hầu phủ động tĩnh, trước tiên thì phải biết hai nhà phản ứng, Tề Vương không khỏi cởi mở cười to. Hào hào hào. Tốt. Bình Tây Hầu phủ cùng Đường gia thông gia coi như là phá hủy, vẫn chưa có người nào hội hoài nghi đến bản vương trên đầu, ngược lại cho là Chu Duệ gây nên. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Chúng phụ tá hai mắt nhìn nhau một cái đều là mặt nở nụ cười cùng kêu lên chúc mừng. Toàn do chư vị tiên sinh tương trợ. Tề Vương cười hướng mọi người ông quyền. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thái tổng quản hỏi một câu, Cao Khê bên kia còn không có tiến triển sao? Trở về điện hạ, không có, lấy lão nô nhìn vụ án này sợ là cha không hiểu. Thái tổng quản đáp. Tề Vương biến đổi sắc mặt một trận, cuối cùng thở ra một hơi nói, cha không hiểu liền thôi, bất kể Khương gia là nghĩ tính toán cái gì đó, dù sao bản vương đã phá hủy bọn họ cùng Đường gia thông gia coi như đánh trả. Tề Vân Am, Tạ Thanh Nô, Diệp Hàn Sương, Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan cũng cầu phúc đi rồi, Bùi Thiếu Khanh mặc dù là một cái xuyên biệt giả, hơn nữa cũng thấy tận mắt yêu, nhưng đối với thần tiền che chở một bộ này còn chưa thái tin, không có đi theo đi. Hắn một thân một mình tại trong am đi lang thang khắp nơi. Tê Vân Am rất lớn, hương hỏa thịnh vượng, đã mấy trăm năm lịch sử, trong am hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, trồng đầy đủ loại hoa thảo, đặt mình vào trong đó cảm giác tâm thần sảng khoái. Đột nhiên, Bùi Thiếu Khanh cảm nhận được sau lưng có một đạo kình khí đến gần, sắc mặt đột biến, cũng không quay đầu lại nghiêng người tránh né, đồng thời rút ra bên hông mặc đằng kiếm. Cái này cũng mới nhìn rõ đánh lén mình người, một người vóc dáng đầy đặn, dung mạo tịnh lệ nữ Nico. Dẫu thùng thỉnh tăng phục cũng không che giấu được thân thể yêu kiều đường cong. Tăng ngũ gia tăng phục ngược lại cũng có một phen đặc biệt hàm xúc. Ta cùng với sư thái không thù không oán, tại sao muốn đẩy ta vào chỗ chết? Bùi Thiếu Khanh mặt lạnh chất vấn. Diệu Âm lạnh rên một tiếng, núng nịu đạo, nhạc phụ ngươi Tạ Văn Cẩm chính là giáng tuyết cửu nhân giết cha, mà ngươi muốn rồi hắn thân thể vẫn còn lừa hắn nguyện ý thay hắn báo thù diệt môn, quả thực vô sỉ, vẫn nhi phải giết ngươi. Nàng là đến kinh thành sau mới biết Bùi Thiếu Khanh lại là Tạ Văn Cẩm con rể. Phần sau nhận được Giáng Tuyết sai người đưa tới tin, ở trong thơ Giáng Tuyết thật cao hứng nói cho nàng biết Bùi Thiếu Khanh đáp ứng sẽ thay từ gia báo thủ sửa lại án xử sai. Diệu Âm đối Giáng Tuyết cái kia bị Bùi Thiếu Khanh lừa dối nha đầu ngốc có nhiều đau lòng, thì có nhiều hận Bùi Thiếu Khanh. Trung quy Giáng Tuyết ở trong mắt nàng đã là ân nhân cứu mạng con gái, nhưng cùng lúc cũng là hắn nữa như mình. đặt chân tại Tê Vân Am hắn hôm nay tình cờ biết được Bùi Thiếu Khanh mang theo thê tử tới cầu phúc, liền quyết định ám sát cái này vô sỉ chi vưu ác tặc là Giáng Tuyết ra một hơi thở. Sư thái ngươi biết Giáng Tuyết? Hiểu lầm. Trong này có hiểu lầm. Xin mời sư thái để trước xuống kiếm, nghe ta từ từ giải thích cho ngươi. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng nói. Diệu Âm căn bản không nghe loạn, trong tay trưởng kiếm run lên xông về Bùi Thiếu Khanh, theo bần mi kiếm giải thích. Người sư thái kia xin thứ cho tại hạ vô lễ. Bùi Thiếu Khanh không có cách nào chỉ có thể đánh trước phục hắn sẽ từ từ giải thích. Cong. Diệu Âm kiếm bị Mặc Đảm vừa đụng liền đoạn. A. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó liền quăng trong tay nửa đoạn trường kiếm, rút ra bên hông phất trần lên địch. Nhưng rất nhanh hắn liền hối hận chính mình lỗ mãng, bởi vì hoàn toàn không phải Bùi Thiếu Khanh đối thủ. Hắn vốn là cũng cố ý tránh ra Liễu Ngọc Hành cùng Thẩm Trinh bọn họ, chọn một Bùi Thiếu Khanh lạc đàn cơ hội mới ám sát, có thể lại không nghĩ rằng Bùi Thiếu Khanh bản thân võ công lại còn cao hơn nàng một nước, đánh hắn khó mà chống đỡ. Trung quy nàng là thay đổi giữa chừng, từ gia diệt vong sau mới bắt đầu luyện võ, cho nên thực lực mạnh không tới đi đâu. A. Bùi Thiếu Khanh trong tay kiếm đánh bay rồi trên đầu nàng mang tăng mũ, đen nhánh mái tóc giống như là thác nước rối tung xuống dưới, hắn xấu hổ khẽ cắn môi đỏ mọc lần nữa xuống tới, "Vân Nhi hôm nay liền liều mạng với ngươi." Hắn càng tức giận, lộ ra sơ hở thì càng nhiều. Ầm. Bùi Thiếu Khanh trong tay trưởng kiếm đánh nghi bình, kỳ thực nhưng nắm lấy cơ hội một cước đá vào Diệu Âm phần bụng. Diệu Âm nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Bùi Thiếu Khanh được thế không tha người, gión mũi chân nhảy ra, lại vừa là hai trưởng đánh vào Diệu Âm ngực. Diệu Âm ngã xuống đất sau khó mà đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thoi thóp thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái kéo rồi cái kiếm hoa thanh kiếm thu vào trong vỏ, bây giờ có thể thật tốt hãy nghe ta nói đi. Sư thái chính là thiếu đánh a. Vê đút vê đút vê đút. 69 sủ bạc con, TXCT, 894-63-403-707-26 chương 146, mời thí chủ không muốn trêu đùa bẩn nhi cái người xuất ra chương 146, mời thí chủ không muốn trêu đùa bẩn nhi cái người xuất ra bẩn nhi tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tóc hai bù xù té xuống đất Diệu Âm một tay chống đỡ đất một tay che ngực, khóe môi nết lên kia tinh máu đỏ tích, mặt đầy quật cường trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, lắc đầu một cái ngồi chồm hổm xuống nói, sư thái ngươi như vậy một bộ không sợ chết bộ dáng, làm ta thật giống như cái người xấu giống nhau à. Đừng nói, sư thái vóc người là thực sự luận, như vậy bên té xuống đất đường cong lộ ra, đặc biệt là thắt lưng tuyến cùng mông tuyến lên xuống hấp dẫn, mơ hồ có thể thấy em dịu đựng danh. Phi. Diệu Âm nổ hắn một cái, cắn răng nói, ngươi hành động người cũng không bằng. Bùi Thiếu Khanh xoa xoa trên mặt nước bọt. Hắn rời ạ có thể chịu này bị quất. 3. Bị một bạt thai Diệu Âm tại chỗ ngập bức. Nhưng vẫn chưa xong, Bùi Thiếu Khanh bóp một cái ở hắn trắng non cổ họng, trên tay không ngừng phát lực, ngựa khí không tốt nói, theo như ngươi nói là hiểu lầm, ta đã tra rõ nhạc phụ ta không phải từ gia cựu nhân, văn các lao văn gia mới là, ngươi này tiện phụ làm sao lại không nghe đây. Liên phiên loại này không chịu nhường người nói trước hết lời. Hay cặp cặp Diệu Âm mặt tái nhợt như tờ giấy, khó thở, dưới hai tay ý thức bắt lại Bùi Thiếu Khanh cánh tay, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp chết. Mà Bùi Thiếu Khanh này mới rốt cục buông lòng tay. Vù vù cục cục ho khan sống sót sau hai nạn Diệu Âm hai tay chống đất đại khẩu hô hấp, liên tục ho khan, chịu nặng ngực bị chấn động nhiều vẻ lên xuống. Chờ tỉnh lại một ít sau, hắn mới kinh nghi bất định nhìn Bùi Thiếu Khanh hỏi, ngươi lời ấy thật không? Ngươi có đáng giá ta lừa gạt giá trị sao? Bùi Thiếu Khanh ánh mắt kinh miệt hỏi ngược một câu, sau đó đứng lên nói, cùng nó phí công phu lừa ngươi, còn không bằng một kiếm giết ngươi và Giáng Tuyết chấm dứt hậu hoạn đơn giản. Diệu Âm nghe vậy sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Mặc dù trong lòng đối Bùi Thiếu Khanh thô bạo thái độ có chút nổi nóng, nhưng không khỏi không thừa nhận xác thực như thế. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn gắng gượng thân thể lung la lung lay đứng lên hỏi tới. Bùi Thiếu Khanh không trả lời, mà là không vui nói một câu, ngươi không nên trước hướng ta xin lỗi sao? Coi như Bần Nhi hiểu là ngươi, nhưng là ngươi cũng đem Bần Nhi đánh cho thành như vậy. Diệu Âm giận nói. Coi như đại chu đứng đầu tôn trọng nữ tính nam nhân, Bùi Thiếu cắt đứt hắn, đó là ngươi này tiện phụ thiếu đánh. Ngươi Phật môn chỉ đất, mời công tử chú ý lời nói. Nghe hắn mở miệng một cái tiện phụ, bị trong kinh tin Phật các quý phụ ủng hộ lấy Diệu Âm rất nóng nảy. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái trào phúng nụ cười, chẳng thèm ngó tới nói, bây giờ biết đây là Phật môn chỉ đất rồi sao? So sánh ta nói năng lỗ mãng, ngươi này tiện phụ thân là đệ tử cửa Phật bởi vì nhất thời hiểu lầm tại Phật môn chỉ đất vọng động đao binh, muốn tạo sát nghiệt lại coi là gì chứ? Diệu Âm nghe vậy vừa nổi nóng vừa thẹn lại lúng túng, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận lộ bộ không nói. Ta bây giờ còn có thể đứng dùng thái độ này nói chuyện với ngươi là bởi vì ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu không ta ha chẳng phải là bị ngươi hoan giết? Ta gọi ngươi một tiếng tiện phụ quá mức sao? Bùi Thiếu Khanh đột nhiên đề cao giọng gầm lên. Diệu Âm chỉ một thoáng như bị sét đánh, thân thể lảo đảo một cái lui về phía sau lùi lại mấy bước, trong miệng liên tục niệm đến A Di Đà Phật, chắp hai tay phủ phục xá một cái xấu hổ nói, là Bần Ni tu hành không tới nơi, công tử một lời nói điếc thai phát hội, mời công tử thứ tội, Bần Ni nguyện ý tại Phật trước là ngài niệm kinh cầu phúc lấy chuộc tội nghiệt. Đúng vậy, Bùi Thiếu Khanh không có chết, là bởi vì hắn thực lực mạnh hơn chính mình, nếu là so với chính mình yếu, vậy không liền bị chính mình bỏng giết. Diệu Âm trong lòng vạn phần tự trách. Buồn công tử không tin một bộ này. Ngươi bái Phật niệm kinh hữu dụng mà nói, từ gia thủ sớm báo rồi. Bùi Thiếu Khanh bật cười một tiếng, lơ đến phía nói, công tử tức giận có thể xông Bần Ni phát, chớ đối Phật tổ bất kính, A Di Đà Phật. Diệu Âm đọc hai tiếng A Di Đà Phật chủ tội, lại mấp máy dần dần khôi phục huyết sắc môi đỏ mọng, công tử kiết như thế nào tài năng tha thứ Bần Ni? Vô luận điều kiện gì Bần Ni cũng đáp ứng. Thật không? Bùi Thiếu Khanh quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Diệu Âm sắc mặt đột biến, hai tay che ngực lui về sau một bước, mặt đỏ tới mang tai nói, cái này tuyệt đối không tốt, Bần Nhi thân này đã cho phép ta phận, sẽ không hoàn tục lấy chồng, công tử không cần thiết đánh ta thân thể chú ý. Sư thái lấy tướng rồi, túi ra chẳng qua là bộ xương mỹ nữ, ngươi như thế để ý, đủ để chứng minh tu hành không đủ, hơn nữa ta chơi xong ngươi không lập gia đình, sao lại không được sao? Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ nói, là một hơn 30 tuổi lão sử nữ, còn là một người xuất gia. Diệu Âm nghe vừa xấu hổ vừa giận, trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp rõ ràng á đạo, công tử xin tự trọng. Bần Nhi là thành tâm muốn chuộc tội, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể phá giới. Sư thái hiểu lầm, ta chỉ là nhằm vào ngươi mới vừa lời nói kia làm một đáp lại, lại không có nghĩa là thật muốn thân thể ngươi. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, ta nghĩ muốn sư thái thay ta làm việc. Muốn tìm một biết võ công nữ nhân rất dễ dàng, tìm một xinh đẹp ni cô cũng dễ dàng, nhưng muốn tìm một cái xinh đẹp biết võ công ni cô sẽ không dễ dàng, cho nên Diệu Âm thuộc về tư nguyên khan hiếm. Bùi Thiếu Khanh là nghĩ đến Tạ Thanh Ngô nói qua thái tử phi vô cùng tín vật, cho nên sớm muộn cần dùng đến Diệu Âm. Không biết công tử yêu cầu Bần Nhi vì ngươi làm chuyện gì? Thương thiên hại lý không tốt. Diệu Âm nghe lời này sau sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, không trách hắn mới vừa sẽ nghĩ lệnh, chủ yếu là muốn ngày hắn nam nhân quá nhiều, để cho nàng cũng hận chính mình có cái đặc biệt khiến người chùi chỗ sơ hở. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói, hiện tại không dùng được ngươi, cần dùng đến thời điểm tự nhiên sẽ thông báo sư thái, yên tâm, tuyệt đối không tính thương thiên hại lý. Kia Bần Nhi đáp ứng, Phật tổ làm chứng, người xuất gia không nói dối. Diệu Âm đọc một tiếng A Di Đà Phật sau lại nói, hiện tại công tử có thể nói cho Bần Nhi từ gia diệt môn cùng Văn gia lại cùng quan hệ chứ? Ta quan sư thái sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, bằng không chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống từ từ nói. Bùi Thiếu Khanh rất thân thiết đề nghị. Diệu Âm không nhịn được liếc mắt, Bần Nhi bị thương thành như vậy không đều là người đánh. Được, ta nâng sư thái đi. Bùi Thiếu Khanh tiến lên một tay ôm bả vai nàng, một tay nắm chặt hắn cánh tay. Diệu Âm thân thể mềm mại run lên, theo bản năng muốn đẩy ra Bùi Thiếu Khanh, không cần phiền phái công tử à. Tại đẩy ra Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt, hắn thân thể liền mất đi thăng bằng, lắc lư ung dung hướng trên đất ngã quỵ. Vẫn là ta nâng sư thái đi. Bùi Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt đem ôm vào lòng, trước vẫn chỉ là nhẹ nhàng đỡ hắn, lúc này nhưng là hoàn toàn đưa nàng ôm lấy. Diệu Âm nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ nam tử như thế thân cận qua, trong đầu hỗn loạn, dưới thân thể ý thức căng thẳng, mơ mơ màng màng bị Bùi Thiếu Khanh ôm đi. Tuổi xuân ni cô cũng là có một phen đặc biệt mùi vị a. Sư thái thân thể thật mềm mại. Bùi Thiếu Khanh nói. Diệu Âm sáng giọng, mời công tử đừng nói bừa. Sư thái trên người thật là thơm. Bùi Thiếu Khanh lại khen. Diệu Âm nguyên bản không có huyết sắc gương mặt đã hồng thành áp tổ, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, Bùi thí chủ xin đừng lại cản rỡ trêu đùa Bần Nhi người xuất gia này. Sư thái mời ngồi. Bùi Thiếu Khanh đỡ hắn đang dùng đến cho khách hành hương nghỉ ngơi trên băng đá ngồi xuống, lại lấy ra một viên chữa trị nội thương khôi phục khí huyết đan dược đưa tới Diệu Âm bên mép. Sư thái ăn viên chữa thương đan chậm rãi. Diệu Âm cảm giác Bùi thí chủ người thật không tệ, mới vừa đánh mình và nói năng lô mãng cũng là có lý do, đều là mình làm không đúng, là mình đáng đánh nên mắng. Đa tạ Bùi thí chủ ban cho đan. Hắn cảm ơn một câu sau theo bản năng mở ra môi đỏ mọng. Bùi Thiếu Khanh đem đan dược đút vào đi đồng thời không cẩn thận đụng phải miệng nàng môi, thật là mềm mại non vi đạn. Diệu Âm gương mặt ửng đỏ trốn về sau rồi một hồi đối từ gia diệt môn một chuyện ta hai ngày trước đã hỏi rồi nhạc phụ, theo hắn nói từ ung là đắc tội Văn Hỷ nhạc phụ ta chỉ là bị quản chế ở Văn Hỷ cùng Phụng Hoàng mệnh làm việc mà thôi, cho nên phải báo thù cũng nên tìm Văn Hỷ kia kẻ cầm đầu. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống nói đạo. Mặc dù Diệu Âm cảm thấy Tạ Văn Cẩm coi như người chấp hành cũng nên chịu đựng trả thù, bất quá nhưng cũng đồng ý kẻ cầm đầu là Văn Hỷ ý kiến. Hắn tại kinh thành khoảng thời gian này đối rất nhiều quan to quý tộc cũng có biết, yên lặng một lát sau mới lên tiếng. Văn Hỷ mặc dù lui, nhưng Văn gia ở trong triều cùng địa phương như cũ có không ít môn sinh cố lại. Văn Hỷ đều lui, hoàng đế coi như hoàn toàn hóa giải Văn Đảng cũng sẽ không làm quá mức. Hơn nữa từ lúc Văn Hỷ một lần kia nội các sau, nội các biến thành thành triều phòng quân cơ hình thức, từ hoàng đế một người độc tài đại quyền. Vậy thì càng sẽ không kiên kỵ Văn gia tại triều đình còn để lại thế lực, cho nên liền đưa đến Văn gia mấy năm nay mặc dù khiêm tốn, có thể thực lực nhưng không có chút nào dùng kinh thường. Muốn đẩy đổ Văn gia, khó như lên trời. Văn Hỷ không mấy năm sống. Án Bùi Thiếu Khanh ý tứ chờ hắn chết già đi hắn mộ phần bính địch là được. Nhưng Diệu Âm nhưng lý giải thành thời gian không chờ ta, gật gật đầu nói, đúng vậy, cho nên nhất định phải nắm chặt. Sư thái nắm lấy ở cửu hận, sẽ không sợ Phật tổ trách tội sao? Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi một câu. Diệu Âm sắc mặt bế tắc một hồi, một lát sau mới thấp giọng nói, ta sẽ niệm kinh vì chính mình chịu tội. Bùi Thiếu Khanh, thảo, hắn cũng muốn tin Phật rồi, về sau dù là giết người phóng hỏa, liền niệm đoạn kinh cho mình chịu tội liền có thể. Chờ chút. Thật giống như đột nhiên rõ ràng tại sao rất nhiều nhà giàu sang tại có tiền sau đó sẽ bắt đầu tin Phật. Bùi thí chủ hội giúp giáng tuyết sao? Diệu Âm ngẩng đầu lên, mặt đầy mong đợi nhìn Bùi Thiếu Khanh hỏi. Bùi Thiếu Khanh không chút do dự nói, đương nhiên. Tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, bất quá nghĩ tới ta giúp Từ gia báo thù mà nói các ngươi cần phải nghe ta, trước mắt thời cơ chưa tới, chờ ta triệu hồi kinh thành làm quan, như vậy thì lập tức bắt tay giúp Từ gia báo thù sửa lại án xử sai một chuyện. Bần nhi tín thí chủ. Diệu Âm gật đầu liên tục. Bùi Thiếu Khanh nói, ta còn có một vấn đề. Thí chủ xin hỏi. Diệu Âm chắp hai tay. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn rõ ràng không có lưu móng tay ngón giữa phải cùng ngón áp út, mặt đầy nghiêm túc hỏi một câu, sư thái, thủ dâm có tính hay không phá sắc giới? Diệu Âm trong nháy mắt liền lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng. Này này người xuất ra chuyện, sao có thể tính là đây? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hắn ánh mắt phiêu hốt tránh né, ngữ khí cũng khó khăn, vừa mới nói đôi câu tiểu không ngừng niệm vào số. Ha 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 ha. Thực sát tính dã, Phật tổ hắn hội lý giải. Bùi Thiếu Khanh cười lớn rời đi. Mới vừa đi hai bước mới nhớ tới một chuyện, lại dừng lại hỏi, tại hạ còn không biết sư thái xưng hô như thế nào. Bần ni diệu âm, hay âm, khẩu khí thật là lớn. Bổn công tử ngược lại muốn thử một chút có nhiều hay. Hay cá liên châu. Vê đút vê đút vê đút. 69 sủ bà con, TXCT, 894-63, 403-707-27 chương 147, Nạp Lan Ngọc Cẩn dò xét, gặp lại Ngụy Nhạc chương 147, Nạp Lan Ngọc Cẩn dò xét, gặp lại Ngụy Nhạc phu quân, ngươi mới vừa chạy đi kia rồi hả? Tạ Thanh Ngô đám người một mực ở Tê Vân Am cửa đại điện chờ, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh trở lại có chút oán trách. Ra ngoài đi dạo một chút, các ngươi nhanh như vậy liền kỳ xong phúc sao? Bùi Thiếu Khanh tiến lên đỡ hắn. Ta còn không tới bước đi đều cần người nâng thắng đây. Tạ Thanh Ngô bất đắc dĩ nói, đột nhiên ngửi được Bùi Thiếu Khanh trên người chưa quen thuộc mùi thơm, lúc này liền âm dương rồi một câu, hôm nay phu quân trên người thật là thơm a. Mới vừa gặp phải một vị sư thái, cùng nàng trao đổi xuống Phật pháp. Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc đạo. Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ một tiếng, người xuất gia dùng loại này thơm nồng, sợ cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh sư thái đi. Hắn có chút bất đắc dĩ, Hứa Nguyên Khánh nơi nào cũng so với Bùi Thiếu Khanh cường, hết lần này tới lần khác tại háo sắc điểm này cũng như thế. Xuất liên tục đi lên cái hương cũng có thể cấu kết Nico. Bùi Thiếu Khanh sợ nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung, liền vội vàng nói, làm xong việc này chúng ta đi trở về đi. Mới vừa trở lại trong phủ, Nạp Lan Ngọc Cẩn tiếp thân nha hoàn Ngọc Nhi tìm tới cửa đến, nhị công tử, phu nhân xin ngài đi qua một chuyến, có chuyện muốn thương lượng với ngài. Làm phiền đằng trước dẫn đường. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô hai mắt nhìn nhau một cái, kềm chế xuống nghi ngờ đứng dậy nói, nhị công tử khách khí như vậy, nhường Ngọc Nhi quả thực là có chút không có thói quen, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Uy Viễn Hầu phủ rất lớn, Bùi Thiếu Khanh đi theo Ngọc Nhi bảy rẽ tám rẽ đi tới Nạp Lan Ngọc Cẩn căn phòng, Ngọc Nhi dừng lại nơi cửa bước chân, nhị công tử mời vào bên trong. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái cất bước vượt qua hắn vào bên trong, nhưng lại không có phát hiện Nạp Lan Ngọc Cẩn thân ảnh. Đại tổ đây, hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, không nghĩ đến Ngọc Nhi nhưng đóng cửa lại, một mặt thẹn thùng bắt đầu giải quần, vẻ mặt cố làm dáng run giọng nói, hai công tử minh biết cố hỏi, ta không phải là ngươi đại tổ sao? Ngươi ngày xưa có thể thích nhất cưỡng bách người ta tại phu nhân trong phòng đóng vai phu nhân tạo điều kiện cho ngươi vui đùa. Người tốt, Bùi Thiếu Khanh không nghĩ đến nguyên chủ vậy mà chơi được như vậy hoa, không ăn được sủi cảo, liền thừa dịp đại tẩu đi ra ngoài tại hắn trong phòng cưỡng bách hắn nha hoàn đóng vai hắn. Nô tỳ có thể tưởng tượng chết nhị công tử rồi, mời nhị công tử cưng chiều tiếp. Ngọc Nhi đã xé ra và táo lộ ra trắng nón như ngọc bảo bảo lương thương, gương mặt đỏ ửng. Mà Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình, không hề bị lay động. Ngọc Nhi cắn răng chủ động nhào qua ôm lấy Bùi Thiếu Khanh, nhị công tử thế nào cũng phải nhường tiếp yêu cầu ngài sao? Vừa nói đưa tay hướng hắn phía dưới sơ soạn, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn sống ở dưới đũng quần. 3. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên một bạt thai nặng nề quất tới, rối loạn, có thể hay không chỉnh điểm công chính năng lượng? Muốn cho lão tử phong sách đúng không? Bổn công tử đã sớm triệt để hối cải, tiểu tiện nhân rời ta xa một chút. Ngọc Nhi dáng dấp không tệ, vừa trắng vừa to vừa tròn, nhưng hắn vẫn không dám nâng thắt lưng thẳng lên. Trung quy cùng nguyên chủ cỡ không giống nhau. Hơn nữa hắn hoài nghi Ngọc Nhi khả năng hồi trên rình coi lúc nhìn thấy hắn cỡ, nhưng không dám xác định, cho nên mới chủ động đầu hoài đưa pháo, muốn tự tay đo lường xuống. Ngọc Nhi trực tiếp bị đánh bối rối, áo quần nửa cởi hắn bụng mặt lại ủy khuất vừa giận giận nhìn Bùi Thiếu Khanh đú và nói, công tử có thể nào như thế trở mặt vô tình. Lúc trước ngươi cũng không phải là như vậy đối tiếp. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, buồn công tử hy vọng ngươi không nên bởi vì bị ta làm hại sẽ không biết liêm sỉ, nữ nhân nhất định phải giữ mình trong sạch, về sau đừng nữa làm chuyện loại này rồi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, tiếng nói rơi xuống đẩy ra hắn liền hướng bên ngoài đi. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh mở cửa đi xa, Ngọc Nhi xấu hổ dậm chân, lộ ở bên ngoài lương tâm một trận nhiều vẻ lên xuống, trắng non trán một mảnh lúc gần lúc hiện. Lúc này Nạp Lan Ngọc Cẩn đi vào. "Phu nhân." Ngọc Nhi luống cuống tay chân sửa sang lại và táo hành lễ, nhị công tử hắn không có mắt lửa. "Ta đều nghe được, ngươi đi gọi hắn tới nữa một chuyến." Nạp Lan Ngọc Cẩn sắc mặt bình tĩnh nói, "Một người tính cách sẽ biến, năng lực sẽ biến, thậm chí là bề ngoài đều có thể sẽ biến, nhưng chỗ đó không nên sẽ biến. Cho nên từ lúc hồi trên hắn rình coi đến Bùi Thiếu Khanh khác với người thường cỡ sau, lại suy nghĩ một chút hắn tưởng như hai người tính cách cùng năng lực, cũng không khỏi được sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, Bùi Thiếu Khanh không phải Bùi Thiếu Khanh. Có thể vừa không có thực tế chứng cứ, can hệ trọng đại không dám nói bừa, vừa muốn nhường Ngọc Nhi dò xét một hồi, chung quy Ngọc Nhi từng theo Bùi Thiếu Khanh có quá nhiều lần mây mưa chuyện. Đáng tiếc không có thể như nguyện. Phải phu nhân. Ngọc Nhi lĩnh mệnh mà đi. Bùi Thiếu Khanh rất nhanh lại trở lại, ngựa khí lạnh đạm hỏi, không biết đại tẩu gọi ta tới vì chuyện gì. Bởi vì Chu Duệ tin nhảm, đường ra Hòa Bình Tây Hầu Phủ ở giữa thông gia đã phá hủy, Chu Duệ lúc này theo đường ra nhưng là kết làm sinh tử đại thủ, người này làm việc không nhẹ không nặng, Thiếu Khanh tốt nhất cách hắn xa một chút miễn cho bị dính líu. Nạp Lan Ngọc Cẩn ngữ khí ôn hòa nói, mặc dù hắn hoài nghi Bùi Thiếu Khanh thân phận, nhưng nàng mình cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trung quy liền Bùi Thiếu Khanh gương mặt đó, cộng thêm Tạ Thanh Ngô tồn tại chính là đối với hắn thân phận tốt nhất bằng chứng. Cho nên là trừ phi có cái gì bằng chứng, nếu không chuyện này hắn mãi mãi cũng hội chôn ở đáy lòng sẽ không tiêu phá. Vì vậy từ đầu đến cuối còn muốn đem Bùi Thiếu Khanh coi như Bùi gia một phần tử, hắn hy vọng có thể tu bổ hắn cùng trong nhà quan hệ, trở thành bản thân trượng phu sau này trợ lực. Bùi Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, không cảm kích chút nào nói, cái này thì không nhọc đại tẩu bận tâm, nên làm cái gì không nên làm cái gì ta rất rõ. Ta rất nhanh hội dọn ra hầu phủ, đại tẩu không cần sợ ta liên lụy các ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Đường ra cùng Khương ra hôn sự thổi tốt. vậy thì có cơ hội làm cho Khương Nguyệt Thiền cho hắn thổi. Bất quá hắn lại biết tin nhảm mở rộng căn bản không phải Chu Duệ tại thêm dầu vào lửa, suy đoán hẳn là Tề Vương phụ khô, chung quy thành công ngăn cản Khương gia cùng Đường gia thông gia chính là suy yếu cựu hoàng tử, Tề Vương có lợi lớn nhất. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Nạp Lan Ngọc Cẩn bị tức đến xanh mét cả mặt mày, siết chặt nắm đấm, theo Bùi Thiếu Khanh đối Bùi gia căm thù trình độ đến xem căn bản không giống như diễn. Có lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn chính là cái kia vô sỉ, không phải là hàng giả. Bất quá mặc dù dưới mắt nghĩ như vậy, nhưng nàng nghi ngờ lại không vì vậy bỏ đi nhiều ít. Buổi chiều Bùi Thiếu Khanh đi rồi bắt trấn phủ ti nha môn. Mới vừa đi vào Ngụy Nhạc nhà công, hắn liền quỳ một chân trên đất hành lễ, cao giọng nói: "Ti chức tính an vệ Thông Châu Bách hộ chỗ Bách hộ Bùi Thiếu Khanh, tham kiến trấn phủ sự." "Được rồi, đứng lên đi, hồi kinh nhiều ngày như vậy hiện tại mới đến, có hay không đem ta người thủ trưởng này cùng trưởng bối coi ra gì?" Ngụy Nhạc cố làm không vui nói. Bùi Thiếu Khanh cười hắc hắc đứng dậy, chính mình tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, đây chẳng phải là sợ quấy rầy Ngụy thúc ngươi bận rộn công vụ à? "Hôm nay là bởi vì cố ý nghe qua ngươi không có ngày xưa bận rộn, cho nên mới tới thăm ngài." Lúc này trà đưa tới, hắn nhận lấy liền uống một hớp, tán dương: "Ngụy thúc, trà ngon a." Xa cách Uy Viễn Hầu, không phải là muốn xa cách Uy Viễn Hầu các bằng hữu, cũng chính là mình các trưởng bối. Đây đều là nhân mạch đã hoàng thượng ban cho, một hồi mang chút ít đi. Ngụy Nhạc thuận miệng nói, tiếp lấy sắc mặt hơi chút nghiêm túc một ít nói: "Doãn Trì, theo lý thuyết ngươi có thể có hôm nay thành tựu chứng minh là cái hiểu chuyện hải tử, vậy thì không nên không hiểu cha ngươi mới đúng. Ngươi tại trong cung ôm bệ hạ hầu ngôn loạn ngữ, chuyến đi cho ngươi cha như thế nào tự xử?" Dù là Bùi Thế Kình coi như trưởng bối nguyện ý chủ động túi đầu hòa hoãn cha con quan hệ, nhưng Bùi Thiếu Khanh ôm hoàng đế khóc kể cha ruột không từ chuyện truyền ra, Bùi Thế Kình khẳng định đều tức bể phổi, đâu còn khả năng chủ động túi đầu. Mà nhìn Bùi Thiếu Khanh thái độ, rõ ràng càng không thể nào chủ động túi đầu, kia hai cha con quan hệ tiếp đó sẽ mắt trần có thể thấy càng phát huy càng cường, khó mà điều hòa. Thật ra Bùi Thiếu Khanh cảm thấy Ngụy Nhạc nói có lý, càng cảm thấy Bùi Thế Kình đối Bùi Thiếu Khanh rất tốt, nhưng không có cách nào hắn không phải Bùi Thiếu Khanh a. "Ngụy thúc, không được hắn người khổ, liền chớ khuyên hắn người thiện, có một số việc các ngươi chỉ là người đứng xem, không có rõ ràng như vậy." Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống, một bộ chính mình chịu rồi thiên đại bộ dáng ủy khuất, đúng như ngài nói, ta nếu như vậy hiểu chuyện, tại sao vẫn còn nhất định phải theo ta cha và theo ta thân đại ca gây khó dễ đây? Là bởi vì ta ủy khuất ta khổ a, cho nên ta làm không tới làm chưa từng xảy ra chuyện gì theo chân bọn họ diễn vui vẻ hòa thuận người một nhà, ta bây giờ cũng chỉ nghĩ tới tốt chính ta, theo chân bọn họ lại không có bất cứ quan hệ nào. Ngụy Nhạc trong lòng sâu kín thở dài, đột nhiên cảm thấy Bùi Thiếu Khanh mà nói cũng phải đạo lý, có lẽ trong này thật có chính mình những người ngoài này không biết nội tình đi. Nhưng hắn vẫn là khuyên một câu, cha con ở giữa không có điều hòa không được mâu thuẫn, cha ngươi đối với ngươi cuối cùng có sinh dưỡng ân, có mấy lời không nên nói lung tung, chuyến đi chọc người cho cười, đối với ngươi danh tiếng cũng không lợi. Cha con quan hệ thật đúng là phiền toái. Ngụy Nhạc đột nhiên rất vui mừng chính mình không có con cái. Đa tạ Ngụy thúc dạy bảo, ta đương nhiên cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, hắn cuối cùng là cha ta, sinh ân dưỡng ân có cơ hội tự nhiên sẽ báo. Bùi Thiếu Khanh chỉ là muốn xa lánh Bùi gia, cũng không muốn làm cho mình biến thành một cái tin đồn bên trong Bạch Nhã Lang, vậy thì không xong đời rồi sao? Ngụy Nhạc chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn cùng với Bùi gia quan hệ thân cận, nhưng là biết rõ không nên quá đi sâu vào tham dự người khác chuyện đạo lý, cho nên đổi một đề tài. "Ngươi lần trước tại Thông Châu giết Nam Trấn Phủ Ti người để cho chúng ta bắt Trấn Ti hãnh diện, nhưng cũng là bị Nam Trấn Phủ Ti cái kia nhỏ mọn ghi hận, sau này phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ bị bắt được cái trôi." "Ngụy thúc, hồi trên xung đột có thể liền bệ hạ cũng đứng ở ta nơi này một bên, Nam Trấn Phủ Ti còn dám đánh bệ hạ khuôn mặt không được?" Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái hỏi. Ngụy Nhạc trả lời: "Đương nhiên không dám, nhưng bọn hắn công bình chấp pháp bắt ngươi đem trôi, kia đánh bệ hạ khuôn mặt thì không phải là bọn họ, mà là ngươi, cho nên ta mới để cho ngươi cẩn thận chút, chớ bị Nam Trấn bắt được cái trôi." Nói tới chỗ này lúc hắn dừng lại một chút, lại bổ sung nói: "Nam Trấn Phủ Ti Trấn Phụ Sử, không dễ trọng." Ngắn ngủi một câu nói ẩn chứa vô số lấy tin tức, phải chất nhi định nhớ kỹ trong lòng. Bùi Thiếu Khanh nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, đều liền Ngụy Nhạc đều nói Nam Trấn Phụ Sử không dễ trọng, vậy thì nhất định là một nhân vật hung ác, cuối năm kiểm tra phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng vào lúc này, một tên tính an vệ bước nhanh đến báo cáo: "Đại nhân, Vĩnh Yên huyện Bách Hộ chỗ Bách Hộ Cào Khê cầu kiến." Mặc dù Bách Hộ không có trực tiếp ra mắt trấn phủ sự tư cách, nhưng dưới chân tiên tử Bách Hộ theo tìm Thường Châu huyện Bách Hộ có thể giống nhau sao? Cào Khê đãi ngộ này. Chuyển. Ngụy Nhạc nhàn nhạt phun ra một chữ: "Vê đút vê đút vê đút." 69 sủ bạc con, TXT, 894-63-403-707-28 chương 148, Cào Khê vui lòng phục tùng, mới vào Bình Tây Hầu phủ chương 148, Cào Khê vui lòng phục tùng, mới vào Bình Tây Hầu phủ ti chức Cao Khê tham kiến đại nhân. Cao Khê sau khi vào cửa trước một mực cung kính hướng Ngụy Nhạc hành lễ, sau đó lại xông Bùi Thiếu Khanh chắp tay, gặp qua Bình Dương Nam. Bùi Thiếu Khanh đối với hắn khẽ bước cầm tỏ ý miễn lễ. Ngụy Nhạc khoát qua tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cao Bách Hộ có chuyện gì khởi bẩm?" "Bẩm đại nhân, thuộc hạ là vì mấy ngày trước đây trong thành phát sinh một việc án mạng mà tới." Cao Khê trước tỏ rõ ý đồ, sau đó mới cụ thể giải thích: "Người chết là Tề Vương phủ gia đình, như là bị người diệt miệng, chuyện liên quan đến Tề Vương phủ, chúng ta không dám lười biếng toàn lực điều tra, nhưng lại chậm chạp không có thu hoạch, cho nên muốn tìm pháp kính dùng một chút. Chết là Tề Vương phủ gia đình, cũng không phải là Tề Vương bản thân, cần gì phải cách dùng kính?" "Cao Bách Hộ nhược tin được tại hạ, ta có thể giúp ngươi một tay." Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy, một mặt trong lòng có dự tính nói. Hắn không biết pháp kính là vật gì, nhưng là không dám bại lộ chính mình không biết, nhưng từ Cao Khê trong lời nói nghe hiểu này pháp kính là nào đó bảo vật có trợ giúp phá án. Vậy hắn nhất định phải ngăn cản đối phương sử dụng, thật tra được Liễu Ngọc Hành trên đầu không phải tương đương với tra được trên đầu của hắn. Cao Khê nghe lời này nhướng mày một cái, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, bởi vì Bùi Thiếu Khanh nói như vậy rõ ràng cho thấy đem chính mình bày ở so với hắn lợi hại trên độ cao. Thế nhưng ngại vì nó thân phận, hắn cũng không dám biểu lộ ra, đồng thời cũng vui vẻ đưa cái này khó giải quyết vụ án ném ra, nhân tiện cũng muốn nhìn Bùi Thiếu Khanh đeo xấu. Liên thuận thế nói, đại nhân, thuộc hạ năng lực bình thường khó mà phá án, quan Bình Dương Nam tựa hồ có bắt vào tay chi ý, sao không khiến hắn phụ trách án này? Ta Vĩnh Nghiên huyện Bách Hộ nguyện ý toàn lực phối hợp Bình Dương Nam. Hừ, ngươi được vậy ngươi lên, chờ không phá được án, nhìn ngươi xấu hổ mất mặt. Lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cho là coi như Bùi Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, vụ án này cũng không phá được. Duẫn Chi ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Nhạc lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, mặc dù cái này hiển chất nhiều lần công lớn, nhưng hắn còn không có tận mắt chứng kiến qua đối phương năng lực, lúc này nhưng là tại hắn dưới mắt. Nghe tiếng xưng hô này, Cao Khê chân mày cau lại. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, thật giống như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, Ngụy thúc thúc, ta muốn thử một chút. Từ hắn phụ trách vụ án này tra được người nào trên đầu, kia cũng không tra được hắn trên đầu mình. Thúc thúc. Cao Khê cổ họng trào nhúc nhích một chút, đệt. Hắn hối hận đem vụ án giao cho Bùi Thiếu Khanh rồi. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh cùng hắn cùng cấp bậc, hơn nữa còn là tại Thông Châu nhậm chức, nhưng nếu như không phá được án, Bùi Thiếu Khanh thẹn quá thành giận giận cá chém tớt hắn mà nói, liền kêu Ngụy Nhạc thúc thúc tầm quan hệ này muốn cho hắn xuyên cái dạy nhỏ còn không đơn giản. Lấy hắn tại người hầu nhiều năm kinh nghiệm, những thứ này có bối cảnh quan gia công tử từ nhỏ đã không có trải qua thất bại cùng đả kích, cũng đứng đầu trải qua không nổi thất bại cùng đả kích. Một khi thất bại sẽ đẩy trách nhiệm, giận cá chém tớt người bên cạnh, dùng cái này xóa sạch chính mình thất bại vết tích. Đừng hỏi hắn tại sao hiểu rõ như vậy. Đây là kinh thành a. Hắn thấy quá nhiều. Cho nên mặc dù vụ án cho Bùi Thiếu Khanh, nhưng hắn cũng còn phải cần phải hết sức trợ giúp đối phương phá án, hơn nữa nguyên bản vụ án phá mà nói hắn là công đầu, nhưng bây giờ hắn đem vụ án phá sau đó, Bùi Thiếu Khanh là công đầu. Thảo. Cao Khê trong lòng có 10.000 tất ạ nạ cả chạy như điên. Được, đã như vậy, kia vụ án này liền giao cho Duẫn Chi phụ trách đi, Cao Bách Hộ ngươi theo bên cạnh hiệp trợ hắn điều tra và giải quyết. Ngụy Nhạc lộ ra một vẻ cười nhạt nói. Cao Khê khỏe miệng móc ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, cay đắng trả lời, phải đại nhân. Tiểu chất tuyệt không nhường thúc thúc thất vọng. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách nói, ngay sau đó vừa cười nhìn về phía Cao Khê, tiếp theo liền muốn hạnh khổ Cao Bách Hộ rồi. Ta không gian khổ. Cao Khê cười trả lời. Ta con mẹ nó số khổ. Bùi Thiếu Khanh hướng Ngụy Nhạc cáo tử, kia tiểu chất liền đi trước một bước, hướng Cao Bách Hộ tìm hiểu một chút vụ án. Ừ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ngụy Nhạc cười tủm tỉm gật đầu, lại dặn dò một câu, đây là tại kinh thành, không phải Thông Châu, phá án chú ý ảnh hưởng. Ừ. Bùi Thiếu Khanh cùng tính tính thế. Sau khi ra cửa đối Cao Khê nói, Cao Bách Hộ theo ta cẩn thận nói một chút vụ án này con mắt tiến tới triển. Phải chúng ta theo người chết trong nhà tìm ra 1.200 lượng bạc. Cao Khê chậm rãi nói tới. Đi ra Bắc Chấn phủ ti nha môn thời điểm hắn cũng đã kể xong. Bùi Thiếu Khanh ở trên đường nghỉ chân, trầm ngâm chốc lát sau một mặt nghiêm túc nói, lấy bản quan góc nhìn hung thủ này không là người bản xứ chính là người ngoại địa. Cao Khê, ta nói Bình Dương Nam Cao Kiến. Hắn ôm quyền nói. Bùi Thiếu Khanh suy nghĩ chỉ chốc lát sau lại cho ra một cái kết luận, không phải tự sát liền tất nhiên là bị giết. Bình Dương Nam thật đúng là chữ nào cũng là châu ngọc, nhắm thẳng vào nòng cốt ta, lệnh tại hạ hiểu ra. Cao Khê con ngươi động đất, một mặt kinh ngạc cùng kính nể thở dài nói. Bùi Thiếu Khanh lại nói, hung thủ là cá nhân, chúng ta cũng là như vậy phân tích. Bình Dương Nam chân thần rõ xét vậy. Nghe hắn nghiêm trang vừa nói càng ngày càng vượt quá bình thường mà nói, Cao Khê nhanh không giả bộ được. Hắn sai lầm rồi, hắn cảm giác mình sai vô cùng. Tại kinh thành làm nhiều năm như vậy sai, bây giờ lại còn sẽ đối với những thứ này cái gọi là lãng tử hồi đầu con nhà giàu báo có ảo tưởng, cho là Bùi Thiếu Khanh có chút bản lĩnh thật sự. Làm nửa ngày cũng là một quyền lực dựa phụ. Chỉ bất quá so với người khác dựa được càng hung, nhường bệ hạ cũng cho hắn phong tước rồi, loại này người càng được cung. Thật may, Bùi Thiếu Khanh không có chuẩn bị lại tiếp tục hành hạ Cao Khê, bởi vì đã làm xong phục tùng tính khảo sát. Xác định Cao Khê là thông minh quan liêu, không phải cái loại này chỉ có thể cắm đầu phá án cứng ngắc tính kỹ thuật nhân tài. Kia phía sau chuyện thì dễ làm. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, đối Cao Khê nói câu nhìn như chẳng biết tại sao mà nói, khó được Cao Bách Hộ có như vậy trí tuệ lại vẫn là thực sự muốn tóm lấy hung thủ. Cao Khê sửng sốt, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc. Hắn cảm giác mình lại sai lầm rồi. Đột nhiên rõ ràng Bùi Thiếu Khanh mới vừa sở dĩ lại nói như vậy vượt quá bình thường mà nói, chính là vì khảo sát chính mình. Theo Bình Dương Nam ý tứ là tùy tiện tìm một giá hỏa gánh tội thay. Cao Khê hạ thấp giọng thử dò hỏi. Một bên nói bậy nói bạn. Ngươi làm sao có thể có như thế vượt quá bình thường ý tưởng? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút trách mắng. Cao Khê sợ đến vội vàng nhận sai, mời Bình Dương Nam chủ tội, ta nhất thời lỡ lời, tuyệt không nảy niệm làm sao có thể tùy tiện tìm người gánh tội thay. Cần phải nghiêm túc tìm người gánh tội thay. Lập tức là cuối năm kiểm tra rồi, tùy tiện tìm người gánh tội thay bị Nam chấn tra ra làm sao bây giờ? Bùi Thiếu Khanh tức giận nói. Cao Khê thanh âm hơi ngừng, ngắn ngủi mộng bức sau vậy mà cảm thấy Bùi Thiếu Khanh nói thật có đạo lý. Thế nhưng khó khăn a, hắn thấp giọng nói, Bình Dương Nam không biết, án này Tề Vương điện hạ cũng thậm chí chú ý, hoài nghi là một cái nhằm vào hắn âm mưu, thường xuyên phái người theo vào, cho nên muốn tìm kẻ xui xẻo gánh tội thay cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn ngay từ đầu là nghĩ nghiêm túc tra án, bắt hung thủ thu được Tề Vương coi trọng, nhưng kết quả phát hiện là thực sự không tra được a. Có thể Tề Vương tranh đến chặt, hắn cũng không dám làm tìm người gánh tội thay loại này lao thao tác, cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng đến bắt chấn phủ ti nha môn cầu mượn kiện pháp bảo kia dùng một chút. Bản quan bấm ngón tay tính toán, đã biết hung thủ là ai. Bùi Thiếu Khanh trong lòng có vác nổi thí sinh. Cao Khê bật thốt lên hỏi, là ai? Thiên cơ không thể tiết lộ. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười chụp chụp bả vai hắn, chờ ta mệnh lệnh bắt người. Nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Cao Khê nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng, không nhịn được thở dài một cái, vị này là có bản lĩnh thật sự a, làm đường ngang ngõ tắt bản sự cũng là bản sự, lại có thể lấy phong tước, vậy thì càng là thiên đại bản sự. Cùng Cao Khê sau khi tách ra, Bùi Thiếu Khanh đi tới Bình Tây hầu phủ. Cửa đối diện phòng nói là viếng thăm Khương Nguyệt Thiện. Khương Khiếu Vân mặc dù hiếu kỳ hắn tìm chính mình tứ muội có chuyện gì, nhưng nếu không phải tới tìm hắn, sẽ không vượt qua chức phận, dù sao muốn biết lúc nào tới ý một hồi hỏi tứ muội là được, tứ muội từ nhỏ thành thật không nói láo. Mà Khương Nguyệt Thiện biết được đủ ít một chút tên tìm chính mình. Trái tim run lên, nghĩ tới đêm đó tại say tiên bài hát ngắn ngủi vượt tuyến mờ, tim đập rộn lên, vừa sợ hai hắn một hồi làm bậy, nhưng càng hại sợ hắn không tới. Cho nên Bùi Thiếu Khanh thuận lợi gặp được Khương Nguyệt Thiện. Không mời mà tới, bạn muội tới cửa, xin mời Khương tứ tiểu thư thứ lỗi. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng lễ độ đạo. Hắn đã rất lâu không gọi đối phương phu nhân. Tận lực khiến cho quên người vợ thân phận, cũng sẽ phai nhạt hắn là vòng phu thủ trinh ý tưởng cùng ý thức. Ám chỉ hắn bây giờ lại vừa là đợi gả thân. Có thể quang minh chính đại tìm tân nam nhân. Khương Nguyệt Thiện nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh một khắc kia cũng cảm giác lòng bàn chân có chút ngứa, cố làm bình tĩnh gật gật đầu hỏi, không biết Bình Dương Nam vì chuyện gì gặp tiếp. Xin mời tứ tiểu thư bình lui trái phải, chuyện này không thể lộ ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói. Nghe cái yêu cầu này, Khương Nguyệt Thiện phấn quyền cũng siết chặt, nhìn chung quanh một vòng, các ngươi cũng đi ra ngoài trước. Phải tiểu thư. Bọn nha hoàn nhu thuận rời đi. Khương Nguyệt Thiện cố giả bộ chấn định nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, Bình Dương Nam bây giờ có thể yên tâm. Bùi Thiếu Khanh cũng không tiếng nói, chỉ là nhìn nàng chằm chằm. Hôm nay Khương Nguyệt Thiện mặc lấy nhất suối màu hồng cùng màu trắng xen nhau giao lĩnh nút quần, ít đi mấy phần thiếu phụ hàm xúc, nhiều hơn vài tia thiếu nữ linh động, hết lần này tới lần khác vóc người phá lệ đầy đặn, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng phá lệ liêu nhân. Bình Dương Nam có chút vô lễ. Khương Nguyệt Thiện bị nhìn thấy ngượng ngùng, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, trực tiếp nắm chặt hắn trên bàn tay nhỏ, vậy ngươi yêu thích ta vô lễ sao? Ngươi buông ra ta. Khương Nguyệt Thiện e lệ, rõ ràng là cự tuyệt, nhưng Bùi Thiếu Khanh nhưng giống như là lấy được tín hiệu, cưỡng ép đem hướng trong lòng ngực của mình túm. Cấu kết đã kết hôn nữ nhân rất đơn giản, xem vừa mắt rồi trước dò xét một hồi, không cự tuyệt liền trực tiếp xông. Ô kìa, ngươi đừng như vậy. Khương Nguyệt Thiện vốn là ngồi lấy, trung gian có cái bàn ngăn trở, hắn không muốn lời hoàn toàn sẽ không bị kéo qua đi, nhưng trong miệng một bên cự tuyệt, thân thể nhưng vòng qua cái bàn ngồi ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực, còn một bộ ủy khuất ngượng ngùng vừa đành chịu bộ dáng sáng giọng, Bình Dương Nam thật đúng là sắc đảm ngập trời. Làm gái điếm còn muốn lập bài phường, mà nói thô giáp lý không thô giáp. Ngươi không phải yêu thích ta điểm này sao? Mấy ngày trước đây tại Túy Tiên Các, nhưng là bị ta buồn công tử sở được thật cao hứng a. Bùi Thiếu Khanh ôm hắn đã mềm mại không xương thân thể mềm mại, tay cách quần ở trên người nàng rong ruổi. Người nào bị ngươi sở được cao hứng, ta là sợ phơi bày ngươi sau ngươi không xuống đài được. Khương Nguyệt Thiện mạnh miệng không chịu thừa nhận, thế nhưng khô cạn 3 năm thân thể đã dậy rồi phản ứng, theo bản năng ngưỡng ngực nên hợp Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh hôn môi hắn bình hai, khuôn mặt, cổ và xương vai xanh, nghe hắn một bên tự lẩm bẩm không nên một bên lại huyền chuyển thân âm, đột nhiên nói, ngươi cùng Đường Chí dù chưa đính hôn, nhưng mọi người đều biết, Khương gia thoái hôn, này đối Đường gia là vô cùng nhục nhã, Đường Chí càng hội ghi hận trong lòng, ta muốn giúp Thiền muội diện trừ hắn. Đường Chí chính là hắn vì chính mình chọn vác nội hiệp. Vđút 69 sủ bạc con, TXCT, 894-63-403-707-29 chương 149, thuyết phục Khương Nguyệt Thiện, mài đao sèn xoẹt hướng Đường ra chương 149, thuyết phục Khương Nguyệt Thiện, mài đao sèn xoẹt hướng Đường ra diệt trừ Đường Chí. Khương Nguyệt Thiện mê ly ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, có chút ngạc nhiên nói. Bùi Thiếu Khanh đưa tay thuần thục cởi ra hắn bên hông đai lưng, vừa nói, đúng vậy, Đường ra nhận được làm nhục như vậy, coi như trên mặt nổi cưỡng bức Khương gia uy thế không dám nói, nhưng sau lưng nhất định oán hận trong lòng. Người ta thân phận có hạn, đã định trước dù là lưỡng tình tương duyệt nhưng cũng không cho được danh phận, ta có thể là thiền muội làm là được tiêu diệt hết thảy khả năng uy hiếp được ngươi người. Gian tình cũng là tình sao? Bùi Lang Cương Nguyệt Thiền tâm cũng biến hóa, một đôi sáng ngời trong đôi mắt dường như muốn chảy ra thủy đến, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh nguyện ý vì chính mình đối Đường Chí hạ thủ. Một trận gió đánh tới, hắn đột nhiên cảm nhận được có chút cảm giác mát, cúi đầu vừa nhìn mới hậu chi hậu giác phát hiện vạt áo đã hoàn toàn rộng mở, chỉ một thoáng vừa xấu hổ lại náo. Người này giải nữ tử quần áo tại sao nhanh chóng như vậy? Nha. Bùi Lang ngươi nhanh dừng tay, đừng như vậy. Tốt thiền muội để cho ta khang khang, để cho ta khang khang. Trời hạn gặp mưa, Khương Nguyệt Thiền thân thể đều đã mềm yếu, treo ở Bùi Thiếu Khanh trên người môi đỏ mọng cái nết nhỏ như mỗi vừa nói đạo, ở chỗ này không tốt ta Bùi Lang. Hắn gặp Bùi Thiếu Khanh địa phương là Bình Tây hầu phủ một chỗ thiên đình, không chỉ có đại môn rộng mở, hơn nữa ngay cả một có thể làm việc giường em cũng không có, chỉ có mấy tờ bàn đế. Thiền muội sẽ không cảm thấy ở loại địa phương này còn có tình ý cảm giác sao? Đi chỗ đó căn cây cột phía sau. Bùi Thiếu Khanh chỉ một cái to khỏe màu đen trụ của nói. Khương Nguyệt Thiền mím môi một cái, tự sân tự oán liếc hắn một cái, Tạ tỷ tỷ nói đúng, Bùi Lang ngươi sẽ thay đổi pháp lãng phí nữ nhân, xấu đấu. Bùi Thiếu Khanh vốn là cũng cho là nàng phải đáp ứng rồi. Không nghĩ đến Khương Nguyệt Thiền lắc lắc đầu nói, thế nhưng thật không được, thiếp nhát gan, nếu là bị hạ nhân nhìn thấy mà nói, nhường thiếp sau này làm thế nào người. Mặc dù hắn cũng dục dịch, muốn tìm kiếm một hồi kích thích, nhưng cuối cùng là lý trí chiến thắng dục nghiệm. Được rồi, vậy ngươi để cho ta đào một mỏ. Bùi Thiếu Khanh hóa thân hoàng kim tợ mỏ, khai thác Khương Nguyệt Tiền tòa này 3 năm không có bị người vặt hái qua mỏ dầu, xuất hàng lượng lớn. Bị móc sạch Khương Nguyệt Tiền người cũng sắp hư nhược rồi. Quân toàn bộ cam tới hắn ngồi phịch ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực. Ước chừng 5-3 phút mới lấy lại sức lực, tiến vào hiền giả thời gian sau chỉ số thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, nhấc lên tiết khổ nói, Bùi Lang nói cái gì là vì thiếp diệt trừ đồng chí, ta xem là vì ngươi chính mình chứ. Có hay không yêu cầu thiếp phụ một tay, cho nên mới như vậy lừa ta. Đối Bùi Thiếu Khanh đem đồng chí đánh cho thành đầu heo chuyện hắn có thể rõ ràng, biết rõ giữa hai người có thù cũ. Cho ta, cũng là vì ngươi. Bùi Thiếu Khanh không chút nào bị phơi bày lúng túng, cười hì hì nói. Khương Nguyệt Tiền liếc mắt, bắt đầu sửa sang lại nửa người trên quần áo, thử nhẹ nói, ngươi nói đi. Mấy ngày trước trong thành gia có cán mạng, Tề Vương phủ một tên gia đình bị người giết hại, có thể là gặp thảm diệt khẩu, ngụy thúc thúc để cho ta giúp Bình Yên huyện Bách Hộ chỗ phá vụ án này, ta đã quyết định này hung thủ giết người chính là đồng chí. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói. Khương Nguyệt Tiền ôm cổ của hắn, đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, có thể động cơ đây. Đồng chí tại sao phải giết kia tên gia đình? Lại có chứng cứ gì chứng minh là hắn? Chỉ cần Bình Tây Hầu phủ cùng Tề Vương phủ đều mơ tưởng người là đồng chí giết, động cơ gì cùng chứng cứ loại hình còn trọng yếu hơn sao? Bùi Thiếu Khanh tự tiếu phi tiểu nói. Lễ bộ Tả Thị Lang là lễ bộ người đứng thứ hai, thân phận tôn kính thanh quý, thế nhưng tại Bình Tây Hầu phủ cùng Tề Vương phủ này hai vị quái vật khổng lồ trước mặt cũng liền không gì hơn cái này. Khương Nguyệt Thiền nghi đạo, nhà ta cũng không sao, ta sẽ thuyết phục nhị ca phối hợp ngươi, chúng quy tiên hạ thủ vi cường thực sự có thể phòng ngừa đường ra chờ cơ hội trả thù, nhưng Tề Vương phủ dựa vào cái gì bậy đặt hung thủ không truy xét mà phối hợp ngươi? Bởi vì Tề Vương cũng không tha cho đường ra. Bùi Thiếu Khanh bắt hắn mềm mại non tay nhỏ thưởng thức, mặt nở nụ cười nói, thiền mọi người cảm thấy biết đường chí cùng Chu Duệ ở giữa dơ bẩn chuyện mà nói vốn là người nào lan rộng ra ngoài. Tề Vương, Khương Nguyệt Thiền một điểm liền thông. Người nào có lợi lớn nhất người nào hiểm nghi liền lớn nhất. Không sai, đường chí nhất thời không phản ứng kịp cảm thấy là Chu Duệ, thế nhưng cha hắn đường phí nhất định có thể phát giác trận tướng, hơn nữa loại sự tình này thật muốn cha cũng không khó cha. Cho tới Tề Vương bên kia, coi như hắn nhất thời đắc ý bày báo, nhưng chỉ cần hướng hắn nói rõ lợi hại, hắn cũng sẽ lo lắng đường ra ghi hận trong lòng chờ cơ hội trả thù, nếu như có thể tùy tiện bĩnh tuyệt hậu hoạn tuyệt đối không ngại đẩy một cái. Đường ra thật ra rất vô tội, lại không có chủ động đắc tội Khương gia, cũng không có chủ động đi dẫn đến Tề Vương phủ. Ngược lại là hai nhà này trước sau có lỗi với bọn họ, một cái bịa đặt, một cái thoái hôn. Nhưng bởi vì tâm hư, vì phòng ngừa đường ra chờ cơ hội trả thù, hai nhà có cơ hội liền nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chính là như vậy không nói đạo lý, quyền lực trên sân yếu là nguồn gốc tội lỗi. Kia bệ hạ bên đó đây, đường phí nhưng là hắn muốn chút vào các thần tử, há sẽ mặc cho hắn bị người gài tang vật hãm hại mơ hồ không minh bạch chi oan. Khương Nguyệt Thiền nói, chỉ cần hoàng đế muốn bảo đảm một người, vậy thì ai cũng không nhúc nhích được người này. Theo hoàng đế tuổi tác càng lớn đối quyền lực bóp càng chết, càng không người nào dám không vâng lời hắn. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý, lao hổ tại phải chết thời điểm nguy hiểm nhất. Bùi Thiếu Khanh thần sắc lạnh lùng đáp, ngươi thật sự cho rằng nếu như tin nhảm không có khuyết trương đại thành hai tiếng, đường phí là có thể thuận lợi vào các sao? Thiên mọi ngươi quá ngây thơ rồi. Vậy hạ trước có lẽ thật có điểm hắn vào các phụ chính ý tứ, nếu không sẽ không có tiếng đồn chạy ra, nhưng là từ hắn đáp ứng cùng Khương gia thông gia bắt đầu từ thời khắc đó tiếng đồn cũng chỉ có thể là tiếng đồn, bệ hạ không có khả năng nhường một cái bị quyền lực làm mờ đầu óc, không tỉnh táo lao ra vào các. Đường phí còn không có vào các đây, liền không kịp chờ đợi muốn đứng đội cửu hoàng tử, hoàng đế không có ý kiến mới là lạ. Cảnh thái đế khẳng định cũng biết mình ra rồi thần tử vội vã đặt đứng đội đời kế tiếp tâm lý, có thể rõ ràng là một chuyện, nhưng phải tiếp nhận lại vừa là một chuyện khác. Đặc biệt là nội các, tất cả đều là hắn bổ nhiệm tâm phúc năng thần, ít nhất là ngoài mặt chỉ nên trung thành với hắn. Mà đường phí lung lay, phạm vào đại kỵ. Hoàng đế thay lòng có thể so với nữ nhân nhanh. Lật lên khuôn mặt đến vậy so với nữ nhân rất vô tình. Cho Khương Nguyệt Thiền điểm suy nghĩ thời gian, Bùi Thiếu Khanh tiếp tục nói, tại bệ hạ trong mắt thần tử đều là công cụ không có thân sơ khác biệt, chỉ có tốt dùng cùng khó dùng phân chia, đường phí đã khó dùng rồi. Mà ta hiển nhiên là bị hắn ký thác kỳ vọng chế tạo một thanh tiện tay tân công cụ, vụ án này là do ta làm chủ, bệ hạ không ngại dùng một cái khó dùng công cụ tác thành một cái mới tinh còn có tiềm lực công cụ. Nhân tiện có thể đem đường phí cái kia đã làm hắn chán ghét cùng thất vọng lao già đuổi ra triều đình, cũng có thể đối trong triều những đại thần khác gõ núi chính hổ, giết gà dọa khỉ. Tự nhận là tính toán đến hoàng đế ý tưởng, lúc này mới Bùi Thiếu Khanh dám dùng đường chí cho mình bác nổi nguyên nhân chủ yếu, nếu không lại nào dám tùy tiện đối đường ra hạ thủ. Hơn nữa chính vì hắn làm vụ án này có hoàng đế chỗ dựa ngầm cho phép, cho nên cho dù là cuối năm kiểm tra lúc Nam Trấn Phủ Ti cũng không dám dùng vụ án này chọn hắn gai. Thật là phức tạp. Khương Nguyệt Thiền nghe bó tay toàn tập, con ngươi chuyển động lại nói lên một cái tân lo âu, kia Tề Vương phủ cùng chúng ta Bình Tây Hầu phủ đột nhiên gác lại tranh chấp, an ý liên thủ chèn ép đường phí một người, hội sẽ không khiến cho bệ hạ kiêng kỵ đây. Hắn không hiểu chính trị, nhưng cũng biết hoàng đế là tình nguyện nhìn thấy Tề Vương phủ theo Bình Tây Hầu phủ không cùng. Sẽ không bởi vì bệ hạ biết rõ hai người các ngươi căn bản là không có sống chung hòa bình khả năng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái đáp, tiếp lấy lại nhàn nhạt bổ sung một câu, hơn nữa thiền mọi người cũng quá coi thường bệ hạ. Hoàng đế thông qua tỉnh an vệ theo dõi địa phương, lại vững vàng nắm giữ trong kinh quân đội, đồng thời triều đình cũng bị hắn điều khiển, cho nên Tề Vương phủ cùng Khương gia cũng chỉ có thể tại hắn quy tắc bên trong chơi đùa, hắn coi như cuộc tranh tài này phe làm chủ kiêm trọng tài, há lại sẽ kiêng kỵ hai cái tuyển thủ. Hay nhất chính là chỉ có hai người bọn họ tuyển thủ, không có cái thứ ba người cạnh tranh, cho nên song phương tuyệt đối không thể sống chung hòa bình. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, ta phụ trách thuyết phục ta nhị ca. Khương Nguyệt Thiền mặt đầy nghiêm túc nói, Bùi Thiếu Khanh thoáng chốc vẻ mặt tươi cười, ôm hắn tàn nhẫn hôn một cái, vậy thì nhờ cậy tiền muội rồi, tìm một thích hợp cơ hội theo nhị ca sách, cũng đừng nói là ta nói, nếu không là hắn nói không chừng ngược lại sẽ do dự. Ngươi mù kêu cái gì, đó là ta nhị ca. Khương Nguyệt Thiền phong tình bạn trùng liếc mắt gắt giọng. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ta cũng đã gặp ngươi nhị ca rồi, có thể thiền muội còn không có gặp qua ta nhị đệ, lúc nào mang ra ngoài cho người xem một chút. Ngươi còn có nhị đệ? Khương Nguyệt Thiền nghe lời này sửng sốt một chút, hắn bởi vì lâu dài không ở kinh thành còn tưởng rằng là Uy Viễn Hầu lại theo người sinh nhất thai, theo bản năng hỏi một câu, ngươi đệ năm nay bao nhiêu tuổi? 22. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng đáp. Khương Nguyệt Thiền trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, cũng với ngươi không lớn bao nhiêu, ta như thế chưa nghe nói qua đây. Chẳng lẽ là Uy Viễn Hầu gần đây tìm trở về còn tư sinh sao? Theo ta một mẹ đồng bảo. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang đáp. Sinh đôi. Khương Nguyệt Thiền vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc gãi đầu một cái, hầu nghi nói, ngươi không phải là Bùi Thiếu Khanh đệ đệ chứ? Với hắn tính cách hoàn toàn bất đồng. Không có, đệ đệ của ta tính cách xấu hổ, bình thường không gặp người. Bùi Thiếu Khanh thở dài một bộ vì đó làm bể nát tâm vẻ mặt. Tính tình này cũng quá cô tịch mềm yếu, không trách ta chưa nghe nói qua. Khương Nguyệt Thiền tự lẩm bẩm. Một cái như vậy đệ đệ, Bùi Thiếu Khanh nhưng nguyện ý làm cho mình gặp nói rõ đối với nàng thân cận. Khương Nguyệt Thiền cảm động nói, ngày khác mang ra ngoài ta xem một chút đi. Ta bây giờ là có thể cho ngươi nhìn. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, mập mờ kêu. Hắn kia đệ đệ liền thích ăn chị dâu sủi cảo. Thế nhưng cái ăn, chỉ ăn ra theo uống canh. Khương Nguyệt Thiền nghiêng đầu. Ừ. Một lát sau, hắn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Tốt ngươi một cái Bùi Thiếu Khanh, dám trêu chọc tiếp. Cuối cùng không ăn được chị dâu sủi cảo ra, ngược lại là bị chị dâu ăn. Tổn thất nặng nề Bùi Thiếu Khanh thích thú. Sau đó nên nghĩ biện pháp nhường Tề Vương ý thức được đường ra tồn tại đối với hắn khả năng tạo thành nguy hại rồi, chung quy không dám hứa chắc Tề Vương cùng hắn Mạc Liêu Môn có hay không đầu góc này ý thức được điểm này, tốt nhất nhắc nhở một hồi bởi vì chỉ có như vậy tài năng bảo đảm nhìn thấy Khương gia động thủ sau, Tề Vương phủ hội ăn ý đẩy lên một cái. Chương 150, như thế nào pháp tính? Đại phụ khí độ chịu đục. Chương 150, như thế nào pháp tính? Đại phụ khí độ chịu đục. Trở lại trong phủ, Bùi Thiếu Khanh liền hướng Tạ Thanh Ngô hỏi dò Bắc Chấn phủ ti nha môn pháp kính là vật gì. Là một kiện chí bảo, có khả năng hồi tưởng một cái địa phương nào đó hoặc cái nào đó vật phẩm đã từng phát sinh qua chuyện, hẳn là thời cổ hậu mỗ bị tu sĩ luyện chế bảo vật đi. Tạ Thanh Ngô ngữ khí êm ái trả lời, người bình thường cũng có thể sử dụng, không cần dựa vào linh khí khởi động sao? Bùi Thiếu Khanh kỳ lạ hỏi. Hắn đối đủ loại cổ pháp bảo nhận thức chính là với hắn Mặc Đàm kiếm nhất dạng, bản thân cũng vẫn là thần binh lợi khí, nhưng không có linh khí lại chỉ có thể làm bình thường binh khí giống nhau sử dụng, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Tạ Thanh Ngô giải thích, trước mắt đào được phần lớn pháp bảo là yêu cầu linh khí thúc dục, nhưng là có cực một số ít là người bình thường có thể trực tiếp sử dụng. Giống như Bắc Chấn phủ ti pháp kính, căn cứ Khâm Thiên giám nhiều lần thí nghiệm, xác nhận chỉ có thể tiêu hao người sử dụng tinh thần lực, cho nên mỗi lần hồi tưởng thời gian đều không thể quá dài, nếu không người sử dụng sẽ biến thành kẻ ngu. Đại Chu Khâm Thiên giám không chỉ có phụ trách quan trắc thiên tượng suy tính các hùng, còn phụ trách khoa học và phát minh, tỉ như tính an vệ phá cương nọ chính là bọn họ đắc ý tác phẩm. Thì ra là như vậy. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may không có nhường Cao Khê Cầu mượn đến pháp kính, nếu không Liễu Ngọc Hành nhất định sẽ bại lộ. Đương nhiên, càng may mắn là người bình thường tinh thần lực không cách nào chống đỡ thời gian dài sử dụng pháp kính, nếu không chỉ cần chiếu một chút hắn, cũng biết hắn là cái hạng giả. Bất quá lợi hại như vậy đồ vật nắm giữ ở trong tay người khác thật sự quá nguy hiểm, Bùi Thiếu Khanh thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm Bắc Chấn phủ ti chấn phủ sử đem nắm ở trong tay mình, tài năng bảo đảm sẽ không đả thương đến chính mình. Thu Diệp, đi mời Lan Nhi tới một chuyến. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nói. Phải lao ra. Triệu Chỉ Lan rất nhanh chạy tới, trước hướng Tạ Thanh Ngô thi lễ một cái, sau đó mới nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh cười tươi rói hỏi, không biết công tử kêu Lan Nhi có gì phân phó. Ngươi đi tìm Thẩm Trinh, khiến hắn ý tưởng đem Đường Chí cùng Chu Duệ những lời đó vốn là Tề Vương phủ biên soạn truyền bá tin tức tản ra đi. Bùi Thiếu Khanh ôn tồn nói. Triệu Chỉ Lan nhu thuận gật đầu một cái, ừ. Ta tối nay đến ngươi trong phòng qua đêm. Bùi Thiếu Khanh nhìn Tạ Thanh Ngô liếc mắt, đối Triệu Chỉ Lan nói câu. Triệu Chỉ Lan đầu tiên là vui mừng, lại không trước tiên tỏ thái độ, mà là xấu hổ mang sợ hãi nhìn về phía Tạ Thanh Ngô. Xem ta làm chi, muốn cưng chiều ai làm nhưng là lão gia định đoạt. Tạ Thanh Ngô ở trước mặt người thời gian qua bảo vệ Bùi Thiếu Khanh đứng đầu một nhà địa vị, tự nhiên phóng khoáng nói, ngươi chuẩn bị tốt canh nóng quét con đường mà đợi là được. Phải phu nhân. Triệu Chỉ Lan nét mềm mại ướt át môi đỏ mọng đáp một tiếng, tiếp lấy lại hướng Bùi Thiếu Khanh cáo tử, công tử, kia tiếp đi trước làm việc. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu cười, đưa mắt nhìn Triệu Chỉ Lan rời đi, hắn xoay người đem Tạ Thanh Ngô ôm vào trong ngực, nương tử thật có đại phụ khí độ. Ta vốn là không phải ghen tị người. Tạ Thanh Ngô liếc hắn một cái, theo bản năng sờ bụng một cái. Coi như này nhất thai sinh xuống không phải bé trai, nhưng đã chứng minh hắn có thể sinh. Vậy thì sớm muộn sẽ sinh ra con trai trưởng. Cho nên dưới tình huống này hắn chỉ mong Bùi Thiếu Khanh nhiều cùng những nữ nhân khác sinh mấy cái con trai thứ, chỉ cần bồi dưỡng được rồi sau này đều là con trai của nàng thiên nhiên trợ lực. Đồng thời còn có thể phòng ngừa chính nàng vì Bùi gia truyền thừa tiếp đại mà nhiều lần chịu mang thai cùng sinh sản thống khổ. Hơn nữa hắn biết rõ tự mình ở luyện đan sau khi duy trì vóc người đẹp cùng xinh đẹp đồng thời, biểu hiện càng là khoan dung khéo léo, kia Bùi Thiếu Khanh chỉ biết càng thích hắn. Tạ Thanh Ngô suy nghĩ rất thanh tỉnh, biết rõ mình nòng cốt sức cạnh tranh là cái gì, càng biết rõ làm sao bảo đảm không người có thể thay thế chính mình, chưa bao giờ hội mù ghen. Coi như tình cờ phát cáo toát ra ăn chút gì đó giấm tâm tình, cũng là vì nhường Bùi Thiếu Khanh cảm nhận được chính mình rất yêu hắn, ngược lại có trợ giúp tăng lên hai người cảm tình. tối mai chính là trung thu ngự yến rồi, nương tử lại nói cho ta một chút đủ loại lễ nghi quy củ đi, ta lo lắng hội quân trước mắt nghi, chung quy vi phu hiện tại người thiết là lãng tử hồi đầu. Bùi Thiếu Khanh ôm hắn ngồi xuống nói đạo. Tạ Thanh Ngô che miệng cười khẽ, ngồi ở trong lòng ngực của hắn bay lên không chân nhỏ vui sướng đung đưa, nhẹ giọng nhẹ khí nói, phu quân không cần quá khẩn trương, tiểu lấy Bùi Thiếu Khanh lúc trước tác phòng, dù là tối mai ngươi biểu hiện thất lễ nữa, chỉ cần không phải ngay trước mọi người đi tiểu, tất cả mọi người chỉ có thể cảm khái ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Đột nhiên nàng nghĩ tới rồi một điểm, lại khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút trịnh trọng nhắc nhở, mỗi khi gặp ngự yến hậu trong cung một ít phi tử, công chúa, mỗi cái đại thần phu nhân và con gái cũng sẽ vào cùng, phu quân thiết không thể loạn cấu kết. Không biết có phải hay không là từ nhỏ ra cảnh bần hàn chưa ăn qua tốt tại háo sắc điểm này, Hứa Nguyên Khánh càng hơn Bùi Thiếu Khanh, Bùi Thiếu Khanh lúc trước dám ở sau khi say rượu trêu đùa trưởng công chúa, hắn sợ Hứa Nguyên Khánh làm ra quá đáng hơn. Nếu như Tạ Thanh Ngô biết rõ Bùi Thiếu Khanh đã sớm đùa giỡn qua giống như quý phi, phòng trừng sẽ trực tiếp ngây người như phỗng. Nương tử yên tâm, vi phu tối mai lên chắc chắn sẽ không làm bậy. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang đáp. Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ nói, như vậy tốt nhất. Không nghĩ đến nhanh như vậy liền đến trung thu rồi. Bùi Thiếu Khanh cảm khái, trong lòng có nhàn nhạt cảm giác nhớ nhà. Tạ Thanh Ngô nhận ra được hắn tâm tình có chút thấp, còn tưởng rằng là tại nhớ nhung mất đi thân nhân, vội vàng nói sang chuyện khác, hàng năm trung thu ngự yến cũng nhất định không tránh được làm thơ vòng này tiết, phu quân có thể có chuẩn bị. Vi phu chỉ thiện làm ngại không tự tiện thơ, sẽ không đi nhúng vào. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái nói, hắn đi học lúc học qua những thứ kia thơ cũng sớm đã đa số trả lại cho lao sư, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ nổi có cái gì viết tiết trung thu thơ, viết tiết trùng cựu ngược lại có một bài khắc ở trong gen giống nhau không thể quên được. Nhớ ký kêu ngày 9 tháng 9 sơn đông huynh đệ. Nghe hắn thô bị chi ngữ, Tạ Thanh Ngô dù là sớm thành thói quen cũng vẫn có chút bất đắc dĩ, ôn nhu nhắc nhở, phu quân danh tiếng chính giữa, vậy hạ cực khả năng điểm ngươi làm thơ, hoặc là khó tránh khỏi sẽ có người ngoài ồn ào lên cho ngươi làm thơ, cái loại này trường hợp xuống không thích hợp từ chối mất hứng. Ngươi cũng không thể nói không giỏi làm thơ, cho nên kéo lên tiếp đi cho đại gia biểu diễn một chút làm ngại chứ. Cũng không phải không được, để ở trường những nữ nhân kia đều hâm mộ một hồi mỗi ngày buổi tối cũng có thể bị nhét đầy áp ngươi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, đi ngươi. Tạ Thanh Ngô giận đến ngực lắc lư một hồi, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại hắn cái trán, tức giận nói, Tết Trung Thu làm thơ, dựa theo gì vạn thông lệ đơn giản chính là cùng nguyện cùng nhớ nhung có liên quan, phu quân có thể sớm mời người làm dễ nhớ ở trong đầu, rất nhiều người làm như thế, không người hội mất hứng truy cứu đào sâu. Được, ta nghe nương tử. Bùi Thiếu Khanh quyết định suy nghĩ kỹ một chút nhìn có cái gì thích hợp thơ, đến lúc đó đến phiên mình lúc lấy ra ứng phó một chút tình cảnh là được. Ai hỏi, liền thật to phương phương thừa nhận là người ngoài làm, dù sao cũng không người dám bởi vì hắn không tự tiện thơ thì nhìn thấp hắn, như thường được kính cẩn xưng hắn một tiếng Bình Dương Nam. Thẩm Trinh mặc dù không giống như Triệu Chỉ Lan các nàng giống nhau có mấy bà bán trải, thế nhưng làm việc cũng có chút tài năng. Hắn thuê một đám ăn mày, bỏ tiền để cho bọn họ tại Thiên Kinh thành bên trong khắp nơi gieo rắc đường trí cùng Chu Duệ mà nói, vốn là Tề Vương phủ biên soạn cũng cổ động truyền bá lời đồn đãi. Sở dĩ thuê mướn ăn mày là bởi vì ăn mày nhất cùng nhị bạch, lúc nào cũng có thể chết đói, không cố kỵ gì bên dưới lá gan càng lớn hơn, dám vì rồi tiền truyền bá Tề Vương phủ nói xấu, chia tay người bình thường lại không can đảm này. Điện hạ, điện hạ. Thái tổng quản sắc mặt ngưng trọng đi nhanh đến Tề Vương trước mặt thi lễ một cái, khí tức vững vàng nói, mới vừa trong phủ đi ra ngoài mua sắm hạ nhân nghe được thứ nhất tin nhảm, nói Chu Duệ cùng Đường Chí mà nói vốn là ngài biên soạn cũng lan rộng ra ngoài. Gì đó? Tề Vương sắc mặt đột biến, hắn chính là vẫn luôn trông cậy vào Chu Duệ vì hắn làm chuyện này vác nổi đây. Bên ngoài bây giờ xuất hiện như vậy tiếng đồn, Đường ra vừa phân tích người được lợi, hoặc là tra một cái, sẽ phong tỏa hắn cái này chủ sự sau màn, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Mặc dù Tề Vương phủ không sợ Đường ra, nhưng nhiều địch nhân nhớ chính mình luôn là không tốt. Hắn đứng dậy chắp tay sau lưng đi hai vòng, sau đó xoay người nói, mau mời Dương tiên sinh tới thương nghị. Tề Vương đều nghe nói chuyện này. Bên kia Đường Chí tự nhiên rất nhanh cũng biết. Cha, ngài cảm thấy chủ sự sau màn là Tề Vương vẫn là Chu Duệ. Hắn tìm tới chính mình cha ruột hỏi dò. Đường Phí trầm ngâm chốc lát sau đáp, hẳn là Tề Vương không thể nghi ngờ. Ta sớm phái người hỏi dò qua, Chu Duệ kia vô sỉ mời đi biên soạn người vẫn còn hắn trong phủ đây. Kia hắn nương chi? Ta cùng Yến Trong Beo tên khốn kia không thù không oán, hắn sao tính toán như thế ta? Đường Chí giận không chỗ phát tiết, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng oán hận. Đường Phí đổ là rất rõ ràng, nhà chúng ta là theo hắn không thù không oán, thế nhưng ngươi và Khương Nguyệt Thiền thuận lợi thành hôn mà nói, chúng ta sẽ trở thành hắn địch nhân. Có thể kia Vương bắt đạn làm như vậy, chẳng lẽ đã cho ta cũng sẽ không ghi hận hắn? Ta không phải là sẽ trở thành hắn địch nhân sao? Đường Chí cắn răng nghiến lợi nói. Đường Phí lắc đầu một cái, thở dài nói, Tề Vương không quan tâm Đường gia đối địch với hắn, quan tâm là Đường gia đứng ở Khương gia bên kia đối địch với hắn, coi như chúng ta bây giờ biết chân tướng lại có thể thế nào. Không có thích hợp thời cơ trả thù trước, cũng chỉ có thể coi là không biết. Ầm. Đường Chí nghe hiểu, bực bội một quyền đập ầm ầm ở trên bàn, thề, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bọn họ ngàn vạn lần chớ chờ ta leo lên, đến lúc đó Khương gia, Đường gia, còn có Bùi Thiếu Khanh, cái kia tạp chủng, ta hết thảy đều muốn thanh toán. Cho tới dưới mắt, trước tạm chịu đủ. Ngươi dù gì cũng là cái cử nhân, có thể hay không khác miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu. Vừa mở miệng liền nói cho người ta ngươi công danh bên trong có chỗ vô ích. Đường Phi ghét bỏ nhíu mày một cái. Đường Chí bản thân là có nhất định tài học, tú tài chính là dựa vào hắn chính mình thi đậu, nhưng cử nhân nhưng là dựa vào cha ruột đẩy một cái, nếu không chắc chắn sẽ thi rớt. Đường Chí cũng biết về sau phải làm quan thoại không thể như vậy, miễn cưỡng đáp, ta tận lực sửa lại. đối Khương gia cùng Tề Vương phủ cũng không muốn biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực, tiếp theo ngươi ngay tại trong nhà thâm cư ít ra phụ lục, chờ ta thuận lợi vào các sau đó mới ra ngoài hoạt động. Đường Phí lời nói thâm thía giao phó đạo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy Hạ Minh Minh sớm cùng hắn câu thông qua chuyện này, nhưng chậm chạp không tuyên bố, có lẽ tính toán đợi Trung Thu qua lại chính thức chiêu hắn vào cấp đi. Đường Chí gật đầu một cái, biết cha, tối mai Trung Thu Ngự Yến nhi tử đều không đi tham gia, tránh cho nhìn thấy không muốn thấy người, xui xẻo. Tề Vương, Chu Duệ, Khương Nguyệt Tiễn, Bùi Thiếu Khanh, các ngươi cũng cho bổn công tử chờ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chương 151, ngươi như vậy làm sao có thể tiến bộ? Mạnh mẽ xông tới bắt người. Chương 151, ngươi như vậy làm sao có thể tiến bộ? Mạnh mẽ xông tới bắt người. Ngày kế, Trung Thu ngày hội cùng ngày. Mặc dù còn chưa tới buổi tối ngắm trăng lúc, nhưng Thiên Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đã là răng đèn kết hoa, không khí ngày lễ bao phủ tất cả mọi người, ngay cả trên đường ăn mày cũng nhiều chút ít nở nụ cười. Chung quy mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ chỉ cần tặng chúc phúc, mọi người cũng sẽ tình nguyện nhiều bố thí vài đồng tiền. Nhưng hôm nay lại có người nhất định phải mất hứng. Bình Dương Nam, chúng ta thật muốn đi bắt Đường Chí sao? Cao Khê mang theo một đám thuộc hạ đi theo Bùi Thiếu Khanh sau lưng, sắc mặt có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Bùi Thiếu Khanh lại muốn dùng Đường Chí gánh tội thay kết án, đây chính là Đường Triệu Lễ bộ Tả thị lang nhi tử, lại đều truyền Đường Phí khả năng vào các. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu đỡ ngực đi ở phía trước, khí định thần nhàn nói, nếu không đây, bản quan gọi ngươi dẫn người đi ra du lịch mùa thu sao? Cao Bách Hộ buông lòng tinh thần, dù là trời sập xuống, cũng có ta đây cái cao đỡ lấy. Sớm lên, hắn nhận được Khương Nguyệt Thiền phái nha hoàn tới đưa tin xưng đã thuyết phục Khương Khiếu Vân đối Đường ra hạ thủ. Mà chiều hôm qua, Thẩm Trinh đã đem Đường Chu hai tiếng là Tề Vương gây nên tin tức truyền đi cả thành đều biết. Cho nên Bùi Thiếu Khanh quyết định lập tức động thủ, không tính nhường Đường ra an an ổn ổn qua hết cái này Tết Trung Thu. Thuận tiện coi là đưa cho hoàng đế Trung Thu lễ vật. Bình Dương Nam Cao Khê vẫn còn có chút hoảng. Bùi Thiếu Khanh sốt ruột cắt đứt, bản quan không phải cũng với ngươi phân tích qua rồi, bệ hạ trong đôi mắt đã không tha cho Đường Phí, nhất định sẽ không trách tội chúng ta sao? Hắn thấy, một chuyện chỉ cần xác định hoàng đế sẽ không giáng tội, kia cũng không sao là không thể làm. Có thể cuối cùng là ngài suy đoán, nếu không mệt nhọc ngài vào cung hỏi một chút. Cao Khê dò xét tính đề nghị. Hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh đứng nói chuyện không đau eo. Nếu là thiên chân sập xuống, khẳng định không phải từ Bùi Thiếu Khanh cái này cái cao đỡ lấy, ngược lại là hắn cái này tiểu người lùn sẽ bị ném ra ngoài làm người chết thế bình chuyện. Cho nên đừng trách hắn lo trước lo sau nhát gan sợ phiền phức. Thật sự là sau lưng không có Bùi Thiếu Khanh bối cảnh. Cao Bách Hộ a Cao Bách Hộ, ngươi như vậy làm sao có thể tiến bộ đây? Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, đi hỏi bệ hạ đó không phải là làm khó bệ hạ sao? Ngài khiến hắn trả lời thế nào? Bệ hạ Thánh Minh chi quân há sẽ đồng ý chúng ta hành gài tam vật hãm hại chuyện. Như loại này chuyện phải giấu giếm lấy hoàng đế làm. Nếu không là hắn chân chức vào cùng gặp xong hoàng đế, chân sau phải đi đường ra bắt người, kia ngoại giới nhất định sẽ phân giải thành là hoàng đế bày mưu đặc kế, bất lợi cho hắn thánh hiền danh tiếng. Mà nếu như bắt con người toàn vẹn lại để cho hoàng đế biết rõ, kia ở bên ngoài trong mắt chính là Bùi Thiếu Khanh muốn thu thập được ra. Phần sau nhiều lắm là hơn nữa Khương gia cùng Tề Vương. Tóm lại cùng hoàng đế không liên quan. Cuối cùng hoàng đế cho dù là đem giáo tử vô phương Đường Phí giáng chức, ngoại giới đều chỉ hội khen hắn nhân tử. Lĩnh hót thì phải ở đối phương không biết chuyện dưới tình huống làm hắn muốn làm chuyện, mới hiệu quả tốt nhất. Này Cao Khê nghe một chút Bùi Thiếu Khanh mà nói cũng ý thức được căn bản không khả năng đi hỏi hoàng đế, cuối cùng cắn răng một cái nói, thôi, Bình Dương Nam, ta đây chừng 100 cân liền đặt ở trên thân thể ngươi rồi, đánh cuộc một lần. Việc đã đến nước này, nếu là hiện tại đi trở về phủ mà nói liền đem Bùi Thiếu Khanh bắt tội, cũng không kết quả tốt. Vậy thì đúng rồi, không dám bác, vậy phải khi nào tài năng ra mặt? Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, đoàn người mênh mông cuộn cuộn, nên ngang đi ở giữa đường, dọc đường dân chúng đều là tránh không kịp. Cũng trong lúc đó, đường phủ trên dưới cũng chính bởi vì Tết Trung Thu nguyên nhân vui sướng hớn hở, bởi vì hôm nay gia đình bọn nha hoàn cũng nhận được lao gia thái thái phát thưởng tiền. Người với người vui buồn cũng không tương thông, thư phòng tĩnh đọc Đường Chí chỉ cảm thấy bọn hạ nhân tiếng cười ồn ào. Không phải là mỗi người phát mấy trăm văn tiền thường sao? Hắn ở bên ngoài uống ly rượu đều không ngừng cái giá này. Chút tiền này cho tới cao hứng đến như vậy phải không? Phiền chết rồi. Đường Chí nặng nề cầm trong tay sách nện ở mặt bàn, mặt lạnh đứng dậy bước nhanh gọn tới cửa loảng xoảng một tiếng kéo cửa ra hét, từng cái tiện gia còn dám phát ra âm thanh ta xé các ngươi miệng. Trong vườn vài tên nha hoàn tiếng cười chỉ một thoáng hơi ngừng, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng quỳ dưới đất nhận sai, đều là tuổi nô tỳ được tiền thưởng mừng không kể xiết làm ồn đến công tử, xin mời công tử thứ tội. Lan. Đường Chí quát lạnh một tiếng. Vài tên nha hoàn liền vội vàng đứng lên vội vã rời đi. Chờ một chút. Đường Chí lại đột nhiên hô. Vài tên nha hoàn lại đồng loạt dừng bước, xoay người mặt đầy nhút nhát, thấp thỏm bất an nhìn Đường Chí. Đường Chí chỉ trong đó một cái mười mấy tuổi cô gái tuổi thanh xuân đạo, hắn lưu lại, các ngươi có thể đi. Mấy tên khác nha hoàn nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại tuổi tác nhỏ nhất nha hoàn thấp thỏm lo âu đứng tại chỗ, tay nhỏ nắm thật chặt chéo quần. Ngươi đem buồn công tử hầu hạ được rồi, ta xuất thủ có thể so với ta nương phong quáng. Đường Chí không che giấu chút nào trong ánh mắt dâm tà, tiến lên bắt lại nha hoàn tay nói. Nha hoàn lui về sau một bước, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, công tử đừng như vậy, nô tỳ bà. Đường Chí một bạt thai nặng nề quát tới, lạnh mặt nói, ngươi còn biết ngươi là nô tỳ, vậy có cự tuyệt ta tư cách sao? Còn dám tránh một hồi, ta cũng làm người ta đem ngươi lôi ra chịu chết. Nha hoàn mặt không chút máu, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đường Chí ôm hắn, đem đè ở bên cạnh trên núi giả, ánh mắt hưng phấn, hô hấp dồn dập lôi xé nha hoàn quần áo, tại trên mặt nàng hồ loạn hôn môi. Mà nha hoàn chỉ là một bên lặng lẽ rơi lệ, một bên thân thể mềm mại khẽ run, cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh. "Mẹ, ngươi là người chết sao?" Thư đều không biết rên một tiếng. Đường Chí đột nhiên động tác thô bạo nắm được hắn quay hàm, ánh mắt hung hăng nói, "Hiện tại lên ngươi gọi làm Khương Nguyệt Tiền, nói mau Khương Nguyệt Tiền là một tiểu tiện nhân, yêu cầu Đường công tử nặng nghề cương chiều ta." Ta gọi Khương Nha Hoàn sợ đến run lẩy bẩy, khó khăn vừa nói hắn giáo mà nói, "Làm cái gì? Ai cho phép các ngươi đi bảo? Đi nhanh bẩm báo lao ra a." Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo thanh âm. "Cũng điên rồi sao?" Đường Chí trong nháy mắt là không có rồi hứng thú, lòng ra Nha Hoàn, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tiểu Nha Hoàn vội vàng sửa sang lại bị kéo loạn quần áo. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc đi một trận dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau đó bốn gã tinh an vệ nhanh chóng vọt vào thư phòng chỗ ở độc lập sân nhỏ, cầm đầu tiểu kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Chí, vung tay lên, đem hắn mang đi. "Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi điên rồi sao? Có biết hay không đây là người nào phụ đệ?" Đến hai gã tinh an vệ ấn chặt một khắc kia Đường Chí mới lấy lại tinh thần, vừa giận vừa sợ gầm thét. Có thể bốn người căn bản không rảnh để ý, chỉ là liền lôi túm cưỡng ép đem áp tải đến đường phủ phòng chính. Mà giờ khắc này Bùi Thiếu Khanh đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, trong tay bưng một ly trà từ từ thưởng thức. Nhưng Đường Chí đầu tiên nhìn lại không có nhìn thấy hắn, mà là xem trước đến cha mẹ mình. "Cha, nương, Chí Nhi." Đường phu nhân nước mắt rơi như mưa. Đường Phi đối Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói, "Bùi Thiếu Khanh, ngươi nói nhà ta Chí Nhi giết người, bản quan sẽ để cho hắn phối hợp, có thể ngươi nhưng cứng rắn khiến người mạnh mẽ xông tới bắt là ý gì? Ngươi có không có đem ta coi ra gì? Ta là đương triều lễ bộ Tả thị lang, Bùi Thiếu Khanh." Đường Chí trong mắt lúc này mới có Bùi Thiếu Khanh vị trí, mắt đỏ sắp nước, dùng giọng cuồng loạn hét, "Giết người? Buồn công tử lúc nào giết người? Bùi Thiếu Khanh ngươi đừng mơ tưởng hãm hại ta. Ta đây còn không phải là lo lắng Đường thị lang hội bao che ái tử sao?" Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm trả lời, "Lễ bộ Tả thị lang? Ha ha, ngươi rất nhanh thì không phải." Đường Phí chỉ hắn, lạnh giọng nói, "Ta nhất định muốn đi trước mặt bệ hạ bạch tội ngươi này tiểu nhi một quyền. Xin cứ tự nhiên." Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, tiện tay đặt ly trà xuống nói, "Lá trà thật không tệ, cáo tử." Tiếng nói rơi xuống, đứng dậy liền cất bước đi ra ngoài. Cao Khê đám người rối rít theo sát phía sau đuổi theo. "Cha, nương, cứu ta a cha. Ta thật không có giết người, Bùi Thiếu Khanh như hại ta à?" Đường Chí dùng rằng không muốn bị mang đi, hướng về phía Đường Phí kêu lên nói, "Hắn là thật luôn cuống. Bùi Thiếu Khanh nếu dám gióng trống khua chiêng dẫn người tới bắt hắn, vậy đã nói rõ nhất định có niềm tin chắc chắn. Hắn không nghĩ đến chính mình còn nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn, kết quả Bùi Thiếu Khanh hôm nay liền độc thủ. Chí Nhi ngươi yên tâm, cha hiện tại liền vào cung gặp hoàng thượng, ai cũng đừng nghĩ oan của ngươi." Đường Phí trấn an nhi tử một câu, lại uy hiếp Bùi Thiếu Khanh, "Con của ta thiếu một sợi tóc, ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Hắn rơi vào trong tay ta, còn có thể còn giữ lại một cọng tóc cũng là không tệ rồi." Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Đường Phí hai mắt đầy máu, cổ nổi gân xanh. "Cha, cha, Bùi Thiếu Khanh ta vào mẹ ngươi." Trơ mắt đưa mắt nhìn nhi tử bị mang đi, Đường Phí hít sâu một hơi run giọng nói, "Chuẩn bị quan phục. Cho dù là lại cuối cùng, chỉ cần là chuyện riêng, thì phải quần áo chỉnh tề mới tốt vào cung gặp vua." Vĩnh Yên huyện Bách Hộ chỗ Tĩnh An vệ lại lao. "Bùi Thiếu Khanh, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là một điểm nhỏ xung đột mà thôi, làm sao đến mức náo đến một bước này? Làm sao đến mức a? Ngươi bây giờ thả ta rời đi, ta tiểu làm chưa từng xảy ra chuyện gì." Thân ở âm trầm đại lao, nhìn vết máu lốm đốm đủ loại hình cụ, Đường Chí hoàn toàn sợ, sắc mặt tái nhợt liên tục hướng Bùi Thiếu Khanh cầu hòa cầu xin tha thứ yêu cầu tha thứ. Hắn đời này trải qua đau nhất chuyện cũng chính là cho nữ tử phá xử lúc bị hắn móng tay quào chảy, ăn qua lớn nhất khổ cũng chính là nhân sâm bị đắng, vượt qua nặng nhất đồ vật chính là nữ nhân trên chân giày thêu từ nhỏ cũng sống trong nhung lụa người. Cái nào vào nơi này có thể không sợ? Đúng như ngươi nói, giữa chúng ta xác thực không có thâm cừu đại hận gì, cho nên à, ta bắt ngươi liền hoàn toàn là một lòng bị công." Bùi Thiếu Khanh cười nói. Đường Chí trong nháy mắt tan vỡ, lên một giây vẫn còn cầu xin tha thứ hắn một giây kế tiếp tức miệng mắng to, "Đi mẹ ngươi một lòng bị công, ngươi chính là cố ý trả thù à?" Lời còn chưa nói hết, Bùi Thiếu Khanh đã đem một khối nung đỏ mỏ hàn theo chậu than xuất ra chống đỡ tại hắn ngực. Kèm theo tư tư thanh thanh âm, một cỗ không nói ra là thối hay là mùi thơm đạo tản mắt ra, Đường Chí làm cho tan nát cõi lòng, ngũ quan vặn vẹo hắn mồ hôi như mưa rơi. Cao Khê nhìn đến tê cả da đầu. Đường đường lễ bộ Tả thị lang nhi tử lại bị đối đãi như vậy, nếu như không cách nào ngồi vững vụ án này, hắn đều không dám nghĩ chính mình sẽ tao ngộ như thế nào mãnh liệt trả thù. Cho đến mỏ hàn hoàn toàn không bốc khói, Bùi Thiếu Khanh mới hưng thú san đem ném vào rồi chậu than, hướng về phía Cao Khê nói, "Ngươi tới thẩm, đến một bước này đã không có đường quay về, cha hắn đi hoàng cung rồi, tại hắn cha xuất cung trước, hắn cần phải nhận tội đồng ý, hiểu?" "Phải." Bình Dương Nam yên tâm, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Cao Khê hít sâu một hơi trả lời. Chương 152, ngự tiền đối chất, thần trong mắt chỉ có bệ hạ. Chương 152, ngự tiền đối chất, thần trong mắt chỉ có bệ hạ hoàng cung. Cho dù là Tết Trung Thu, cảnh thái đế nhưng cũng như cũng phải làm vua chính chuyện, đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trung vi toàn bộ đại chu đều tại trên vai hắn chịu trách nhiệm. Một tên nội thị túi đầu lặng yên không một tiếng động đi vào báo cáo, "Bệ hạ, Đường thị lang cầu kiến." Cảnh thái đế động tác trên tay dừng lại. Yên lặng một lát sau lạnh nhạt nói, "Tuyên." Đối Đường Phí hắn theo nguyên bản thưởng thức đã biến chuyển thành chán ghét hắn bất trung, chán ghét hắn ngu xuẩn. Chuẩn bị chờ Tết Trung Thu sau liền tìm lý do đem bãi quan, mắt không thấy tâm không phiền cũng gọi những người khác. Mà bây giờ Đường Phí đột nhiên vào cung, có thể là vì chính sự, cho nên hắn phiền lòng nữa cũng phải nhìn một lần. "Bệ hạ, bệ hạ." Đường Phí người chưa đến nhưng tiếng tới trước, đi vào ngự thư phòng ùm một tiếng quỳ xuống khóc không thành tiếng gào to, kính xin bệ hạ vi thần làm chủ. Điều này cũng làm cho Cảnh Thái Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ôn tồn nói, Đường Khanh làm sao đến mức, xảy ra chuyện gì? Lên từ từ nói, bệ hạ, Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh bởi vì cùng khuyển tử có một chút tư đoán, liền như hại hắn giết người, mới vừa mang theo tính an vệ mạnh mẽ xông tới thần phủ để đem bắt đi, mời bệ hạ vi thần làm chủ. Đường Phí quỳ không động, than thở khóc lóc lạc giọng tố cáo Bùi Thiếu Khanh làm sàng làm bậy. Cảnh Thái Đế sau khi nghe xong ngẩn ra, trở lên lần gặp gỡ Bùi Thiếu Khanh để lại cho hắn ấn tượng tới nói là một trung thành cảnh cảnh người thông minh, theo lý thuyết sẽ không lô mãng làm việc. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, trong đôi mắt toát ra một nụ cười, tiểu Bùi Ái Khanh dĩ nhiên là có tìm thủ riêng ý tứ, nhưng chủ yếu hơn là đang vì quân phân ưu. Không hưởng công hắn nhiều lần thi ân trọng thưởng. Dám vì đóng phim hắn định bợ tự tiện đối lễ bộ Tả thị lang hạ thủ, này vẫn chưa thể nói rõ hắn trung thành sao. Sau đó ánh mắt lại nghiêm túc, nhìn lại Đường Phí thấy thế nào cũng thế nào cảm giác không vừa mắt, là càng già suy nghĩ càng trễ chậm chạp sao. Cao tuổi rồi sống đến chó trên người, còn không có tiểu Bùi Ái Khanh người tuổi trẻ hiểu chuyện. Cũng đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau mau nâng Đường thị lang lên. Hắn trách mắng hai bên nội thị. Hai gã nội thị liền vội vàng tiến lên đỡ Đường Phí. Đường Phí lúc này thuận thế đứng lên, tuổi đã cao trên mặt hắn lão lệ tung hành, thanh âm nghẹn ngào cầu khẩn nói, "Vậy hạ, thần trong nhà cứ như vậy một viên độc miêu a. Từ nhỏ cũng chưa từng ăn qua khổ, rơi vào Bình Dương Nam trong tay còn không biết bị như thế nào hành hạ, yêu cầu bệ hạ mau mau hạ chỉ chiêu Bình Dương Nam tới trước điện đối chất đi." Đường thị lang quá lo lắng, Bình Dương Nam là một biết rõ phân tức, chớ có vô cùng lo lắng. Cảnh Thái Đế an ủi một câu, nghiêng đầu ung dung thong thả đối Lưu Hải nói, lập tức phái người đi chiêu Bình Dương Nam vào cung. "Phải bệ hạ." Lưu Hải ứng tiếng mà đi. Lúc này Vĩnh Yên huyện Tinh An vệ trong đại lao, bị hành hạ đến máu me khắp người, thoi thóp Đường Chí rốt cục thì gánh không được rồi, tại lời khai phía trên chữ ký đồng ý hắn liền lời khai trên viết gì đó đều không thấy rõ. Bùi Thiếu Khanh cho Đường Chí an bài nội dung cốt truyện là hắn mưu đồ Tề Vương phủ một vị ngoại thất sắc đẹp, tức thì âm thầm tiến hành cấu kết, nhưng không ngờ bị ra ngoài đi lang thang Vương Nhị tình cờ đánh bỡ, liền đối với hắn thực thi rồi giết người diệt khẩu. Rất thô giáp, nhưng cái này không trọng yếu. Ô ô ô. A ô ô. Bị người kéo tới trước bàn ký xong chữ án xong thủ lần sau, Đường Chí tuyệt vọng gào khóc, hắn cũng không muốn nhận, nhưng gặp không được A Bùi Thiếu Khanh tiến lên cầm lên lời khai du lên, phụ phục nhìn Đường Chí cười nói, "Đường huynh a Đường huynh, ngươi nói ngươi muốn là ngày ấy tại Ngưng Hương trong viện cho ta mặt mũi cùng Chu Minh biến chiến tranh thành tơ lụa, mà không phải nói năng lỗ mãng mà nói, thì đâu đến nỗi sẽ có này một cái đây. Ngươi trưởng thành đang làm quyết định thời điểm nhất định phải lý trí thận trọng, không nên bị tâm tình tả hữu cùng thao túng. Nếu không không chừng sẽ trả giá nặng nề. Bùi Thiếu Khanh, ngươi chết không được tử tế, xin con ra không có lô đít." Đường Chí thanh âm khàn khàn mắng, miệng lưỡi lợi hại. Bùi Thiếu Khanh khinh miệt rễu cợt một tiếng, sau đó tiến tới Đường Chí bên thai hạ thấp giọng nói một câu, "Khương Nguyệt Tiễn thân thể thật là rất nhuận. Ngươi cái vương bát đản." Đường Chí nghe lời này trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đột nhiên đánh về phía Bùi Thiếu Khanh, nhưng lại bị hai gã tinh an vệ gắt gao ấn chặt không thể động đậy. Hắn vừa dãy rủa một bên hét, "Nguyên lai ngươi là vì tiện nhân kia mới mưu hại ta. Các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, các ngươi nhất định không có kết quả tốt. Cha ta sẽ đến cứu ta, cha ta hội báo thù cho ta." Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh đại cười vài tiếng, thương cảm nói, "Thật là đáng thương a đáng thương, đến bây giờ cũng còn không có ý thức được chính mình rơi vào tình cảnh như vậy nguyên nhân thực sự là cái gì. Còn trông cậy vào cha ngươi đâu? Ngươi cũng là bởi vì cha ngươi mới rơi đến một bước này." Nhưng vào lúc này, một tên tình an vệ bước nhanh chạy vào cung kính hồi báo, "Khởi bẩm Bình Dương Nam, bên ngoài tới vị nội thị xưng bệ hạ truyền ngài lập tức vào cung." "Ta biết rồi." Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Cao Khê nói, "Cao bách hộ coi tốt Đường Chí." "Tuân lệnh." Đồng cấp Cao Khê ôm quyền đề. "Thần Bùi Thiếu Khanh tham kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bùi Thiếu Khanh không nhìn thẳng ngồi ở một bên Đường Phí, quỳ xuống dập đầu cao giọng nói. Đường Phí mặc dù rất nóng lòng muốn hỏi Bùi Thiếu Khanh đem hắn nhi tử thế nào, thế nhưng cũng không dám quân trước mắt nghi, cho nên chỉ có thể cố nén nội tâm bội vàng. Cảnh Thái Đế nói, "Bùi Khanh miễn lễ." "Tạ bệ hạ." Bùi Thiếu Khanh đứng lên, cung cung kính kính đứng cúi đầu, lộ ra rất là nhu thuận. Cảnh Thái Đế trầm ung dung hỏi, "Đường thị lang nói ngươi dẫn người mạnh mẽ xông tới Đường phủ bắt đi hắn ái tử, cũng gài tang vật như hại hắn giết người, chấm hỏi ngươi có thể có chuyện này?" "Bẩm bệ hạ, bắt người là thực sự, nhưng gài tang vật như hại là lời nói vô căn cứ, chỉ sợ là Đường thị lang che chở tử nóng lòng nói như vậy." Bùi Thiếu Khanh ngữ khí vững vàng đáp, một bên nói bậy nói bạn. Đường Phí không nhịn được đứng lên nghiêm nghị mắng, chất vấn, "Bùi Thiếu Khanh, nếu ngươi nói con ta giết người, hắn đã giết người nào? Ngươi lại có chứng cứ gì? Ngay trước bệ hạ mặt lấy ra a." Đường Khanh tạm thời bình tĩnh chờ nóng. Cảnh Thái Đế không vui nói một câu, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh trầm lại giọng, "Bùi Ái Khanh, trong tay ngươi có chứng cứ không?" "Bệ hạ, đây là Đường Chí lời khai, hắn đã thừa nhận giết người, nếu như không là bị giết, vậy hắn vì sao phải nhận tội?" Bùi Thiếu Khanh từ trong ngực móc ra Đường Chí mới vừa chữ ký đồng ý lời khai hai tay dâng lên nói. Đường Phí thấy vậy lại không nhịn được, hô hấp dồn dập nói, "Bệ hạ, cái này nhất định là con ta gánh không được đánh khảo, là vu oan giá họa. Con ta còn không biết bị hành hạ thành dạng gì, Bùi Thiếu Khanh vì bản thân tư đoán giết hại người vô tội, thần mời bệ hạ minh xét." "Trình lên." Cảnh Thái Đế trầm giọng nói. "Ừ." Lưu Hải lập tức đi nhanh đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt nhận lấy lời khai, lại xoay người đưa cho Cảnh Thái Đế. Cảnh Thái Đế bắt vào tay vừa nhìn, đã cảm thấy này gài tang vật hãm hại trăm ngàn chỗ hở, bất quá cũng đủ dùng rồi. Bởi vì hắn có thể dự liệu được Bùi Thiếu Khanh bên này sáng nay vừa động thủ, Khương gia cùng Tề Vương nhận được tin tức sau chẳng mấy chốc sẽ đau đánh chó rất xuống nước, nhường đường ra thoát thân không được. Hắn đưa cho Lưu Hải, nhường Đường Thị Lang nhìn một chút. Lưu Hải đi xuống đưa cho Đường Phi. Đường Phi hai tay nhận lấy, nhìn một chút tay hắn liền run run rẩy rẩy. Một bên nói bậy nói bạn, một bên nói bậy nói bạn. Đường Phi đối Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, lại mặt đầy ủy khuất nhìn cảnh thái đế nói, thần mời bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Đường Khanh yên tâm, chấp lập tức mệnh hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện ba ti hội thẩm án này, nhược Đường Chí thật là oan uổng, nhất định trả lại hắn thuật khiết, nhược hắn xác thực giết người cảnh thái đế chỉ mới nói nửa câu. Đường Phi lập tức nhận lấy nói, nếu là khuyển tử quả thật hại người tính mạng, thần kính xin nghiêm trị theo luật pháp. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại âm u nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, nhưng nếu như khuyển tử cuối cùng được chứng minh là oan uổng, xin mời bệ hạ nghiêm trị Bình Dương Nam. Hắn cảm thấy bệ hạ là đứng ở phía bên mình, cũng tận lực loại bỏ tính an vệ tham dự án này. Ừ, Đường Khanh yên tâm, chấp tuyệt không nuông chiều lạm dụng quyền lực người. Cảnh thái đế trịnh trọng đáp. Đường Phi cảm động không thôi, một tiếng quỳ xuống đầu giảm xuống đất hô lớn, thánh minh không qua bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt giễu cợt, ngu xuẩn, hoàng đế nhường ba ti hội thẩm án này chính là cho Tề Vương phủ cùng Khương gia phái người tham dự vào cơ hội, thiếu sót chứng cứ bọn họ hội bổ túc. Đường Chí tội giết người tên bất định. Đường Khanh mau mau bình thần, trở về an tâm chờ tin tức liền có thể. Cảnh thái đế lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, phải lao thần cáo lui. Đường Phi từ dưới đất đứng lên, ấm lãnh nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, sau đó mới xoay người vội vã rời đi, vội vã đi thăm Đường Chí. Đưa mắt nhìn Đường Phi đi xa, cảnh thái đế mới đột nhiên mặt lạnh nghiêm nghị mắng, Bùi Thiếu Khanh ngươi lớn mật. Thần biết tội. Bùi Thiếu Khanh lập tức quỳ xuống. Cảnh thái đế ngữ khí không tốt nói, ngươi kia lời khai khắp nơi không khớp, trăm ngàn chỗ hở. Người nào cho ngươi lá gan gài tang vật mưu hại Đường thị lang nhi tử? Trong mắt ngươi có còn hay không luật pháp? Có còn hay không công đạo? Mặc dù rõ ràng Bùi Thiếu Khanh là vì giúp hắn phân ưu mới làm như vậy, thế nhưng cũng phải gõ một phen mới được. Bệ hạ, thần trong mắt không có luật pháp cũng không có công đạo. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên lớn tiếng trả lời. Cảnh thái đế hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ là câu trả lời này, nhìn lấy hắn có lý chẳng sợ bộ dáng, nhất thời đều bị khí cười. Vậy ngươi trong mắt còn có cái gì? Thần trong mắt chỉ có bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách, tâm tình kích động nói, thần chỉ muốn là bệ hạ phân ưu, ngài muốn điểm đường phí vào cát, hắn lại gấp lấy coi đây là tiền đặt cuộc theo Khương gia thông ra, chính là có phụ bệ hạ trọng dụng, đối với ngài trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành, thần nên vì bệ hạ xuất khẩu ác khí. Trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành. Cảnh thái đế trong lòng âm thầm đọc một lần lời này. Nói tốt, nói thật tốt. Thật can đảm, tự cho là thông minh, ngươi lại dám vọng tự tính toán chấm tâm tư. Cảnh thái đế lạnh rên một tiếng. Hiểu rõ thánh ý là mỗi một thần tử đều tại làm, nhưng lại không dám nói rõ đi ra, thậm chí không dám để cho hoàng đế phát hiện, bởi vì dễ dàng nhường hoàng đế kiêng kỵ. Có thể Bùi Thiếu Khanh nhưng bây giờ quang minh chính đại nói ra, mà cảnh thái đế không chút nào kiêng kỵ, chỉ cảm thấy hắn thản nhiên trung thành, đối với chính mình chỉ có trung thành mà không có bất kỳ tư tâm, cho nên mới dám nói thoải mái áp Bùi Thiếu Khanh một bộ không có gì tâm nhãn tử bộ dáng tùy tiện nói, vậy hạ đối thần theo con ruột không sai biệt lắm, ở trong mắt ta, ngài không phải ta cha ruột cũng hơn hẳn cha ruột, nhi tử suy đoán cha tâm tư là cha chút khí thì thế nào? Vốn là lẽ bất di bất dịch, hơn nữa ta cũng tin tưởng bệ hạ sẽ không vì vậy trách tội ở thần. Mặc dù có một chút xíu không biết xấu hổ, nhưng không có trực tiếp phiêu linh nửa đời lên tay đã là hắn cuối cùng giải đặt. Lưu Hải trong lòng cảm khái một tiếng này, Bình Dương Nam là thực sự cơ trí à, lời nói này nếu như từ hoàng đế con ruột nói ra hoàng đế nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng hắn không phải hoàng đế nhi tử, nói ra sau ngược lại lộ ra có thể tin. Người có lúc chính là như vậy, đặc biệt là trên người có thể có lợi lao nhân. Thật là tốt ngươi một cái Bùi Thiếu Khanh, lời này nếu là bị Uy Viễn Hầu nghe mà nói, hắn sợ là muốn ăn chấm dấm nữa à. Cảnh thái đế ha ha cười lớn nói. Bùi Thiếu Khanh biểu hiện càng trung thành đã nói lên hắn đối với hắn chọn lựa sách lược càng chính xác, được đến chính diện phản hồi mới có thể tại vốn có sách lược thêm đại lực độ. Như thế cuối cùng có lợi vẫn là Bùi Thiếu Khanh. Chương 153, mời nương nương ăn nói cẩn thận. Ngự Yến lần đầu gặp trưởng công chúa. Chương 153, mời nương nương ăn nói cẩn thận. Ngự Yến lần đầu gặp trưởng công chúa. Cảnh thái đế bị Bùi Thiếu Khanh dụ được thật cao hứng, phát hắn đến một chỗ thiền điện sao chép đại chu luật, đương nhiên chỉ là làm một dáng vẻ cho Đường Phí nhìn. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh biết rõ mình cho dù là không chép cũng không chuyện, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng sao chép. Tại hoàng đế thấy được địa phương, muốn mỗi giờ mỗi khắc thể hiện ra chính mình đối với hắn trung thành cùng tôn trọng. Mới vừa sau một hồi, lại nghe tiếng bước chân truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại tiểu gặp giống như quý phi mang theo một trận làn gió thơm đi vào, bước ngưỡng cửa lúc có thể nhìn thấy trên bắp chân khinh bạc chỉ đen, hắn đùa cợt nói, nghe Bình Dương Nam bị bệ hạ trách phạt, buồn cung đến xem náo nhiệt. Vừa nói nhẹ nhàng phất phất tay. Cung nữ cùng bọn thái giám cũng ở lại ngoài điện. Nương nương khí sắc tốt lắm, xem ra không ít bị cương triều, bệ hạ thật là lao háng cũng đụng, quả thực lệnh tại hạ bội phủ. Bùi Thiếu Khanh nói. Giống như quý phi tức giận liếc mắt, mặt lạnh cắn răng nói, bởi vì ngươi hiến những thứ kia quần áo, bệ hạ ngày gần đây liên tiếp cương triều rồi mấy vị hậu phi, các nàng nếu là có mang thai buồn cung cùng ngươi không xong. Chỉ là này cũng không sao, mấu chốt là hoàng đế mặc dù có hứng thú, nhưng vẫn là rất nhanh, để cho nàng không trên không dưới, làm so với không làm càng khó chịu. Hết lần này tới lần khác mỗi hồi còn phải giả bộ một tâm chết đi sống lại, tâm phục khẩu phục bộ dáng. Hắn lấy chồng nhiều năm phương diện kia thoải mái nhất một lần vẫn là hồi trên bị Bùi Thiếu Khanh cách tiết khố cỏ. Các nàng có thai không mang thai chẳng lẽ nương nương vẫn không thể làm chủ sao? Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười. Giống như quý phi lạnh rên một tiếng không trả lời. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy hướng hắn đi tới. Ngươi làm cái gì? giống như Quý Phi theo bản năng lùi về phía sau một bước, quay đầu nhìn mắt, từ trong thâm tâm thấp giọng cảnh cáo, ngươi chớ có lại làm bậy. Thân nào dám làm bậy, chỉ là ngồi xuống trả lời đối nương nương bất kính, cho nên mới đứng dậy thôi. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, cung cung kính kính hành lễ nói. Giống như Quý Phi trong lòng lại có chút ít thất vọng, thử nhẹ một tiếng nói, coi như ngươi cậu tặc kia thức thời, nhược còn dám như lần trước như vậy đối bản cung, định trị ngươi tội. Mời nương nương ăn nói cẩn thận, ta là cậu tặc, nương nương kia tính là gì? Cậu nhật. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Y miệng. Giống như Quý Phi tức thì nóng giận, theo bản năng vừa xấu hổ vừa giận giải thích, buồn cung không có bị ngươi ngày qua. Lời ra khỏi miệng sau mới nhận ra được là bực nào mắc cỡ cùng thô tục, mặt nàng đỏ giống như là quả táo giống nhau. Nương nương khuôn mặt sao đỏ như vậy? Nhưng là thân thể không thoải mái sao? Bùi Thiếu Khanh một mặt ân cần hỏi dò. Vẫn là thật tốt sao người sẽ đi? Giống như Quý Phi tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người vội vã rời đi. Hắn cũng không biết mình tại sao tới. Chỉ là nghe cung nữ nói Bùi Thiếu Khanh bị hoàng đế ở lại trong cung sao chép sách, liền xuống ý thức muốn đến xem một chút. Nhìn chằm chằm giống như Quý Phi nổi bật bóng lưng, Bùi Thiếu Khanh nhếch miệng lên một vẻ hài hước đủ cười, tịch mịch đã kết hôn thiếu phụ Tư Xuân A, nhưng có sắc tâm không có sắc đảm. Cho nên trong tiềm thức hy vọng hắn có thể lần nữa chủ động lại dám phạm thượng, nhưng hắn vẫn cố ý không hề bị lay động. Hồi trên là có nhất định trùng hợp nhân tố tại. Hắn cũng không dám thật theo giống như Quý Phi phát sinh chút gì chuyện tình yêu, ít nhất hiện tại nhất định là không dám. Hoàng đế biết được giống như Quý Phi đi xem Bùi Thiếu Khanh sao chép sách sợ hắn tìm phiền toái, kém tên thái giám đi kiểm tra. Thái giám lúc chạy đến sau giống như Quý Phi sớm đã dẫn người đi, cho nên chỉ nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh tại sao chép sách. Hắn liền trở về hướng hoàng đế đúng sự thật bẩm báo. Tiểu Bùi Hái Khanh thật tại sao đại chu luật. Cảnh Thái đế có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là thuận miệng nói, không tin thông minh Bùi Thiếu Khanh không có thể lĩnh ngộ được ý hắn. Tiểu thái giám đáp, đúng vậy bệ hạ, nô tỳ đi lúc Bình Dương Nam đã dậm dạp chẳng chịu chép không ít. Cái này tiểu Bùi Hái Khanh, có lúc chân nhắn không lưu thủ, có lúc lại thành thật giống như gỗ. Cảnh Thái đế bật cười, thế nhưng trong lòng nhưng đối Bùi Thiếu Khanh loại thái độ này rất hài lòng, khiến hắn xuất cung đi thôi. Lưu Hải người đứng xem sáng suốt, hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh có chút cơ trí quá mức, có đôi lời kêu đại gian giống như trùng. Bất quá nhưng không có nhắc nhở hoàng đế. Trung quy hắn chỉ trung thành với hoàng đế một người. Chỉ cần Bùi Thiếu Khanh có thể để cho hoàng đế cao hứng, chính là trung thần, cho tới khắc không ở Lưu Hải cân nhắc bên trong. Bùi Thiếu Khanh hài lòng ra hoàng cung. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại liền giao cho Khương gia cùng Tề Vương phủ rồi. Hắn về đến nhà đã nhìn thấy Ly tướng quân đang ngồi ở trên bệ cửa sổ, ôm cái đại chân giò gặm miệng đầy mỡ. Chủ công. Hắn trong lúc bận rộn dành thời gian qua loa lấy lệ đối Bùi Thiếu Khanh lên tiếng chào, lại vùi đầu cùng trong ngực chân giò làm đấu tranh, váng mỡ cũng không phải là bắn tung tóe ra ngoài. Tạ Thanh Ngô đối Bùi Thiếu Khanh nói, Ly tướng quân nhận được tam hoa truyền tin, xương trải qua liên tục mấy ngày quan sát, phế thái tử tại Tư Quá cung sinh hoạt khá là quy luật cùng thành thơi, cũng không thất bại hoàn toàn dấu hiệu. Vậy thì có thể dò xét tính tiếp xúc. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống rót ly trà thủy nhuận hầu, hoàng đế Lao Nhi mới vừa liền ly trà đều không cho hắn, thật là buồn cười. Tiếp xúc phế thái tử thật là mạo hiểm một bước, nhưng không nghĩ hoàng đế sau khi chết bị tân quân thanh toán. Vậy hắn tiểu cần phải bước ra bước này. Tạ Thanh Nô gật gật đầu, tối nay trung thu ngự yến không người hội chú ý Tư Quá cung, phu quân có thể viết phong thư giao cho Tam Hoa, khiến nó ném vào Tư Quá cung bên trong. Vừa dứt lời hắn lại nói, không, từ thiếp tới viết, tạm thời không thể bại lộ thân phận ngươi. Được. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, nắm chặt Tạ Thanh Nô tay đem kéo vào trong ngực, người hắn tóc lưng nói, nương tử thật là ta hiền nội trợ vậy. Đừng, bữa. Tạ Thanh Nô né một hồi hắn thân thể lắc một cái, em dịu mông mẹ nheo xuống Bùi Thiếu Khanh nghiêm nghị lên thân cây, tay cách quần vuốt ve hắn bắp đùi nhẹ giọng nói, nương tử là nơi nào ngứa? Chủ mẫu nơi nào ngứa ta không biết, chủ công là mấy bà ngứa nấc Ly tướng quân ở một cái nói. Bùi Thiếu Khanh mặt tối sầm, tức giận trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, ít đi nghe chút ít mang sắc bình thư, Lan. Tuân lệnh. Ly tướng quân ngậm chân giò sông cửa sổ nhảy ra ngoài, tê liệt ngồi dưới đất dựa vào tường tiếp tục ăn. Tạ Thanh Ngô ấn chặt Bùi Thiếu Khanh tay, bất đắc dĩ nói, tối hôm qua Lan Nhi không phải theo qua phu quân sao? Lan Nhi là Lan Nhi, nương tử là nương tử, ta càng yêu nương tử ngươi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Tạ Thanh Ngô sờ bụng một cái nói, có thể thiếp ốm mang thai đây, phu quân, thật không được a. Tốt nương tử. Bùi Thiếu Khanh một cái tay mò tới trước trên mặt nàng, vừa chân đến hắn cánh môi lên nhẹ nhàng đánh. Tạ Thanh Ngô dây biết, không có cách nào tựa như giận không phải cỡ mắng liếc hắn một cái, xoay người đi xuống ở trước mặt hắn quỳ xuống, lui về phía sau vẩy một cái rủ xuống tóc dài cúi đầu. Hắn xuất thân từ nhà quan, từ nhỏ chịu qua giáo dục tốt, nói năng dĩ nhiên là bất phàm, vừa mới mở miệng sẽ để cho Bùi Thiếu Khanh ngược lại hút khí lạnh, tê cả da đầu. Thời gian qua mồm miệng lanh lợi hắn, đối mặt Tạ Thanh Ngô ba tấc không nát miệng lưỡi lông bút không lực chống đỡ, vui lòng phục tùng thở dài nói, nương tử thật là giỏi tài ăn nói. Tạ Thanh Ngô ngẩng đầu lên lật một cái liếc mắt. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Tối nay tiên kinh thành hoàn toàn bị đèn đuốc bao phủ. Hoàng cung, san sát sừng sững cung điện mái hiên treo cựu chuỗi đèn lưu ly, mỗi xuyến đô điểm đầy nguyệt cung ngọc thỏ tạo hình đèn lồng, ánh nến tại chằm khắc hoa đồng tre bên trong minh minh rực rực, đem đỏ thắm hành lang nhuộm thành lưu động màu hồ phách. Thái Hòa điện bên trong, từ đàn chạm chỗ sau tấm bình phong, mười mấy tên nghề nghiệp người chính đánh đàn không tỳ bà, réo rắt ti trúc trong tiếng, nhiều tên người mặc ánh trăng quần vũ cơ đạp mượt tới, các nàng bên tóc mai ngọc trai châm cài tóc theo xoay người khẽ run, quảng tụ giãn ra giữa hiện ra hết dáng người dịu dàng. Cảnh Thái đế chỗ cao cựu long ngai vàng, bên cạnh ngồi lấy thời gian qua tồn tại cảm giác không mạnh đại chu hoàng hậu, cũng là xế chiều lão nhân, giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy thở nhỏ phong thái. Giới xuống văn võ bá quan dựa theo quan chức địa vị cao thấp ngồi xuống, nữ quyến có đơn độc khu vực, theo nam nhân là tách ra, xa xa liếc nhìn lại vòng yến gầy có phong tình, nhưng cũng da trắng mạ mỹ, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy các tiểu thư, phu nhân so với hiến múa vũ nữ càng động lòng người. Cảnh Thái Đế mặt mũi hường hào, cười tủm tỉm thưởng thức ca múa biểu diễn, thoạt nhìn thần thái sáng láng, không chút nào chịu tướng, càng không có bệnh hoạn, vô cùng khỏe mạnh. Hắn cầm lên bạch ngọc chén, chuỗi ngọc trên mũ miệng xuống long mục lại cười nói, nay đêm trăng tròn người đoàn viên, các khanh tận hứng. Dưới bậc văn võ bá quan rối rít đứng dậy, ngọc bội vòng tiếng len ken bên trong, ba hô vạn tuế giật mình tê đang mái cong lên chim, vịnh vịnh lướt qua treo trăng tròn. Đột nhiên, từ nơi sâu xa Bùi Thiếu Khanh cảm thấy không tốt ánh mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, tại nữ quyến trong khu vực nhìn thấy cái dung mạo mỹ nhan nữ tử. Ước chừng 24-25 tuổi, không có bản phát, ý nghĩa chưa lấy chồng, da thịt trắng đoán, người mặc hoa lệ cung trang, bộ ngực độ cong đầy đặn, giờ phút này chính vừa nhìn chằm chằm chính mình, một bên cầm ly rượu uống rượu. Chu Minh, cái kia lớn tuổi hơn chưa gả đàn bà là người nào? Bùi Thiếu Khanh hướng bên cạnh Chu Duệ dò hỏi. Hai người vốn là không phải ngồi chung một chỗ, thế nhưng vài chén rượu xuống bụng sau bầu không khí sôi nổi, trong đại điện tọa thứ cũng sớm đã rối loạn, Chu Duệ cũng liền lăn lộn tới. Bùi huynh sao đi ra ngoài một chuyến sau đại đội trưởng công chúa cũng không nhận ra. Chu Duệ kinh ngạc, lại lộ ra cái tự cầu phúc ánh mắt nói, không cũng là bởi vì ngươi năm đó say rượu chơi bùa, khiến cho hỏng rồi danh tiếng, mới đến nay chưa gả, cho tới mấy năm nay tính tình đại biến. Công chúa lấy chồng tự nhiên không có khả năng gả quá kém. Nhưng trong triều trọng thần lại có cái nào sẽ để cho con mình cưới một cái bị Bùi Thiếu Khanh đùa giỡn qua nữ nhân này. Dù là nữ nhân này là công chúa cũng không được. Trừ phi là hoàng đế cưỡng ép tứ hôn, nhưng không biết là từ nguyên nhân gì, hoàng đế không có làm như vậy. So với ngày xưa xinh đẹp hơn, trong lúc nhất thời không nhận ra được. Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nói láo. Chu Duệ sửng sốt một chút, nghiêm túc quan sát trưởng công chúa liếc mắt nói, thật giống như có chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ đạo, ta cũng không lập gia đình ta. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, không đành lòng nhìn xinh đẹp như vậy nữ nhân bị Chu Duệ làm đủ. Nên khiến hắn tới. Bùi huynh ngươi đã lập gia đình, còn trông cậy vào công chúa ngươi làm tiếp, chớ hòng mơ tưởng. Chu Duệ là một kế hoạch thông, thấp giọng nói, còn không bằng ta đem nàng lấy về nhà, Bùi huynh nếu có bản sự cấu kết với hắn cam tâm tình nguyện cùng ngươi tằng tiểu với nhau mà nói, vậy coi như ngươi lợi hại. Hắn thái đủ người anh em, Bùi Thiếu Khanh nhất thời không nói. Yên lặng một lúc sau nói, Chu Minh, ngươi nghĩ chưa từng nghĩ trưởng công chúa chưa chắc nguyện ý gả cho ngươi à? Chu Duệ trên mặt biểu hiện cứng đờ, túi đầu uống rượu. Bùi Thiếu Khanh bên cạnh quang đột nhiên liếc thấy ngự tọa bên cạnh Lưu Hải bước lên trước rồi một bước, thì biết rõ hoàng đế có lời nói, lập tức ngồi nghiêm chỉnh chờ lắng nghe thánh ý. Chương 154, ta bản vô tình tình tướng, làm gì địch nhân không cho. Chương 154, ta bản vô tình tình tướng, làm gì địch nhân không cho bệ hạ khẩu dụ. Nay đêm trăng hoa Lưu Hải, với ảnh loa xòa, chấm cùng chư khanh cùng nhau thưởng thức người này giữa thắng cảnh. Các khanh đọc đủ thứ thi thư, bụng có cầm tú, nay đặc mệnh lấy nguyệt là đề, làm thơ những nghệ, phàm thi tác đẹp đẽ tình vận kiêm mỹ người, chấm làm trọng thưởng, càng có thể ở ngự thư phòng khắc lưu danh, vọng khanh chờ thi triển hết sở học, chớ phụ lương thần, lấy chương triều ta văn vận hưng thịnh, khâm thử. Lưu Hải thanh âm nghe cũng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ yến hội hiện trường rơi vào tất cả mọi người trong tai. Đây là cao thủ. Bùi Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thán phục ở kỳ tài học, hoàng đế đối với chuyện này khả năng nói hai câu mà thôi, nhưng đi qua Lưu Hải lầm trận sửa chữa sau biến thành dài như vậy một đoạn. Hoàng đế nói có thưởng, nhưng lại không nói thưởng gì đó. Hắn suy đoán có thể là căn cứ thắng được người là ai tới định ban thưởng, bất đồng người thưởng bất đồng đồ vật. Đương nhiên, trừ đi đang ngồi lão đèn, đối trẻ tuổi quan chức cùng may mắn dự tiệc nhị đại môn tới nói, gì đó ban thưởng ngược lại không trọng yếu, chỉ là có khả năng tại ngự tư phòng khắc lưu danh, cũng đã đủ để khiến bọn họ hưng phấn. Bất quá mặc dù cũng dục dịch, nhưng lại không ai dám trước tiên dẫn đầu. Hàn Ái Khanh, ngươi là nội các thủ phụ, vậy không trở ngại trước hết đánh dạo. Cảnh Thái Đế nhìn phía dưới bên trái trên thủ vị một vị lão nhân cười tủm tỉm nói. Thoáng chốc tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn tới. Lão nhân liếc mắt tuổi gần thất tuần, trên mặt đốm nếp nhăn có thể thấy rõ ràng, hai tóc mai cùng mực đều là đã trắng phao, gầy nhỏ còn lưng thân thể có giúp ở rộng lớn quan bảo bên trong, thoạt nhìn tựa hồ một trận gió là có thể thổi ngã. Đại Chu thủ phụ Hàn Đống, văn hỷ chí sĩ đi qua hắn liền bị hoàng đế điểm nhập nội các, đương thời vẫn chỉ là lại bộ hưu thị lang, đã đảm nhiệm thủ phụ dài đến mười mấy năm, là hoàng đế tuyệt đối tâm phúc. Hàn Đống không có đứng dậy, ngồi lấy trả lời là hoàng đế cho quyền lực, mặt nở đủ cười, ngựa khí trầm ung dung nói, bệ hạ, lao thần đều là nửa thân thể xuống một người, tài tình đã sớm không thể so với năm đó, vẫn là đem cái này nổi tiếng cơ hội nhường cho người tuổi trẻ đi. Hộ bộ chủ sự Liêu Ôn là Cảnh Thái 27 niên trạng nguyên, khá có tài hoa, thi từ đều tốt, theo lao thần góc nhìn sao không từ hắn trước làm một câu thơ mang một đầu. Lời này vừa nói ra, trong sân nhiều người thần sắc khác nhau. Hàn Khanh nói người này chắc còn nhớ. Cảnh Thái Đế gật đầu một cái, lớn tiếng nói, Liêu Ái Khanh ở chỗ nào? Có thần. Một cái đã sớm không kịp chờ đợi thanh niên trong nháy mắt đứng dậy lớn tiếng đáp, hắn dáng người cao ngất thon dài, dung mạo anh tuấn, liếc mắt còn không tới thành ra lập thất chi niên, cả người khí chất xuất chúng, phong mang tất lộ. Cho dù là cách rất xa, Bùi Thiếu Khanh cũng có thể cảm nhận được hắn từ trong ra ngoài tản mát ra vẻ này tự tin. Thật là xứng với trạng nguyên phong thái. Tuổi còn trẻ tiểu làm lên chính lục phẩm quan. Phách lối cũng là phải. Mà trong điện gần trước vị trí, hộ bộ thượng thư Tần Ngọc nhìn một màn này, sắc mặt nhưng hơi có chút âm trầm. Liêu Ôn là hắn con rể, biết con không bằng cha, Liêu Ôn tính cách hắn hiểu rõ nhất bất quá, cho nên biết rõ Hàn Đống đề cử Liêu Ôn dẫn đầu làm thơ dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Liêu Ôn thông minh một chút. Cảnh Thái Đế cười ha hả nói, nếu Hàn Khanh tiến cử, vậy thì do Liêu Khanh ngươi tới đánh dạng. Thần tuân chỉ. Liêu Ôn không người tê, tiếp lấy sải bước sao rơi đi tới trong sân, nhìn chung quanh một vòng, khoe miệng ngậm cười, thần thái phấn chấn há mồm ngâm, hoàng hôn nặng nề ẩn dấu ngọc bản, thanh huy lũ lũ chiếu thiên sơn. Xa tư ngàn dặm cùng xem nơi, cộng niệm đoàn viên giờ phút này giữa. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, mãn đường đều yên tĩnh.
Được, thơ hay a. Không hổ là chấp ngự bút bổ nhiệm Trạng Nguyên.
Cho đến cảnh thái đế mở miệng khen mới đánh vỡ yên lặng, một đám đại thần cũng thì thầm với nhau rối rít khen nổi lên bài thơ này tốt bao nhiêu nhiều hay. Liêu Ôn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đối với bốn phía những thứ kia ghen tị và không tốt ánh mắt chính là như không có gì, bởi vì hắn tin chắc không bị người ghét là tầm thường. Mà Tân Ngọc nhưng cảm giác tiên cũng sụt. Cho ngươi trước làm thơ là thả con tép, bắt con tôm, ngươi liền thế nào cũng phải vào lúc này phô trương tài hoa sao? Làm được quá tốt mà nói, lại khiến người khác sao được mở miệng. Đem Ngự Yến làm thơ làm thành một người tú. Dĩ nhiên có thể đại xuất danh tiếng, nhưng là tương đương với đi lên những người khác leo lên, sẽ gặp tất cả mọi người ghen tị. Thậm chí sẽ để cho hoàng đế không thích, trung quy hoàng đế nhường đại gia làm thơ là vì sôi nổi không khí ngày lễ, ngươi vừa mở miệng liền lại trường, nhường hoàng đế có thể cao hứng mới là lạ. Tân Ngọc hiện tại chỉ mong đợi vội vàng lại tới cá nhân làm đầu thơ hay, đem hắn con rể này đầu đẻ đi xuống. Hàn Đống cười ha hả nói, Liêu chủ sự mở đầu xong a, tiếp theo còn có người nào? Nếu là không có, vậy hạ trọng thưởng liền về Liêu chủ sự. Còn có ai hay không rồi, các vị ái khanh cũng hăng hái tham gia a. Cảnh thái đế mặt nợ nụ cười nói, nhưng một lúc lâu cũng không ai lên tiếng. Hoàng đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mà Liêu Ôn còn đứng ở trên sân, giống như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm không che giấu được phong mang, dùng một loại nhìn bằng nửa con mắt tư thái đảo mắt nhìn mọi người, trong ánh mắt tiết lộ ra khinh miệt. Này ngu ngốc. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái. Đọc sách lợi hại, không có nghĩa là làm quan lợi hại. Đạo lý giống vậy, làm người lợi hại cũng không đại biểu làm quan lợi hại, bởi vì muốn làm quan lại không thể làm người. Chu Duệ rêu cợt một tiếng, nếu không phải hắn nhạc phụ là Tần Thượng Thư, hắn xuất cung sẽ rơi xuống nước chết chìm. Tân Ngọc vừa mới chuẩn bị ánh mắt tỏ ý một vị thuộc hạ đứng dậy làm thơ, trưởng công chúa thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiểu đánh phá yên lặng, buồn cung nghe Bình Dương Nam tại Thục Châu Tố có tài danh truyền giao, tối nay sao không thấy làm thơ? Chẳng lẽ là khinh thường phụ hoàng trọng thượng, hoặc là khinh thường lưu danh ở ngự thư phòng đây? Xin mời Bình Dương Nam làm một câu thơ đi. Trong phút chốc tất cả mọi người vừa nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Đối với trưởng công chúa cùng Bùi Thiếu Khanh ở giữa mâu thuẫn mọi người đều biết, nghe lời này, đều cho rằng là trưởng công chúa cố ý muốn cho Bùi Thiếu Khanh ngay trước mọi người đều xấu mất thể diện. Công chúa điện hạ nói đùa, người nào không biết ta tài học nông cạn, ngài cũng đừng làm khó ta. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, thật to phương phương thừa nhận mình thức ăn. Hắn tối nay thật đúng là chuẩn bị một bài thơ, nhưng đó là dùng để đối phó hoàng đế, những người khác không xứng. Trưởng công chúa ngoài cười nhưng trong không cười đạo, kia thế nhân còn đều biết Bình Dương Nam văn võ đều kém đây, ngày gần đây sao liền nhiều lần công lớn. Lúc tới hôm nay cần gì phải nhún nhường. Tiến chữ trở về lúc mưa chưa nghỉ, đồng hoa suy tuyết mãn Thục Châu. Thơ đem hồng đậu muôn văn hỏi, nửa làm thanh hoan nửa làm tù. Bình Dương Nam này làm truyền khắp Thục Châu, còn nói mình mới học nông cạn mà nói, kia hơi bị quá mức miễn cưỡng. Tiến hội hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Thơ hay a. Không nghĩ đến Bình Dương Nam vậy mà làm qua tốt như vậy thơ, dấu thật là sâu. Đi qua đều lầm tưởng Bình Dương Nam là văn võ đều kém, bây giờ nhìn lại rõ ràng văn võ song toàn. Bình Dương Nam liền chớ khiêm nhường, giá trị trong này thu ngày hội, lấy ngươi tài tình làm sao có thể không giai tác dâng lên. Ngay cả Liêu Ôn cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, cho là đối phương miễn cưỡng có thể đánh với chính mình một trận. Tân Ngọc chính là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Công chúa điện hạ thật đúng là quan tâm ta. Bùi Thiếu Khanh tâm ý sâu sắc nói, nếu trưởng công chúa liền chuyện này cũng biết, những lời ấy chưa chắc cũng biết bài thơ này hoàn toàn là dáng tuyết làm, hiện tại cố ý làm có mình. Trưởng công chúa lộ ra một vẻ cười nhạt, là Bình Dương Nam danh tiếng đại, bổn cung ở kinh thành cũng có nghe thấy. Hắn cũng không biết bài thơ này là dáng tuyết làm. Chỉ là đơn thuần không tin Bùi Thiếu Khanh loại này dám đối với hắn vô lễ thứ bại hoại người cặn bã có thể làm ra như vậy thơ. Bây giờ muốn cố ý đem hắn nhắc lên điều xấu. Bình Dương Nam mau làm thơ đi, chẳng lẽ thật là không đem bệ hạ coi ra gì? Đường Phí cùng theo một lúc hô, hắn tin tưởng lấy trưởng công chúa cùng Bùi Thiếu Khanh ở giữa ân oán tuyệt đối không thể giúp hắn nổi tiếng, chỉ có thể giúp hắn điều xấu, cho nên hắn mới từ bên cạnh lùa theo làm áp lực. Hôm nay đi trong đại lao nhìn đồng chí, hắn tâm cũng phải nát rồi, hận không giết được Bùi Thiếu Khanh, mặc dù không giết được, bây giờ có thể khiến cho mất thể diện cho hạ giận cũng tốt. Cảnh thái đế trên cao nhìn xuống Bùi Thiếu Khanh cười nói, "Bùi Thái Khanh, thấy không, tất cả mọi người mong đợi ngươi giai tác đây, cũng đừng khiêm tốn nữa rồi. Đã như vậy thần vậy thì đều xấu." Hoàng đế kim khẩu mở một cái, Bùi Thiếu Khanh liền lập tức đứng dậy đề. Làm một sát nhóm, thật ra hắn chỉ muốn bước, không nghĩ tinh tướng, nhưng luôn là có người bực hắn. Khả năng này là bước nhiều hơn báo ứng đi. Cũng tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bước. Hắn đi tới trung gian, đầu tiên là nhẹ nhàng lễ độ đối Liêu Ôn chắp tay tỏ ý, sau đó mới lại một bên cất bước một bên cố làm suy tư chậm rãi há mồm ngâm, trung đình đất bạch cây tây nhà, lãnh lộ không tiếng động thấp hoa quế. Nay đêm trăng minh nhân toàn bộ vọng, không biết thu tứ rơi nhà ai. Đây là đường triều thi nhân Vương Kiến làm. Bên trong đường thời kỳ tân nhạc phủ vận động người khởi xướng cùng người tham dự một trong. Thơ hay, thơ hay. Chu Duệ trong nháy mắt đứng dậy vỗ tay khen, lấy hắn trình độ văn hóa cũng có thể khẳng định như vậy đây là một bài thơ hay, vậy tất nhiên thật là thơ hay. Nghe Bình Dương Nam này thơ nên uống cạn một chén lớn. Khá lắm nay đêm trăng minh nhân toàn bộ vọng, không biết thu tứ rơi nhà ai, không nghĩ đến Bình Dương Nam như vậy cương mãnh nam nhi cũng có thể làm ra như thế huyền chuyển hàm xúc mềm mại thi tử. Vẫn là may mà bệ hạ, chúng ta mới có may mắn lại nghe thấy nhất giai làm a. Này Ly, thần kính bệ hạ. Liêu Ôn sắc mặt trắng bệnh, coi như Trạng Nguyên hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được một bài thơ tốt xấu, ít nhất Bùi Thiếu Khanh bài thơ này liền khẳng định đã là đè ép hắn một đầu.
hắn thẳng lưng cong đi xuống, thân hồn lạc phách trở lại vị trí của mình túi đầu uống rượu. Giống như quý phi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, không nghĩ đến này sắc đạm ngập trời cậu tặc vẫn còn có bực này văn tài. Mà trưởng công chúa trực tiếp làm mộng bức rồi, trợn to đôi mắt đẹp không thể tin, thủy nhuận môi đỏ mọng có chút mở ra. "Không phải, ngươi thật đúng là hội làm thơ a?" Hắn trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, chẳng lẽ Bùi Thiếu Khanh nổi danh tục châu kia bài thơ cũng thật là hắn làm sao? Hắn khẽ cắn môi đỏ mọng, trong lòng tràn đầy bực bội. Vốn là muốn cho đối phương đeo xấu, không nghĩ đến trời xui đất khiến ngược lại để cho đối phương nổi tiếng, thật đáng ghét. Ghê tởm hơn là, tốt như vậy thơ làm sao lại là cái kia hạ lưu vô sỉ gia hỏa làm ra tới đây? Mà Đường Phí ngu hơn mắt, không phải, trưởng công chúa điện hạ đã theo Bùi Thiếu Khanh biến chiến tranh thành tơ lụa rồi hả? Tối hôm nay là cố ý dựng đài muốn cho hắn nổi tiếng. Vậy mình mới vừa còn mẹ nó đi theo ồn ào hẳn lên. Hắn đầy bụng tức giận bị không ngừng uống rượu, muốn đem trong lòng hỏa đè xuống, nhưng rượu cồn chất dẫn cháy, trong lòng hỏa càng sốt càng lớn, khuôn mặt cũng trực tiếp đỏ bừng lên. Ha 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 ha. Bùi Ái Khanh thật là cho chấm không ít kinh hỉ a. Cảnh Thái Đế cười lớn nhìn chung quanh một vòng hỏi, còn có ai hay không cực kỳ làm dâng lên. Liên tiếp hỏi ba lần, cũng không có người trả lời. Đối với tại chỗ người tuổi trẻ tới nói, bị Liêu Ôn ép một đầu không thể nào tiếp thu được, thế nhưng bị Bùi Thiếu Khanh ép một đầu nhưng có thể chịu đựng, dù sao Liêu Ôn cũng bị đè ép. Được, chấm tuyên bố Bùi Ái Khanh thắng được, ban cho chấm tùy thân đeo cựu long bội, giữ chi có thể ở trong cung thông suốt, tùy thời thấy mặt vua. Cảnh Thái Đế đứng dậy từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo óng ánh trong suốt ngọc bội nói, "Dạo." Trong điện nhất thời một mảnh xôn xao. Cựu long phối bản thân giá trị lại không sách, có thể ở trong cung thông suốt, tùy thời thấy mặt vua. Đây là bực nào trọng thượng, bực nào ân sủng? Liêu Ôn siết chặt nắm đấm, vốn chỉ là bị đả kích được có chút chán trường trong lòng của hắn đối Bùi Thiếu Khanh sinh ra hận ý, cho là hắn cướp đi chính mình cơ duyên. Thần tạ bệ hạ thượng. Bùi Thiếu Khanh tạ ơn. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ được đến trọng thưởng như vậy, vui mừng quá đỗi, cái này kẻ chép văn chính là làm giá trị a. Chương 155, phế thái tử hùng tâm như cũ, trưởng công chúa cản đường. Chương 155, phế thái tử hùng tâm như cũ, trưởng công chúa cản đường. Sau đó lại cử hành ném thẻ vào bình rượu, góc chống đỡ chờ nhiều loại giải trí tính tranh tài, hoàng đế cũng cho ra bất đồng ban thưởng, nhưng là lại cũng không có cho Bùi Thiếu Khanh lại. Mà đến tiếp sau tranh tài Bùi Thiếu Khanh cũng không tham gia. Tuyệt đối không phải làm không được những người khác. Thuần túy là bởi vì hắn đã được đến rồi tối nay giải thưởng lớn nhất thượng, cũng nên khiến người khác uống ngụm canh rồi. Làm người không thể ăn độc thực. Ừ, chính là như vậy. Thái Hòa điện ồn ào náo động hoàn toàn làm ồn không tới Tư Quá cung yên lặng, thái tử một nhà năm miệng tối nay bữa ăn tối cũng khá là phong phú, thái tử phi dạy còn có cách, trên bàn cơm ba đứa hài tử đều an tĩnh dùng cơm, nồng nhiệt. Các ngươi từ từ ăn, ta đi hậu viện đi một chút. Phế thái tử trước nhất ăn xong, buông chén đũa xuống ngựa khí ôn hòa nói, sau đó liền đứng dậy đi trước rời chỗ. Vừa mới đến hậu viện, chỉ nghe thấy trăng hoa nổ tung thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bó bó rực rỡ tươi đẹp trăng hoa trên không trung nở rộ, trông rất đẹp mắt. Ánh chiếu cho hắn gương mặt minh ám thay nhau. Thời gian thật nhanh, lại vừa là trong một năm thu. Phế thái tử tự lẩm bẩm nói. Đột nhiên nghe một tiếng nhỏ nhẹ tiếng động lạ. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại lại không nhìn thấy gì đó, cất bước đi tới mới phát hiện là nơi góc tường không biết bị người nào ném vào tới một phong thơ, sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Phế thái tử nhặt lên tin sau không có vội vã mở ra, mà là nhanh chóng vào thư phòng mới mở ra tin nhìn. Trong thư dung cũng không dài, chỉ hỏi hắn hùng tâm vẫn còn không, nguyện trợ giúp một chút sức lực, nếu như hùng tâm như cũ ngay tại tin rất xuống tường viện lên thả hai quả cục đá. Trong thư không có thời gian cùng tên họ chờ ký tên. Phế thái tử nắm tin, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhưng vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang. Đông đông đùng. Thái tử theo bản năng giấu đi tin, người nào? Phu quân, là thiếp. Thái tử phi đều. Thái tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vào đi. Thái tử phi đẩy cửa vào, sau khi đóng cửa nghi ngờ hỏi, phu quân mới vừa thật giống như có chút khẩn trương. Hắn chỉ người mặc đơn giản còn có chút ít cũ kỹ thuần màu trắng quần dài, dáng vẻ yêu kiều, dung mạo xinh đẹp. Nương tử nhìn cái này. Thái tử đối với vợ chưa cưới không có gì đề phòng, lại ở nơi này Tư Quá cung bên trong loại trừ người nhà cũng không có người có thể thương nghị, đem lá thư này đưa tới. Thái tử phi hiếu kỳ nhận lấy vừa nhìn, thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, phu quân là ý gì? Ta sợ là có người cố ý dò xét. Thái tử sắc mặt nặng nề nói, ý nói bại lộ hắn dạ tâm vẫn ở chỗ cũ sự thật, chỉ là sợ bị người tính toán. Thái tử phi khẽ cắn môi mỏng, ở tại bên cạnh ngồi xuống nhẹ giọng nói, cứ như vậy chẳng lẽ không được sao? Như bây giờ áo cơm không lo, bình an vui sướng thời gian hắn đã rất hài lòng, sợ hãi lại xuất hiện chắc trở. Ngươi ứng biết ta chẳng trí, thật tốt nam nhi lại làm sao có thể khốn đốn nơi này buồn bực sầu não mà chết. Thái tử nắm chặt thê tử tay, cắn răng nói, huống chi phụ hoàng có thể tha cho ta, thế nhưng tân quân kế vị có thể cho ta đây. Hơn nữa ngươi ta vợ chồng lại bất luận, nhưng cái khó đạo muốn cho nhi nữ cũng ở đây nơi đây mệt sống một đời sao? Tam nha đầu theo sinh ra sẽ không gặp qua bên ngoài là hình dáng gì. Hắn muốn làm hoàng đế, hắn quá nhớ làm hoàng đế rồi. Nếu không cũng sẽ không rõ ràng thân là thái tử, nhưng vẫn là khởi binh nưu phản, cũng là bởi vì muốn làm hoàng đế. Mấy năm nay hắn tại Tư Quá cung làm bộ như một bộ coi nhẹ thế sự nhận mệnh bộ dáng, chính là kỳ vọng phụ hoàng một ngày kia có thể trả lại hắn tự do, nhưng lại chậm chạp không đợi tới đây một ngày, theo ngoại giới người theo đuổi cũng không liên lạc được. Mà bây giờ lần đầu chờ được biến số, hắn không muốn bỏ qua, cũng không dám bỏ qua. Nhưng là phu quân, vạn nhất phong thư này nếu thật là phụ hoàng hoặc là những người khác dò xét đây, vậy ngươi chẳng phải liền lên câu rồi sao? Thái tử phi ôn nhu nói. Thái tử hít sâu một hơi nói, coi như là phụ hoàng dò xét, vậy cũng chẳng qua chỉ là tiếp tục đem chúng ta nhốt đi xuống thôi, nếu không phải là phụ hoàng rõ xét, đó chính là bổn cung lấy được tự do lần nữa, đạp Lâm đại bảo cơ hội. Ta không phải là vì quyền lực, là vì thiên hạ này dân chúng, vì chúng sinh lê dân. Giống như nương tử ngươi qua như vậy hàng năm phát cháo miễn phí có thể cứu bao nhiêu người? Chỉ cần bổn cung làm hoàng đế, là có thể cứu tính bằng đơn vị hàng nghìn người. Nói thật giống như không để cho hắn làm hoàng đế, nay đại chu liền muốn vong, người trong thiên hạ sẽ chết. Thiếp chỉ muốn làm cái ở trong nhà giúp chồng dạy con nữ nhân, không hiểu quốc gia đại sự, chỉ hiểu gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Phu quân ngươi muốn làm gì phải đi làm đi, thiếp hội ủng hộ ngươi, sẽ ở Phật trước vì ngươi tụng kinh cầu phúc. Thái tử phi sâu kín than thở nói, ta cũng biết ngươi vĩnh viễn hội ủng hộ ta. Thái tử thật chặt đem thê tử ôm vào trong ngực, vuốt ve hắn nhu thuận mái tóc, ngươi ta lập gia đình hơn 10 năm, cho ta dục con trai thứ hai nhất nữ, theo ta thâm cung nhốt 5 năm, nếu ta là đế, cuộc đời này nhất định quyết không phụ thái tử phi. Thái tử phi khỏe miệng lộ ra lau ngọt ngào nụ cười, có phu như thế, tự mình sống chết có nhau. Tổng thể tới nói, năm nay Trung Thu Ngự Yến đại hoạch thành công, tan cuộc lúc tất cả mọi người đều là tận hứng mà về. Bùi Thiếu Khanh bên người tụ tập một nhóm lớn bởi vì đủ loại nguyên nhân vây quanh hắn khi còn trẻ người, mở miệng một tiếng Bùi huynh, mà hắn thì cười ha hả thuận miệng qua loa lấy lệ. Trung quy những người này đều biết hắn, nhưng hắn vẫn không quen biết bất cứ ai, rất sợ nói hơn hai câu sẽ đưa tới hoài nghi. Đột nhiên, Bùi Thiếu Khanh dừng bước, bởi vì trưởng công chúa ngăn cản hắn đi đường. Bùi huynh, chúng ta đi trước một bước. Bùi huynh, ngày khác gặp. Nguyên bản vây bên người hắn một đám người trong nháy mắt hóa tan tác như chim ong, như vậy có thể thấy tính tình đại biến trưởng công chúa lực uy hiếp 10 phần, lệnh chư quần là áo lụa nhượng bộ lui mình. Chỉ có Chu Duệ vẫn còn bên cạnh hắn sừng sững bất động. Ngươi vì sao không tránh? Trưởng công chúa nhìn về phía Chu Duệ lạnh lùng hỏi. Chu Duệ ngạo nghễ đáp, bởi vì không sợ. Chu Minh, ngươi trước đi thôi, ta cùng với công chúa điện hạ trò chuyện một chút. Bùi Thiếu Khanh rất cảm động đuổi hắn đi. Ngươi như vậy dũng, rất dễ dàng trở nên gay gắt mâu thuẫn a, bất kể nói thế nào, hắn đối mặt trưởng công chúa đều là đối lý phía kia, vô luận là trêu đùa hay là hại đối phương đến nay lớn tuổi hơn chưa gả, này cũng đều là đại thủ. Nếu thay thế Bùi Thiếu Khanh thân phận, thì phải thay hắn lúc trước làm chuyện xấu chủ đi. Trung Phi cũng không thể chỉ tại hưởng phúc thời điểm mới coi mình là Bùi Thiếu Khanh, cho nên hắn muốn tranh lấy có thể hòa bình giải quyết chuyện này, theo trưởng công chúa biến chiến tranh thành tơ lụa. Chu Duệ đánh cái tự cách, vỗ một cái Bùi Thiếu Khanh bả vai, lại nhìn trưởng công chúa liếc mắt mới rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng, cười nói, bất kể điện hạ muốn nói gì này cũng không phải chỗ tốt. Đi theo ta. Trưởng công chúa xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh chậm ung dung đi theo. Từ phía sau lưng nhìn, thân cao ít nhất 1m7 trở lên trưởng công chúa ong thắt lưng cái mông, Trung Thu trăng tròn cũng không kịp hắn mông tròn, theo nhịp bước nhẹ nhàng đung đưa. Hoàng cung rất lớn, địa hình phức tạp, 7 rẽ 8 rẽ không biết đi bao lâu rồi, Bùi Thiếu Khanh không nhịn được lên tiếng gọi lại hắn, điện hạ, nơi này không sai biệt lắm được chưa? Bùi Thiếu Khanh, bổn cung hỏi ngươi, ngươi biết đây là nơi đó sao? Trưởng công chúa dừng bước lại xoay người nhìn lấy hắn hỏi, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ đùa cợt. Bùi Thiếu Khanh trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhưng hắn đối hoàng cung chưa quen thuộc, còn thật không biết đây là đâu. Nhìn bốn phía, đây tựa hồ là mảnh nhỏ vườn hoa nhỏ. Xa xa mơ hồ có thể thấy từng ngọn cung điện. Trưởng công chúa lạnh rên một tiếng, nơi này là nam tử cần phải dừng bước hậu cung. Ngươi thật lớn mật. Bùi Thiếu Khanh trong lòng 10.000 tất ạ nạ cả chạy như điên. Ngày xưa từng có Lâm Sung đi nhầm vào Bạch Hồ đường, hôm nay có hắn Bùi Thiếu Khanh đi nhầm vào hậu cung. Tới trưởng công chúa há mồm liền muốn kêu người. Bùi Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt một cái bước dài xông lên che lấy miệng của nàng, điện hạ, ngày xưa đúng là thần làm sai, ta xin lỗi ngươi này vẫn không được sao? Ô ô ô. Trưởng công chúa rung rằng, trợn tròn đôi mắt, nói xin lỗi. Ngươi làm hại bổn công chúa hỏng rồi danh tiếng không ai thèm lấy trở thành trò cười, nói xin lỗi có thể đền bù sao? Nhưng vào lúc này, nhất loạt tiếng bước chân truyền tới. Hẳn là tuần đêm nội thị. Bùi Thiếu Khanh sợ bị người phát hiện, lôi kéo trưởng công chúa trốn núi giả phía sau, lập tức nhìn thấy một tên trẻ tuổi thái giám cùng một tên cung nữ lén lén lút lút tiến vào vườn hoa. Sau đó hình ảnh trực tiếp sợ ngây người hai người. Chỉ thấy kia thái giám cùng cung nữ ôm đối phương một bên lẫn nhau tâm sự, một bên cởi quần áo hôn. Trưởng công chúa trợn to hai mắt, vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng cùng lúc cũng có chồng mở ra thế giới mới đại môn cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết tình yêu nam nữ sao? Bất quá không phải nói thái giám không có cái năng lực này sao? Rất nhanh hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhìn không chịu nổi hình ảnh đỏ mặt giống như là giáng chiều. Tiểu thái giám kia thật là chuyên tâm, dịu đều không cũng phải khuấy động mưa gió. Sách, không có dịu so với rất nhiều có dịu đều ăn tốt. Bùi Thiếu Khanh nhìn cung nữ kia trước lồi sau bệnh dáng vẻ cảm khái một tiếng, tiếp lấy lại tiến tới trưởng công chúa bên thai thấp giọng nói, oan oan tương báo khi nào đây? Công chúa điện hạ, ngươi bây giờ coi như giết ta cũng vô dụng, không bằng chúng ta tới nói một chút bồi thường. Trước mắt đang nhìn xuân cung sống, lại cảm thụ sau lưng đập tại chính mình bên thai cùng cổ trận trận hơi thở cùng hơi nóng, chưa trải qua nhân sự, thậm chí ngay cả cá đều chưa sờ qua trưởng công chúa thân thể trong lúc nhất thời có chút phát to rồi. Hắn vội vàng dùng rằng chỉ muốn thoát khỏi loại tình huống này, nhưng bệnh cao mông không ngừng tại Bùi Thiếu Khanh trên người mài tới mài lui, để cho không thể phòng ngừa xuất hiện phản ứng. Trưởng công chúa như có gai ở sau lưng, như truy đâm cố. Chỉ một thoáng thân thể mềm mại run lên, mặt đỏ tới mang tai, trợn to đôi mắt đẹp, trong đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng tức giận. Điện hạ, tạm thời nhịn một chút đi, chờ bọn hắn đi ta liền lòng ra ngươi. Bùi Thiếu Khanh thấp giọng nói. Trưởng công chúa nghiêng đầu tàn nhẫn đoan hắn liếc mắt. Cuối cùng kia đối ăn thái giám cùng cung nữ đi, Bùi Thiếu Khanh cũng buông lòng trưởng công chúa, bất quá nhưng cũng tùy thời chuẩn bị một lần nữa đối với nàng tiến hành cấm ngôn. Trưởng công chúa đỏ mặt nói, cút. À. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy một mặt kinh ngạc. còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Trưởng công chúa nhấn mạnh, Lan, thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh lập tức lưu lưu cầu. Tới lúc đường trong đầu hắn còn nhớ, một mực đưa mắt nhìn hắn bóng lưng biến mất, trưởng công chúa mới vô lực ghế tựa vào trên núi giả, ánh mắt có chút mở mịt kẹp kẹp chân lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Hắn ngược lại trong lúc bất chợt lý giải nữ tử tại sao cũng muốn lập gia đình, khuê phòng chi vui vẻ thật không ngờ tuyệt vời. Cho dù là đã không có vật gì thái giám, cung nữ cũng nguyện cùng với đối ăn, chỉ vì thời khắc vui sướng. Đều do Bùi Thiếu Khanh, là hắn hại chính mình không ai thèm lấy mới đến nay chưa hưởng ngày vui vẻ, hắn nên phụ trách mới là. Thật là càng nghĩ càng giận. Hắn muốn có thể chịu đựng hắc ám. Nếu như chưa từng thấy qua Quang Minh. Chương 156, bốn bỏ năm lên một hồi Bùi Thiếu Khanh chính là thái tử. Chương 156, bốn bỏ năm lên một hồi Bùi Thiếu Khanh chính là thái tử phu quân, công chúa điện hạ không có làm khó ngươi chứ? Tạ Thanh Nô gặp Bùi Thiếu Khanh trở lại lập tức hỏi. Cũng còn khá. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái không muốn nói nhiều chuyện này, nói sang chuyện khác, miệng có chút khát. Tạ Thanh Nô rót cho hắn ly nước trà, Lý tướng quân nói thái tử tối nay cũng đã cho ra đáp lại. Thái tử điện hạ quyết đoán không giảm a, không hổ là dám tạo phản người. Bùi Thiếu Khanh không nghĩ đến thái tử nhanh như vậy liền làm ra quyết định, hơi xúc động nói. Tạ Thanh Nô ở tại bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo lại nên làm cái gì, chúng ta lập tức muốn rời kinh rồi. Trung thu ngự yến kết thúc, cũng nên trở về Thông Châu rồi. Lại đi tin một phòng, nhường thái tử điện hạ kiên nhẫn chờ đợi một năm. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt thâm thúy trầm giọng nói, vậy hạ thân thể thoạt nhìn lại chống đỡ cái 3 năm rưỡi không thành vấn đề, chậm nhất là thời gian 1 năm, ta liền muốn triệu hồi kinh thành nhậm trước, là thái tử mưu đồ nghiệp lớn. Vì sao phải 1 năm? Phu quân muốn trở về kinh thành mà nói hiện tại là được rồi. Tạ Thanh Nô không hiểu nói. Bùi Thiếu Khanh giải thích, chúng ta nhất định phải có chính mình lực lượng, hơn 1 năm nay thời gian ít nhất phải tại đất thuộc biên chế một trường liên quan đến quan, thương, quân, võ lâm lưới lớn, sau này tài năng đi vững hơn xa hơn. Nếu không có chính mình căn cứ địa, không có một nhóm người theo đuổi, coi như là cá nhân leo cao hơn nữa, đó cũng là vô căn lục bình, một cái sóng đánh tới cùng. Phu quân thật là nhìn xa thấy rộng. Tạ Thanh Nô khen ngợi một câu sau lại nói, bất quá chỉ dựa vào chúng ta mà nói sợ rằng có chút khó khăn, theo thiếp góc nhìn có thể mượn dùng thái tử điện hạ lực lượng, ban đầu thái tử đảng thế lớn không người nào có thể cùng, tại Thục Châu nhất định cũng có người khác. Nương tử lời ấy rất hợp ý ta. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, mượn phế thái tử danh tiếng đi lôi kéo Thục Châu ngày xưa thành tâm ra sức hắn quan liêu, nhất định hiệu quả quá mức tốt đẹp. Tạ Thanh Nô trong mắt lóe lên dị sắc, thanh âm trầm ổn nói, không chỉ là Thục Châu như thế, toàn bộ Đại Chu cũng có thể như thế, thái tử điện hạ tại thâm cung, phu quân tại bên ngoài cùng, đại gia trên danh nghĩa là thái tử điện hạ hiệu lực, trên thực tế còn không phải là vì phu quân hiệu lực, tương đương với mang thái tử lấy lệnh chư thần. Hiện tại chỉ có Bùi Thiếu Khanh có thể câu thông thái tử. Vậy hắn nói chuyện chính là thái tử nói chuyện. Bốn bỏ năm lên một hồi hắn chính là thái tử. Không sai. Bùi Thiếu Khanh một điểm liên thông, có chút kích động đứng dậy ở bên trong phòng đi, tay phải nắm quyền đập lấy bàn tay trái nói, mặc dù thái tử là trên danh nghĩa của chúa, nhưng thường ngày cùng bọn họ chung sống đối với bọn họ truyền lệnh nhưng là vi phu, chờ thái tử lấy được tự do lần nữa ngày hôm đó, bọn họ cũng không thấy nghe thái tử. Tại thái tử xuất cung trước, hắn có là thời gian từng bước khống chế hoặc là lôi kéo những thứ kia tán lạc các nơi thái tử đảng, dù là cuối cùng chỉ là 1/3 người thành tâm ra sức hắn, đây đều là một cố không nhỏ lực lượng. Nhưng bởi như vậy phu quân cái này công thần sẽ trở thành thái tử kiêng kỵ nhất người. Tạ Thanh Nô nhắc nhở. Sau này thái tử cảm kích Bùi Thiếu Khanh giúp hắn cùng thái tử muốn diện trừ Bùi Thiếu Khanh, hai người này cũng không xung đột. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn trầm giọng nói, hắn kiêng kỵ ta, vẫn tốt hơn với ta kiêng kỵ hắn, chỉ cần thực lực của ta quá mạnh, hắn lại dám làm khó dễ được ta. Tiến cùng Bùi Cộng Thiên hạ cũng không làm động. Coi như hiện đại xuyên việt giả, hắn rất chán ghét trên đầu có quỷ không xong người, hoàng đế câu nói đầu tiên có thể để cho hắn phấn đấu hóa thành hư không, loại bất an này toàn cảm hắn rất không thích, vận mệnh cần phải nắm ở trong tay mình. Phu quân ăn nói cẩn thận. Tạ Thanh Ngô hoa dung tất sắc đứng lên, theo bản năng liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng nói, phu quân có này tráng trí thiếp tự nhiên bội phục không thôi, thế nhưng đại chu 200 năm nội tình há có thể khinh thường. Hoàng thất không thiếu cao thủ, chỉ là không dễ dàng như thân, phu quân bạn không thể có ý niệm này a. Hắn chỉ muốn Bùi Thiếu Khanh làm cái quân thần. Không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh lại có lòng không thần phục. Hắn cảm thấy đây hoàn toàn là người không biết không sợ. Ít nhất hắn không cho là bằng vào Bùi Thiếu Khanh, thậm chí là uy viễn hầu phủ lực lượng có thể mưu nghịch thành công. Nương tử yên tâm, vi phu không phải là ngốc nết lỗ mãng người, chỉ là này đem đến sự tình, ai có thể nói rõ ràng đây. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí sâu kín nói. Hắn nghĩ tới rồi giao quang thánh nữ. Nghĩ tới có ngàn năm nội tình huyền hoàng giáo. Bằng vào hắn đúng là không có thực lực mưu nghịch, nếu như cộng thêm huyền hoàng giáo đây. Đương nhiên, muốn phòng ngừa huyền hoàng giáo đổi khách thành chủ, cho nên đi trước một bước nhìn một bước đi. Tạ Thanh Ngô chưa từng nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh có lớn như vậy dạ tâm, chậm rãi thở ra một hơi đạo, sau này sự tình đến tương lai rồi nói sau, chúng ta trước làm tốt trước mắt sự tình, thiếp hiện tại liền cho thái tử viết thơ. Không, ta tự mình tới biết, lúc này phải thêm lên ký tên rồi. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói. Tạ Thanh Ngô kêu lên một tiếng, phu quân thái tử có khí phách như thế, ta cần gì phải lại ẩn ẩn nấp nấp. Lộ ra hèn mọn. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên cắt đứt hắn mà nói, lại bổ sung nói, cũng hầu như được cho hắn một điểm cảm giác an toàn, huống chi dù sao hắn sớm muộn cũng sẽ biết rõ ta là ai, không cần phải giấu giếm nữa. Nếu như hắn một mực giấu giếm thân phận, vậy từ thái tử nơi đó được đến tín nhiệm nhất định có hạn, hơn nữa còn nhất định sẽ bị hắn khinh thị, muốn lấy tín nhiệm thái tử thì phải cho hắn biết chính mình đáng tin hơn nữa có năng lực giúp được hắn. Bại lộ thân phận thì tương đương với là đưa cho thái tử nhược điểm, coi như hắn có thể bắt lại duy nhất một cái phao cứu mạng, liền không thể nghi ngờ hội thu được hắn tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù thái tử bị nhốt lấy, nhưng trong hoàng cung nhiều người nhiều miệng, tin tưởng hắn hẳn là cũng đã nghe nói qua chính mình bây giờ danh tiếng, Bùi Thiếu Khanh ba chữ đủ phân lượng. Nếu như cuối cùng sự tình bại lộ mà nói kêu Bùi Thiếu Khanh trực tiếp tại chỗ phản bội đầu Huyền Hoàng giáo, hoặc là chạy đi cách vách đầu nước Ngụy, tin tưởng hai người cũng sẽ cấp cho hắn đãi ngộ cực cao. Coi như đến từ địa cầu xuyên biệt giả, đối với đại chu không có nơi quy tụ cảm, hắn ngại phản cũng không có áp lực chút nào. Được, kia thiếp vi phu quân mải mực. Tạ Thanh Ngô yên lặng phút chốc, hít sâu một hơi gật gật đầu. Viết xong tin sau, Bùi Thiếu Khanh đánh thức Ngũ Ly tướng quân, cưỡng bách hắn làm việc ban đêm, khiến nó đem thư giao cho Túy Tiên các Miêu Miêu doanh mật thám đưa cho Tam Hoa Mèo. Lúc rạng sáng, thái tử vợ chồng đã chìm vào giấc ngủ. Miêu Miêu lại bị từng trận tiếng mèo kêu đánh thức. Thái tử phiền phức vô cùng, nghe ra tiếng mèo kêu ngay tại nơi cửa sổ, rất gần, liền thức dậy đi xua đuổi. Có thể mở cửa sổ ra sau nhưng ngây ngẩn. Mượn nguyệt quang, hắn thấy rõ một cái mi thanh mục tú Tam Hoa Mèo ngậm một phong thơ đứng ở trên bệ cửa sổ. Đây là hắn mấy ngày trước gặp qua con mèo kia. Tối nay lá thư này cũng là ngươi đưa. Thái tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức theo mèo trong miệng nhận lấy tin. Thái tử phi cũng tỉnh, khoác một bộ lụa mỏng che kín lung linh dưới thân thể mềm mại giường. Thế nào phu quân? Đốt đèn. Thái tử chỉ nói. Thái tử phi đi đốt đến, cũng nhìn thấy Tam Hoa Mèo, mới vừa chính là tên tiểu tử này tại làm ổn. Nó là tới đưa tin. Thái tử lung lay trong tay phong thư nói, sau đó mở ra nhìn. Thái tử phi ngạc nhiên không thôi, dùng mèo đưa tin. Mà nhưng vào lúc này Tam Hoa Mèo theo cửa sổ nhảy vào trong nhà, đi tới thái tử phi bên cạnh dùng đầu của hắn. Thái tử phi hé miệng cười một tiếng không người đem ôm lấy. Thật là cái cơ trí khả ái tiểu gia hỏa. Hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện thái tử cầm thơ kinh ngạc đứng tại chỗ, "Phu quân, trong thư biết gì đó? Nương tử có thể biết đưa tin người là người phương nào?" Thái tử phục hồi lại tinh thần, đè xuống trong lòng khiếp sợ hỏi một câu. Thái tử phi lộ ra vẻ nghi hoặc, "Là ai?" "Uy Viễn hầu gia nhị công tử, Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh." Thái tử trầm giọng từng chữ từng câu nói. Thái tử phi che miệng kinh hô, "Là hắn?" Các nàng một nhà mặc dù không thể đi ra tư qua cung, nhưng lại có thể cho tới bây giờ đưa vật liệu thái giám cùng cung nữ trong miệng tình cờ biết được chút ít bên ngoài tin tức, tự nhiên biết rõ Bùi Thiếu Khanh lãng tử hồi đầu, bây giờ thành quyến chính long. Đúng vậy, bổn cung suy nghĩ một vòng, chính là không có nghĩ tới sẽ là hắn. Thái tử tự đủ. Thái tử phi mím môi một cái nói, theo lý thuyết hắn rất được phụ hoàng yêu thích, lại dựa lưng vào Uy Viễn hầu phủ cây đại thụ này, tung cùng Khương gia có thủ đoán nhưng lại còn có ngũ đệ có thể chọn, hắn như thế nào mạo hiểm liên lạc phu quân? Có khả năng hay không là bổn cung mị lực cá nhân đáng giá hắn mạo hiểm đây? Thái tử đột nhiên hài hước. Thái tử phi tức giận liếc mắt. Thái tử lúng túng cười một tiếng, nói bọn ngươi, trong đó nhất định là có chúng ta không biết chuyện, nhưng vô luận hắn vì sao như thế, này đối bổn cung cũng là một chuyện tốt. Biết thơ người thân phận sau, thái tử đối với mình có thể kéo nhau trở lại lòng tin thì càng đủ. Cả người nóng gian, tràn đầy lực lượng. Chính là không biết đây là Bình Dương Nam chính mình ý tứ vẫn là Uy Viễn hầu ý tứ. Thái tử phi đạo, không trọng yếu. Thái tử lắc đầu một cái, nhếch miệng lên một nụ cười, cha con nhất thể, nếu đúng như là Uy Viễn hầu ý tứ tốt nhất, nhưng coi như là Bùi Thiếu Khanh cá nhân gây nên, kia Uy Viễn hầu cũng khó mà phủi sạch liên quan. Lúc trước bổn cung còn là thái tử lúc đều không thể được đến Uy Viễn hầu phủ thành tâm ra sức, không nghĩ đến bổn cung bây giờ lòng du bãi cạn lúc ngược lại đạt thành cái này con mắt. Có Uy Viễn hầu phủ chống đỡ, cộng thêm hắn trải rộng các nơi thái tử cũ đảng, dù là phụ hoàng còn sống lúc không thả hắn ra ngoài, vậy chờ phụ hoàng băng hà, hắn đều có niềm tin một lần nữa cung biến, mà này trở về đối thủ không còn là phụ hoàng, là không có đối với hắn để phòng lão ngũ hoặc thương gia, cho nên tỷ lệ thành công dĩ nhiên là tăng lên rất nhiều. Hắn ở trong thư nói cái gì? Thái tử phi hỏi. Thái tử đáp, nhường bổn cung lại kiên nhẫn chờ lên một năm, chờ hắn triệu hồi kinh thành thảo luận kỹ hơn, mặt khác hỏi bổn cung tại Thục Châu có hay không có thể dùng có thể tin người, hắn tại Thục Châu nhậm chức trong lúc có thể giúp bổn cung sớm cùng những người này một lần nữa thành lập được liên lạc, mà đợi sau dùng. Hắn đã đợi đã 5 năm, đợi thêm một năm cũng không coi vào đâu. Chúc mừng phu quân, có Bình Dương Nam thay ngươi bên ngoài bút đầu, ban đầu đi theo ngươi cựu thần rất nhanh lại sẽ bệnh thành một sợi dây thừng. Thái tử phi nhẹ giọng chúc mừng đạo. Thái tử cũng cao hứng, run lên tay háo tiến lên sờ sờ trong ngực nàng mèo nói, nương tử thay vi phu mài mực, tên tiểu tử này có thể còn đang chờ trả lời. Ừ. Thái tử phi hé miệng cười một tiếng thê. Hắn vừa giúp thái tử mài mực, vừa nhìn hắn biết trả lời, trong quá trình sắc mặt mấy phen biến hóa, khi nhìn thấy ở tờ thư phần đấy ký tên ngày tháng cùng tên họ lúc mới rốt cục là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, phu quân Bình Dương Nam cũng dám ký tên, buồn cung cũng phải khiến hắn nhìn một chút buồn cung quyết đoán cùng thành ý. Thái tử cắt đứt thê tử mà nói, cầm lên viết xong tin thổi ra tốc bí mật hồng gió, hắn có ta tin, ta có hắn tin. Tài năng mỗi người tín nhiệm sức hướng một chỗ dùng chương 157, Phong Vương cùng quốc cùng nghỉ, vụ án bùi bẩm lắng xuống chương 157, Phong Vương cùng quốc cùng nghỉ, vụ án bùi bẩm lắng xuống Ly tướng quân trả thù lòng có ước điểm nặng. Bị Bùi Thiếu Khanh đánh thức hắn cũng lựa chọn hơn nửa đêm đánh thức Bùi Thiếu Khanh, chủ công, thái tử thơ hồi âm, mau tỉnh lại a chủ công. Ta con mẹ nó thật cảm ơn người a. Bùi Thiếu Khanh vén chăn lên đột nhiên ngồi dậy, trợn mắt nhìn Ly tướng quân nói. Trong bóng tối, chỉ còn hai con mắt phát ra quang Ly tướng quân nói, đây đều là thần việc nằm trong phận sự. Bùi Thiếu Khanh đoạt lấy tin sau một cước đạp tới. Ồ, không có đạp phải. Ly tướng quân dáng người linh hoạt né tránh, ở trong bóng tối đắc ý xe eo. 3. Nhưng Bùi Thiếu Khanh bàn tay sau đó tới. Ly tướng quân bay ra ngoài nện ở trên tường, ùn một tiếng rớt xuống mặt đất, mặt mày xám xịt chuẩn mất.
Võ giả thị lực thật tốt, Bùi Thiếu Khanh cũng lười đi đốt đèn, đứng dậy xuống giường đi tới bên cửa sổ mượn nguyệt quang bóc thơ ra phòng, bên trong loại trừ tiền còn có mai ngọc bội. Hắn trước tiên đem ngọc bội để qua một bên, cúi đầu nhìn lên thái tử viết cho chính mình trả lời, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tờ thư phía dưới cùng ký tên người cùng ngày tháng. Không khỏi cười một tiếng, thái tử còn rất có khí phách. "Phu quân, thái tử nói thế nào?" Tạ Thanh Ngô từ trên giường ngồi dậy, mắt lim dim buồn ngủ ngáp hỏi. Bùi Thiếu Khanh trả lời, đại khái ý tứ chính là gió mạnh biết thảo sức, hỗn loạn thức trung thần, hắn rất cảm động ta tin tưởng hắn, cũng cho ta vẽ một bánh nướng, hứa hẹn hắn ngược lên ngôi liền phong ta là vua, cùng quốc cùng nghỉ. "Phong vương?" Tạ Thanh Ngô trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Tại Đại Chu khác họ không được phong vương. Thái tử hành động này làm trái tổ chế. Bùi Thiếu Khanh không thể được không cười cười, nếu như không có ta, hắn khả năng bị nhốt tới chết, tự nhiên muốn vừa lên tới liền trực tiếp trước vẽ một bánh nướng treo ở ta. Thái tử bây giờ là tù nhân, hứa hẹn hậu báo tất cả đều là chi phiếu trống, nếu là liền mở chi phiếu trống cũng không dám hướng lớn mở, vậy còn tranh gì đó ngôi vị hoàng đế á cũng vậy, hắn hiện tại không có thứ gì, dĩ nhiên là chịu. Tạ Thanh Nô cũng bình tĩnh lại. Bùi Thiếu Khanh lại thở ra một hơi đạo, bất quá có lẽ giả sau khi chuyển thành phong vương, cũng có thể gặp hắn khí phách. Trung quy cho dù là mở chi phiếu trống, rất nhiều người cũng lộ ra một cỗ không phong khoáng. Trong thư còn nói gì đó? Tạ Thanh Ngô lại hỏi. Bùi Thiếu Khanh đáp, thái tử nói hắn bị nhốt năm thứ năm, đối hiện nay triều cục gần không hay biết, không biết Thục Châu trước mắt có cái nào con trước, để cho ta giữ hắn thiếp thân ngọc bội cùng phong thư này đi gặp bị bãi quan tại Cẩm Quan thành dưỡng lao Lý Dịch đại học sĩ, nói hắn hội trợ giúp ta. Lý học sĩ từng dạy kèm thái tử đọc sách, mặc dù không phải thái phó, nhưng cùng thái tử cực kỳ thân cận, thái tử cung biến thất bại hắn bị bãi quan. Tạ Thanh Ngô giới thiệu. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm nói, thái tử nếu dám để cho ta đi tìm hắn, đã nói lên đối Lý học sĩ tín nhiệm có thừa, bất quá bệ hạ tại người ta bên người đặt vào cơ sở ngầm giám thị, làm như thế nào né tránh giám thị đồng thời liên lạc những thứ này, thái tử cựu thần ngược lại vẫn yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Ngay sau đang suy nghĩ đi, trời sáng mau quá, phu quân ngủ một hồi nữa. Tạ Thanh Ngô ôn nhu khuyên. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, đem tin một lần nữa phong trang tốt đặt ở dưới cái gối, thở dày lên giường, sau khi nằm xuống lại đột nhiên hỏi một câu, Lý học sĩ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Bị bãi quan lúc hơn 60 tuổi, năm nay hẳn là đã gần đến tuổi 70. Tạ Thanh Ngô suy tư phút chốc đáp. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy hơi yên tâm chút ít, nhanh 70 tuổi lão nhân tinh lực cùng hành động lực đều đã không lớn bằng lúc trước, cũng không vài năm sống đầu, uy hiếp không được hắn. Nha, phu quân, ngươi muốn làm gì? Trong bóng tối đột nhiên bị ôm lấy Tạ Thanh Nô kinh hô. Bùi Thiếu Khanh cười nói, nương tử mới vừa không phải nói ngày sau còn muốn à? Làm ngươi hải tử thật là lo lắng đề phòng. Tạ Thanh Nô liếc mắt, hắn kẹp chặt hai chân đem cự tuyệt ở ngoài cửa nói, điểm đạo liền ngừng lại, thấy tốt thì lấy. Hảo hảo hảo, đều nghe nương tử. Gặp hắn đóng cửa không nạp, Bùi Thiếu Khanh cũng chỉ đành ý vị cố gắng. Tạ Thanh Ngô nhiều lần không nhịn được nghĩ mở cửa, nhưng cuối cùng là giữ được danh giới cuối cùng. Tết Trung Thu sau ngày thứ ba, đi qua ba thi hai ngày hội thẩm, Đường Chí sát hại Tề Vương phủ gia đình Vương Nhị cùng nó nhân tình Lưu Xảo Nương một chuyện đã chứng cứ xác thật, tức thì hướng Hoàng đế tiến hành hồi báo. Cảnh Thái đế tức giận, nhưng nhớ tới Đường Chí là Đường Phí trong nhà độc miêu, quyết định mở một mặt lưới, chỉ từ bỏ hắn cử nhân công danh cũng cả đời cấm chỉ nhập sĩ, khác Đường Phí giáo tử vô phương, cách chức tới Thanh Châu ta huyện nhỏ đi làm huyện lệnh. Đường Phí đường đường lễ bộ Tả thị lang, cao cao tại thượng chính quan to tam phẩm. Một buổi sáng rơi xuống thành chính thất phẩm chi huyện, có thể nói là theo trên trời rơi đến bùn bên trong. Đường Phí là tại trong nhà nhận được hoàng đế thánh chỉ, thoáng chốc như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Cả người đều làm ngộng. Rõ ràng chính mình đoạn thời gian trước còn phong quang vô hạn thiếu chút nữa thì vào các phụ chính, kết quả mới mấy ngày ngắn ngủi đi qua liền bị giáng chức bên ngoài, hơn nữa cuộc đời này sĩ đồ vô vọng. Con của hắn cũng suốt đời vào không được sĩ, có thể nói bọn họ lao đường ra này một nhánh sĩ đồ hoàn toàn đoạn tuyệt. Bùi Thiếu Khanh, đều là Bùi Thiếu Khanh. Đường đại nhân nỡ ra làm chi? Tiếp chỉ a. Cho đến thái giám sắc nhọn thanh âm vang lên, Đường Phí mới phục hồi lại tinh thần, cung cung kính kính dập đầu lạc giọng kiệt lực hô, thần tiếp chỉ, tạ ơn. Trong lòng của hắn bi thương, nhưng là lại cũng không oán hận cảnh thái đế, ngược lại còn rất cảm kích hoàng đế tha Đường Chí một mạng, khiến hắn chi này hương hỏa không đến nỗi đoạn tuyệt. Chỉ hận Bùi Thiếu Khanh, còn có ba ti bên trong phụ trách án này quan chức, hắn tin chắc con mình không có giết người, có thể vụ án hết lần này tới lần khác ngồi vững, cho nên rất rõ ràng là ba ti bên trong có người theo Bùi Thiếu Khanh cấu kết với nhau làm việc xấu. Vậy hạ là bị những thứ này gian thần chỗ che mắt ta, có thể coi là bị che mắt. Nhưng cũng như cũng nguyện ý vì hắn mở một mặt lưới tha Đường Chí một mạng, chỉ là đưa hắn giáng trước này đi, hắn lại đâu còn có thể oán hoàng đế đây. Sở hữu người không biết chuyện biết được vụ án này sau đều chỉ hội cảm khái cùng tán dương cảnh thái đế nhân tử, vẹn vẹn cực ít bộ phận người thông minh có thể thấy rõ trong đó chân tướng. Đường đại nhân mau chóng thu xếp ổn thỏa trong nhà đi Thanh Châu nhậm chức đi. Thái giám đem thánh chỉ giao cho Đường Phí. Đường Phí hai tay run rẩy nhận lấy, ừ. Cho đến thái giám tiếng bước chân đi xa, hắn mới lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc mặt người. Thanh lệ không tiếng động chảy xuống. Chí nhi tội gì đi dẫn đến Bùi Thiếu Khanh đây? Hoàng đế thánh chỉ đều xuống. Trong đại lao Đường Chí rất nhanh cũng bị thả. Cao Khê tự mình đi thả ra hắn. Hơ ha ha ha. Ha ha ha. Ta cũng biết cha ta nhất định sẽ cứu ta, các ngươi chờ. Các ngươi toàn mẹ hắn cũng chờ đó cho ta. Bùi công tử ở bên trong chịu những khổ này sớm muộn hội trả lại cho các ngươi. Gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Đường Chí một bên lảo đảo đi ra ngoài, một bên lại ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Cao Khê đám người bày đặt lời gắt. Cao Khê chỉ là dùng thương cảm ánh mắt nhìn lấy hắn. Bùi Thiếu Khanh đây. Bùi Thiếu Khanh cái kia tạm chủng như thế không dám tới gặp ta.
Đường Chí đang đắm chìm ở sống sót sau hai nạn trong vui sướng, chút nào không có phát hiện người chung quanh ánh mắt không đúng, vẫn còn muốn tìm đến Bùi Thiếu Khanh giễu cợt đôi câu. Đi ra phòng giam, hắn liếc mắt liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài Đường Phí, nhưng sửng sốt một chút, không dám nhận. Bởi vì ngắn ngủi hai ngày không thấy, trước mắt cha ruột nhưng phảng phất già mua 10 tuổi, liền thắt lưng cũng sụp đi xuống. "Cha ngươi xảy ra chuyện gì?" Hắn ý thức được gì đó, run giọng hỏi. "Không việc gì, theo cha về nhà." Đường Phí giản mua trên mặt lộ ra cái nụ cười, đưa tay đỡ nhi tử. Đường Chí lắc đầu, "Không. Cha, ngươi nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra chuyện gì?" "Đi qua ba ti hội thẩm, ngươi vụ án bị ngồi vững." Đường Phí không đành lòng, nhưng thấy nhi tử thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể nói rõ sự thật, nhưng bệ hạ ngoài vòng pháp luật khai ân, chỉ cách rồi ngươi công danh cũng cả đời cấm chỉ nhập sĩ, vi phụ giáng chức đi Thanh Châu làm huyện lệnh. "Vâng." Đường Chí suy nghĩ trong nháy mắt trống rỗng. Trời đất quay cuồng, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Hắn tự lẩm bẩm, sau đó một cái hất ra cha ruột tay lạc giọng hô, "Ta là oan uổng. Ta là bị Bùi Thiếu Khanh hãm hại. Ta không có giết người." "Không giết người?" Hắn ùm một tiếng quỳ dưới đất gào khóc. "Đều đi qua, đều đi qua." Đường Phí đau lòng không thôi, tiến lên ôm nhi tử an ủi, thanh âm nghẹn ngào nói, "Cho dù là không làm quan, ngươi đời này cũng áo cơm vô ưu, không có gì lớn." Gian thần che mắt hoàng thượng. "Bùi Thiếu Khanh chờ gian thần khi quân a." Đường Chí tan nát cõi lòng gào thét bi thương. Hắn hối hận, thật hối hận, tại sao mình không đành lòng nhẫn nhẫn? Tại sao đắc tội Bùi Thiếu Khanh? Cao Khê nhìn xa xa một màn này, trong lòng cũng có chút bi thương, nhưng càng nhiều hay là đối với Bùi Thiếu Khanh kính nể, đường đường quan to tam phẩm đều bị hắn chỉnh thành hình dáng ra sao. Tuyệt không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội. Mà lúc này, Bùi Thiếu Khanh đang ở Bắc trấn phủ ti hướng Ngụy Nhạc phục mệnh, Ngụy thúc, tiểu chất may mắn không làm được mệnh. Ngụy Nhạc trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn thật lâu không nói. Hắn vốn là muốn mượn vụ án này nhìn một chút Bùi Thiếu Khanh bản sự, không nghĩ đến cuối cùng phát triển thành như vậy. Nhưng bất kể như thế nào cũng coi là nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh bản sự đi, so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn, cũng không quái quá có thể đòi hoàng thượng thích, lại bị hắn trọng dụng trọng thưởng. "Ngươi a ngươi," Sách Ngụy Nhạc thần sắc có chút phức tạp nói, tận lực bớt làm chút ít chuyện trái lương tâm. Vốn tưởng rằng tiểu tử này là hối cải để làm người mới rồi, nào nghĩ tới rõ ràng là so với lúc trước còn xấu a. "Tiểu chất đa tạ Ngụy thúc dạy bảo." Bùi Thiếu Khanh cung cung kính kính nói, hắn chưa bao giờ khô chuyện trái lương tâm, bởi vì hắn làm xong chuyện xấu sau chưa bao giờ hội cảm thấy bất lý. Ngụy Nhạc nhìn lấy hắn cũng cảm giác nhức đầu, hiện tại liền dám tính toán quan to tam phẩm, vậy trở về sau còn có. Phất phất tay nói, "Cút nhanh lên đi. Tiểu chất ít ngày nữa cần phải trở lại Thông Châu, lần từ biệt này không biết bao lâu mới có thể gặp lại đến Ngụy thúc, hy vọng Ngụy thúc ngài nhất định bảo trọng thân thể, trong ngày thường không nên quá vất vả." Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên ân cần dặn dò. Ngụy Nhạc sắc mặt hơi tỉnh lại gật gật đầu, "Ta trong lòng mình nắm chắc, ngươi làm việc thì kiềm chế một chút." "Phải tiểu chất cáo lui." Bùi Thiếu Khanh thê. Sau khi về đến nhà, hắn hướng Tạ Thanh Ngô nói đường ra vụ án đã bụi bặm lắng xuống, Tạ Thanh Ngô con ngươi chuyển động nói, "Có muốn hay không để cho bọn họ nửa đường gặp phỉ?" Nếu để cho Ngụy Nhạc nghe lời này, sắc mặt nhất định sẽ phức tạp hơn, không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Coi như hết, tha bọn họ một lần đây là hoàng thượng ý tứ, ta nếu là đuổi tận giết tuyệt mà nói sẽ để cho hoàng thượng bất mãn. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái phủ định đạo. Đường Chí cả đời không cách nào làm quan, Đường Phí tuổi đã cao phòng trừng cũng không về được triều đình rồi, Đường gia đã định trước không có khả năng nữa đối hắn tạo thành gì đó hữu hiệu uy hiếp, cho nên hãy theo bọn họ đi thôi. Bùi Thiếu Khanh hồi kinh qua cái tiết, liền phá đổ rồi một vị quan to tam phẩm, không biết nhường trong kinh nhiều ít quan chức đối với hắn sinh lòng sợ hãi, rồi rít dặn dò tự mình con cái ngàn vạn lần không nên đắc tội hắn, gặp chủ động nhượng bộ lui binh. Mà ở kinh thành dân chúng trong mắt, Bùi Thiếu Khanh chỉ dùng mấy ngày liền phá Vĩnh Yên huyện Bách Hộ chỗ không làm gì được án mạng, dù là hung thủ là Lễ Bộ Tả Thị Lang Chi Tử cũng như cũ công bình chấp pháp, không chút nào bao che đối phương. Đây là bực nào công chính không a? Thật không hổ là quay đầu lãng tử. Chương 158, người người muốn quần áo mới. Chương 158, người người muốn quần áo mới. Tiết sau ngày thứ ba, một viên sấm sét lại tại kinh thành nổ vang. Hoàng đế hàng chỉ đem đã từng ngự tứ cho thuộc vương phụ thưởng cho Bùi Thiếu Khanh coi như Bình Dương Nam phủ. Đại Chu phiên vương liền phiên sau không triệu vào không được thủ đô, nếu không coi là mưu phản, cho nên bình thường sẽ không tại kinh thành đặt mua nhà, trừ phi là hoàng đế ngự tứ, điều này đại biểu hắn cùng hoàng đế quan hệ thân cận, bình thường sẽ bị triệu nhập kinh thành. Cảnh Thái đế tính khó khăn sau đó, vì trấn an những huynh đệ khác, đồng thời cũng là vì đối ngoại lộ ra huynh đệ hòa thuận, cho nên cho bọn hắn tại kinh thành cho phủ đệ. Lên ngôi ban đầu lúc hàng năm triệu nhập trong kinh đoàn tụ. Thục vương mưu nghịch sau trong kinh thục vương phủ dĩ nhiên là bị đóng, thế nhưng cũng là dựa theo thân vương cách thức xây cất, mà bây giờ hoàng đế nhưng ban cho Bùi Thiếu Khanh. Đối lại hắn nhanh so với một ít con ruột cũng muốn giỏi hơn rồi. Nhưng cái này không thể nghi ngờ không phù hợp lễ chế. Cùng ngày thì có mấy vị gia đời đại thần vào cung mời hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bất quá Cảnh Thái đế từ trước đến giờ là độc đoán càn khôn, trực tiếp gạt bỏ rồi bọn họ thỉnh cầu. Nạp Lan Ngọc Cẩn cũng là kinh ngạc và phần, chờ tuyên chỉ thái giám sau khi đi hắn liền hướng Bùi Thiếu Khanh biểu thị hy vọng hắn có thể buông tha thuộc vương phủ, bởi vì này thái nổi tiếng, cơ hồ là đem uy viễn hầu phủ gác ở trên lửa nướng. Bùi Thiếu Khanh cũng như hoàng đế giống nhau, trực tiếp gạt bỏ rồi hắn thỉnh cầu, cũng biểu thị chỉ cần là bệ hạ ban thưởng nhà, chính là đông cung hắn cũng dám dọn vào ở liền hai chữ, trung thành. Dẫn đến Nạp Lan Ngọc Cẩn sắc mặt tái xanh, bộ ngực run lẩy bẩy, tàn nhẫn đoan hắn liếc mắt sau đó xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh bất kể hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp kêu Thẩm Trinh cùng Vương Bằng chờ chút thuộc tới hầu phủ giúp chuyển nhà. Cũng không chọn gì đó ngày hoàng đạo rồi, hắn đối ngoại tuyên bố không có gì ngày hoàng đạo so với bệ hạ ban cho trạch thời gian càng may mắn, coi như hôm nay không thích hợp tham quan, nhưng bệ hạ long khí cũng đã sớm đem xui xẻo cho tách ra á. Thục vương phủ bên kia trong cung đã sớm phái người quét sạch sẽ, hơn nữa thay đổi bình dương nam phủ bảng hiệu, cho nên Bùi Thiếu Khanh trực tiếp túi sách vào ở liền có thể. Đương nhiên, còn muốn mời một đám hạ nhân đối bình dương nam phủ tiến hành thường ngày bảo vệ, chung quy nhà ở quá lớn. Không sai, thật không tệ. Mang theo thê tử đi ở chính mình nhà mới bên trong, Bùi Thiếu Khanh khuôn mặt đều nhanh cười tồi tệ, này có thể so với hắn tại Thông Châu phủ đệ lớn hơn, chỉ là vườn hoa đều có hết mấy chỗ. Về sau thái tử lên ngôi cho hắn phong vương mà nói đều không yêu cầu lãnh tạo phủ đệ, đổi lại một trương bảng hiệu là được. Chỉ bằng tòa nhà này, không hưởng công hắn loan giết thủ vương. Hết thảy đều là thượng tiên tốt nhất an bài. Chỉ là hạ nhân liền cần không ít, còn phải tìm một thích hợp quản gia. Dạ Thanh Ngô nhẹ giọng nói. Bùi Thiếu Khanh đối kinh thành cũng không hiểu rõ, loại sự tình này chỉ có thể giao cho hắn, ngươi toàn quyền phụ trách, gia đình nha hoàn gì đó không cần quá nhiều, có thể đơn giản quét dọn một chút vệ sinh là được, chung quy chúng ta trước mắt cũng không ở kinh thành thường ở, cho tới quản gia, theo nhà ngươi tìm một người cảm thấy trung hậu đáng tin đến đây đi, nhất định phải có thể tin. Hắn Thông Châu trong phủ những hạ nhân kia dùng rất thuận tay, sau này triệu hồi kinh thành lúc nhất định phải mang theo cùng đi, nếu như bây giờ đem hạ nhân chiêu đầy, về sau lại phải một lần nữa cho những người đó nhảy vị trí, thái phiền thoái. Nhà ta thật là có cái thích hợp. Tạ Thanh Ngô hé miệng cười một tiếng nói, cha ta năm xưa có một vị thân binh đi theo hắn lúc tác chiến bị thương chân, sau đó được an bài tại trong phủ phụ trách quản phòng bếp, cũng coi là nhìn ta lớn lên, tuyệt đối có thể tin. Hơn nữa cũng có hai tay công phu trong người, phu quân nếu không phải chê hắn một cái chân quẹ không chống đỡ nổi cửa hàng, thiếp cảm thấy là hắn có thể đủ đảm nhiệm. Trong nhà cửa hàng là chủ nhân chống đỡ, không phải dựa vào hạ nhân, chỉ cần ta lợi hại, dưỡng con chó làm quản gia cũng không người dám kinh thị. Bùi Thiếu Khanh lơ đến nói, nghe hắn cái thí dụ này, Tạ Thanh Ngô mặc dù có chút không nói gì, nhưng là biết rõ mà nói thô giáp lý không thô giáp, gật gật đầu nói, vậy chờ thiếp trở về theo cha mẹ nói. Cùng đi chứ, trong phủ hôm nay khẳng định không mở được hỏa, đi nhà ngươi ăn cơm. Bùi Thiếu Khanh nói. Tại nhạc phụ gia, Bùi Thiếu Khanh gặp được Tạ Thanh Ngô nói cái kia giải ngũ lao tốt, thoạt nhìn tuổi gần 50 tuổi bộ dáng, tinh khí thần không tệ, mi giác có một chỗ mảnh nhỏ tiểu đao sẹo, nhưng cười lên lúc cũng không lộ ra ác. Hiện tế, đây chính là Nhu Nhị, ngươi xem một chút cảm thấy thế nào? Tạ Văn Cẩm đi tới bên người lão nhân vô bả vai hắn giống như giao hàng hàng hóa giống nhau, chớ nhìn hắn một chân không dễ xài, ban đầu ra trận nhưng là giết địch một tay hảo thủ, hiện tại không có linh hoạt như vậy, nhưng bình thường hộ viện trong nhà đối phó mấy cái mao tặc không thành vấn đề. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, rất tốt. Không rõ vì sao Nhu Nhị còn có chút ngộng. Ngươi này khờ hàng, nỡ ra làm chi, còn không mau gặp qua ngươi chủ nhà, sau này ngươi chính là Bình Dương Nam phủ đại quản gia rồi, thay ta hiển tế cùng con gái quản được rồi phụ đệ, nếu là dám trộm gian dùng mánh lưới, lao phu dùng quân pháp trị ngươi. Tạ Văn Cẩm đạp Nhu Nhị một câu nói. Nhu Nhị này mới phản ứng được, đội vàng liền ùm một tiếng quỳ xuống, Nhu Nhị cảm ơn cô gia cùng tiểu thư tín nhiệm, lao nô tuyệt sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hắn đây cũng tính là lên trước, coi như Bình Dương Nam phủ quản gia, nói ra có thể so với An Bình bá phủ phòng bếp tổng quản có mặt mũi, đương nhiên, thu vào cũng càng cao. Nhu bá mau mau lên, thiếp nhưng là một mực bắt ngươi làm trưởng bối nhịn. Tạ Thanh Ngô liền vội vàng nói. Bùi Thiếu Khanh tự mình tiến lên đỡ, vẻ mặt ôn hòa nói, Thanh Ngô thị ngươi làm trưởng thế hệ, ta đây cũng là như thế, sau này làm phiền Nhu bá nhiều hơn bận tâm. Không dám không dám, lão nô nào dám đương cô ra cùng tiểu thư trưởng bối, cũng chớ có chết sát ta. Nhu Nhị đứng dậy đồng thời không người liền xương không dám, làm nhiều năm như vậy gia đình, hắn vẫn rất có bức số. Cô ra cùng tiểu thư nói đem hắn là trưởng bối, hắn cũng không thể thật sự lung lay cho là mình là bọn hắn trưởng bối. Tại An Bình bá phủ dưới sự giúp đỡ, chỉ dùng một ngày thời gian liền phối tề Bình Dương Nam phủ cần thiết hạ nhân. Mà niềm vui thăng quan, tới chúc mừng người nối liền không dứt, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nói xa nói gần hỏi Bùi Thiếu Khanh có còn hay không đồ lót gợi cảm nguyện giá cao mua. Những thứ này thiên kinh thành quyền quý trong vòng đã tại truyền liên quan tới đồ lót gợi cảm tin tức, may mắn theo Tạ Thanh Ngô trong tay được đến mấy món suy nghĩ nhiều muốn mấy món, mà không có thể được đến càng là bắt gan cào má muốn kiến thức một chút. Đối với cái này những người này, Bùi Thiếu Khanh cho bọn hắn một cái tin tốt, đồ lót gợi cảm rất nhanh sẽ ở kinh thành mới mở tiền ký bố trang bán, chỉ là số lượng có hạn. Lại tới kinh thành trước, hắn cũng đã dự liệu đến đồ lót gợi cảm bị các quyền quý trung ái hiện tượng, cho nên nhường tiền trưởng quỹ mau chóng mang một nhóm hàng tới kinh thành mở tiệm. Đoán chừng qua mấy ngày đã đến, nhưng tiền trưởng quỹ tới so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Giờ phút này hắn và hắn thương đội cũng sớm đã vào thành tại khách sạn đặt chân, đang chuẩn bị đi viếng thăm Bùi Thiếu Khanh. Cha, kinh thành thật lớn a, so với phủ thành đều muốn phồn hoa. Tiền trưởng quỹ con trai trưởng Tiễn Mãn Thương hưng phấn đi ở rộn rịp trên đường phố, nhìn chung quanh. Nói nhảm, đây chính là kinh thành. Tiền Vạn Quán lúc này mang theo con trai trưởng chính là chuẩn bị khiến hắn phụ trách kinh thành cửa tiệm, coi như là cho hắn lót đường, chung quy cửa hàng này có thể tiếp xúc được rất nhiều quyền quý, ta đã nói với ngươi chỗ này người không giàu thì sang, ngươi sau này có thể được cẩn thận hơn, nếu không nhà chúng ta dễ dàng vạn kiếp bất phục. Ô kìa, cha ta biết rồi, lời này ngươi một đường nói hết rồi bao nhiêu lần, ta ở nhà thủ cửa hàng nhiều năm như vậy, có khi nào xuống qua dây xích? Tiền Mãn Thương một mặt bất đắc dĩ lại sốt ruột bĩu môi một cái nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tiền Vạn Quán tức giận nói, sau đó treo lên nụ cười, ngăn lại một cái người qua đường dùng Tây Nam quan thoại nói, huynh đài ngươi tốt tối vùng khác đường đụng ta. Người kia mặt lộ ghét bỏ vẻ, sốt ruột ném câu nói tiếp theo đi. Tiền Vạn Quán nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhưng hành thương nhiều năm như vậy người nào cũng đụng phải, cho nên rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tình hỏi một cái người qua đường, vị huynh đài này lễ độ, tại Hạ Thục Châu nhân sĩ, là Bình Dương Nam quen biết cũ, xin hỏi đi Uy Viễn Hầu phủ làm như thế nào đi?
Người tìm Bình Dương Nam.
Cái này thủ đô gia cũng không kỳ thị người ngoại địa, đầu tiên là quan sát hắn liếc mắt, sau đó mới cười nói, ngươi tìm Bình Dương Nam đi gì đó, Uy Viễn Hầu phủ à, nên đi Bình Dương Nam phủ, vậy hạ hôm nay mới vừa đem Thục Vương phủ bàn cho Bình Dương Nam làm phủ đệ. Này đây không phải là quá chế rồi hả? Tiễn Mãn Thương kinh ngạc không thôi, trợn to hai mắt bật thốt lên nói,
đúng vậy, ai bảo người là đại danh đỉnh đỉnh Bình Dương Nam đây.
Người qua đường đắc ý phô trương lấy tự mình biết tin tức, nhắc tới Bình Dương Nam lúc hắn cũng tiêu ngạo dương đầu lên, ta và các ngươi nói, Bình Dương Nam bây giờ là nhất đẳng được cưng chịu, bất quá đây cũng là nên. Ở phía trước trong hai ngày thu ngự bữa tiệc hắn làm một câu thơ mãn đường đều yên tĩnh, còn có kia lễ bộ tả thị lang đường phí nhi tử giết người, hắn cũng chiếu bắt không lầm nghe người qua đường lại nhại không ngừng, tiền gia phụ tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương khiếp sợ. Thật không nghĩ tới Bình Dương Nam tại Thông Châu cũng đã không được rồi, trở lại kinh thành sau còn càng hơn năm xưa a. Đa tạ huynh đại. Tiên bạn quán gặp người qua đường một mực nói không ngừng, sau khi nói cảm ơn liền lôi kéo nhi tử đi người qua đường có chút chưa thỏa mãn đập vào miệng một cái. Tiên gia phụ tử đi tới Bình Dương Nam phủ lúc tới chúc mừng niềm vui thăng quan người liên tiếp, nhìn những thứ kia xe ngựa hoa lệ, khí độ bất phàm tân khách, hai cha con khó tránh khỏi sinh sợ hãi, đứng ở đằng xa không dám lên đi trước. Tự thi, rất sợ trong lúc vô tình va chạm quý nhân. Mạnh mẽ chờ đến trạm vào tối, tân khách đi không sai biệt lắm, hai người mới còn lưng eo, treo lên lấy lòng nụ cười đi tới cửa đối diện phòng nói, vị tiểu ca này phiền toái thông báo một tiếng, liền nói tiền bạn quán cầu kiến. Tiên Mãn Thương vội vàng cấp phòng gác cổng cầm tiền thưởng, vốn là muốn theo thói quen cho cái mấy văn là được, nhưng nghĩ tới mới vừa những thứ kia tân khách, cắn răng một cái cho khối bạc vụn. Hai vị xin chờ chốc lát. Phòng gác cổng mặc dù mới là ngày thứ nhất thượng cương, nhưng lại rất nhuần nhuyễn thu hồi bạc bỏ vào trong tay áo, xoay người vội vã vào phủ đi bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh biết được tiền bạn quán nhanh như vậy đã đến sau thật bất ngờ, người này thật đúng là đủ tích cực. Lập tức mệnh gia đình đem người mời vào. Tiểu tiên bạn quán, Tiễn Mãn Thương, tham kiến Bình Dương Nam. Hai cha con vào nhà đồng loạt dập đầu bái kiến. Bùi Thiếu Khanh đơn giản biết một chút nhóm đầu tiên hàng số lượng, nhận bọn họ chuẩn bị lễ vật, lại cho một khối lệnh bài phương tiện bọn họ ở kinh thành làm việc. Sau đó liền xua đuổi hai trà con rời đi. Tiên bạn quán hiệu suất làm việc cực cao, ngày thứ hai tại kinh thành đứng đầu trên đường phố phồn hoa, nguyên bản lý ký bố trang một đêm đổi chủ phủ lên tiền ký bố trang bảng hiệu. Xế chiều hôm đó, tới tiền ký bố trang tiêu phí người liền nối liền không dứt xếp thành hàng dài, đều là bị các nhà quyền quý phái tới mua đồ lót gợi cảm gia đình hoặc nha hoàn. Thực sát tính dã, người người đều là lao sát nhóm. Chương 159, thường ngày lừa lao đầu. Tán gái cũng giảm tính giá so với chương 159, thường ngày lừa lao đầu, tán gái cũng giảm tính giá so với ngày kế, Bùi Thiếu Khanh lại lần nữa vào cung. Lúc này loại trừ là hướng hoàng đế tạ ban cho trạch đơn bên ngoài cũng là từ giã, hắn chuẩn bị ngày mai lên đường trở về Thông Châu. Mặc dù trên lý thuyết mà nói, hắn gái nho nhỏ bách hộ theo Triệu tham gia xong ngự yến hậu lúc nào rời kinh không cần phải nhường hoàng đế biết rõ, không xứng hướng hoàng đế từ giã. Nhưng Bùi Thiếu Khanh tại hoàng đế trước mặt cho mình định vị không chỉ là trung thần, vẫn là văn bối, cho nên tiểu cần phải đi từ giã, để bày tỏ hiện đối hoàng đế lệ thuộc vào và thân mật cùng trung thành. Người lớn tuổi liền dính chiêu này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người lớn tuổi này thích ngươi hoặc ngươi đối có trọng dụng, nếu không là hắn chỉ có thể ngại phiền. Theo ứng đối nữ nhân thật ra không sai biệt lắm đạo lý. Cần chính điện là hoàng đế dùng để thường ngày làm việc cùng gặp gỡ đại thần nghị sự địa phương, bất quá cảnh thái đế cảm thấy quá trống trải, cho nên càng thích tại ngự thư phòng làm việc. Ngự thư phòng chính là hắn đợi đến nhiều nhất địa phương. Đi vào ngự thư phòng sau, trung thành cảnh cảnh Bùi Thiếu Khanh trước sau như một mượt mà quỳ xuống dập đầu, vi thần ra mắt hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn được rồi miễn. Cảnh thái đế tiện tay đem một quyển tấu chương ném đến bên cạnh, khoát khoát tay cắt đứt Bùi Thiếu Khanh vấn an, cả ngày vạn tuế vạn tuế, chấm đều nghe phiền, tự linh khí khô kiệt, thế gian nào có người có thể sống vạn tuế. Bất quá trăm năm chính là một năm cắt vàng. Làm một xế chiều lão nhân, mỗi ngày nghe thần tử chúc chính mình vạn tuế, cảnh thái đế đừng nhắc tới có nhiều phiền lòng. Đặc biệt là biết rõ một ít người ngoài mặt cung cung kính kính miệng hô vạn tuế, thế nhưng trong tối hận không được chính mình ngày mai sẽ băng hà, liền càng cảm thấy không thú vị cực kỳ. Thật là thật tâm hy vọng bệ hạ có thể sống vạn tuế trường sinh bất tử a. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, một mặt chân thành nói, trung binh từ khi còn nhỏ giống như bệ hạ đối thần tốt như vậy trưởng bối liền trước đó chưa từng có qua, bệ hạ trường mệnh và thuế, thần cũng có thể vĩnh viễn có chút dựa. Lời này cảnh thái đế là tin, bởi vì Bùi Thiếu Khanh theo cha ruột quan hệ tồi tệ, hắn xác thực đối với hắn rất tốt. Cho nên hắn cảm thấy sợ rằng dưới gầm trời này Bùi Thiếu Khanh là một người duy nhất miệng hô vạn thuế lúc trong lòng cũng muốn như vậy người đi, không khỏi tâm tình thật tốt, vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu Bùi Ái Khanh vào cung là vì chuyện gì? Thần tới là hai chuyện, hắn một là tới tạ ơn, bệ hạ đem Thục Vương phủ bàn cho thần, thần sợ hãi sau khi cảm kích không cùng. Bùi Thiếu Khanh không người bài nói. Cảnh thái đế nghe lời này ngồi thẳng thân thể, lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt hỏi một câu, vừa cảm thấy sợ hãi, sao không từ chối. Ngươi có thể biết có nhiều vị trọng thần lấy vi chế làm lý do, tới mời chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ đối thần có sai lầm vậy. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên lộ vẻ xúc động nói, thần sợ hãi không phải lấy huyện nam thân ở vương phủ quá chế, mà là sợ hãi bệ hạ yêu hái như thế, thần cho dù chết vạn lần cũng khó báo a. Thường ngày lừa lao đầu. Tại Đại Chu, chỉ cần có thể đem Long Ý cái kia khô cằn lao đầu lừa hài lòng, tiền đồ thật to thích có. Ngươi vì sao không sợ quả chế? Nhưng là không đem lễ chế coi vào đâu. Cảnh thái đế cố làm bất mãn nói. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút đáp, bệ hạ đều không để ý quả chế, đứng vững cả chiều áp lực cấp cho thần trọng thường, thần nhược bởi vì sợ quá chế liền từ chối, kia đưa bệ hạ ở chỗ nào? Có minh quân, rồi nảy ra trung thần, vi thần lại cảm thấy ta cùng với bệ hạ là đôi hướng lao tới đấy. Bệ hạ, chúng ta cùng nhau đối kháng toàn thế giới. Ha 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 ha, khá lắm, đôi hướng lao tới. Cảnh Thái Đế vui vẻ, đánh phía trước Long Y tay vịn, mặt mũi hồng hào nói, ngươi có lòng này, sẽ không hưởng chấp quá chế trọng từ ngươi, hết thảy đều là ái khanh có được. Là đế 30 năm, hắn thật ra đã cho không ít coi trọng thần tử ban cho vi phạm lễ chế đồ vật, để bày tỏ chính mình đối với bọn họ coi trọng cùng yêu thích. Thế nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là chủ động cự tuyệt khuyên hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn đều dám ban cho, mà những người đó cũng không dám thu. Bùi Thiếu Khanh là người đầu tiên có lý chẳng sợ thản nhiên chịu chi, hoàn toàn đứng ở hắn bên này, thậm chí có thể nói là tại Bùi Thiếu Khanh trong mắt hắn mà nói hơn xa ở lễ chế. Cái này tự nhiên là nhường Cảnh Thái Đế vui mừng quá đỗi. Đây là cái gì? Đại trung thần. Chúng không thể nói a. Bùi Thiếu Khanh nhìn ra chính mình mới vừa lời nói kia đâm chọt lão đầu nhi dây điểm, tiếp tục phát ra, chúng chi gì đó lễ phép, với ta hạ ra chỗ này. Lễ phép không có ban cho ta cao quan tước vị, không có ban cho ta tòa nhà lớn, những thứ này đều là bệ hạ ngài cho ta nha. Lão tổ tông định ra lễ phép chế độ tự nhiên đáng giá tuân theo, thế nhưng cũng phải phân với ai so với, thần trong mắt chỉ có bệ cái kế tiếp mặt trời. Lão tổ tông cũng đã chết, hắn coi như đối với hắn bất kính, cũng không khả năng theo trong mộ bỏ ra ngoài đánh hắn. Nhưng Cảnh Thái Đế còn sống đây, nếu để cho đối phương khó chịu, đó là thật có khả năng trực tiếp chém hắn. Đại nghịch bất đạo. Lưu Hải tại trong lòng âm thầm trách mắng một câu, này Bùi Thiếu Khanh cũng là điên rồi, vì lấy lòng bệ hạ, liền loại này khinh thị tiên hiền mà nói cũng dám nói. Linh thần, gian thần. Nếu là hắn đại thần trong triều, vậy bây giờ liền muốn quỳ xuống la to một tiếng, bệ hạ, mời nấu Bùi Thiếu Khanh. Nhưng hắn là thái giám, cho nên lặng lẽ không nói. Càn rỡ, đại nghịch bất đạo. Cảnh Thái Đế trách mắng một tiếng, nghiêm trang nói, chưa có tài đức gì ở tiên hiền bên trên. Về sau bạn không thể lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nếu không chấm nhất định tha không được ngươi. Mặc dù tuy là nói như thế, nhưng không ai có thể nhìn ra hắn rất vui vẻ. Phải thần nhất định nhớ kỹ, về sau tuyệt không loạn trong lòng nói. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu kêu. Hoàng đế bật cười đạo, ngươi còn chỉ nói tới gặp chấm chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai đây. Thứ hai thần là tới Từ Giã. Bùi Thiếu Khanh dần dần đỏ cả với mắt, hé miệng nói, thần lần này hồi kinh chưa đủ nửa tháng, nhưng từ bệ hạ trên người cảm nhận được 20 năm qua đều chưa từng có trưởng bối từ ái, mặc dù dùng mọi cách không thôi, nhưng lại cuối cùng cũng có từ biệt, thần chuẩn bị ngày mai liền trở về Thông Châu, thật tâm dụng sự là bệ hạ ban sai. Đột nhiên nghe hắn muốn đi, Cảnh Thái Đế cũng sửng sốt một chút. Bùi Thiếu Khanh tại kinh thành khoảng thời gian này, thật giống như chính mình cười số lần nhiều nhất mấy ngày, chậm rãi gật đầu nói, tiểu Bùi ái khanh thật tốt ban sai, chờ đến ngày lại lập công công lao, chấm liền điều ngươi trở về kinh thành nhậm chức. Ngạch bệ hạ, cái này ngược lại không gấp. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt cứng đờ, có chút ấp ấp úng nói. Cảnh Thái Đế chân mày cau lại, ồ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn không muốn trở về kinh thành? Bùi Thiếu Khanh có chút túi đầu, có chút ngượng ngùng nói, thần tuy là bách hộ, nhưng ở Thông Châu thậm chí còn thuộc châu cũng tính nhân vật số má, có thể cho dù là lên tới thiên hộ, ở nơi này kinh thành lại coi là rất. Cho nên thần nghĩ là trước tiên ở thuộc châu nhiều lập công thăng chức, chờ triệu hồi kinh thành lúc vậy không thấp nhất cũng phải là cái theo tứ phẩm. Sở dĩ nói theo tứ phẩm, là bởi vì thuộc châu thiên hộ là chính ngũ phẩm, hắn đi Tịnh An vệ con đường này, tại thuộc châu lên tới thiên hộ mà nói cũng không tính là đến cuối. Hơn nữa hắn còn muốn tại thuộc châu kinh doanh chính mình căn cứ địa đây, không nghĩ nhanh như vậy liền bị triệu hồi kinh thành. Hơ ha ha ha. Ha 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 ha. Nghe được Bùi Thiếu Khanh không nghĩ trở về kinh thành tiểu tâm cơ, Cảnh Thái Đế lại nhịn không được bật cười, được được được, lại theo ngươi, bất quá chấm lại xuống ngươi, cũng có công tài năng thăng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cất nhắc ngươi, phải cố gắng kiến công a. Thần tuyệt không cô phụ bệ hạ niềm hy vọng, nhất định không cho ngài mất thể diện. Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống bảo đảm chứng đạo. Cảnh Thái Đế thở ra một hơi, tự mình đi xuống đem đỡ dậy, giống như là trưởng bối là vãn bối tiễn biệt giống nhau vỗ vai hắn một cái, đi thôi, một đường thuận gió. Yêu làm trước giai đoạn mà nói, bất kể trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, nhưng đúng là đối Bùi Thiếu Khanh không lời nói. Thần cáo lui, vọng bệ hạ bảo trọng. Bùi Thiếu Khanh chỉnh trọng chuyện lạ không người xá một cái, sau đó mới rời đi. Cảnh Thái Đế một mực đứng tại chỗ không động, lặng lặng nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Bệ hạ, này Bình Dương Nam ngược lại là một có thể làm cho người vui vẻ. Lưu Hải tiến lên cười nói một câu. Chấm biết rõ hắn trong lời nói có cố ý đòi chấm hài lòng ý tứ. Cảnh Thái Đế nhìn hắn một cái từ tốn nói, nhưng chấm đúng là bị hắn lừa vui vẻ. Là nô tỳ lắm mồm. Lưu Hải cúi đầu xuống. Cảnh Thái Đế xoay người đi về phía Long Y Liệt, chấm còn không có lao hồ đồ, không tới phiên ngươi này lao cẩu bận tâm. Hắn là hoàng đế, ai không muốn đòi hắn hài lòng? Ít nhất hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh lời trong lời ngoài cho dù có lừa hắn thành phần, nhưng là có thật lòng thành phần. Rời đi hoàng cung, Bùi Thiếu Khanh đi rồi Bình Tây phủ. Ngày mai sẽ phải trở về Thông Châu rồi. Lần từ biệt này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Khương Nguyện Thiền này tiểu quả phụ, dù là không ăn được thịt, đi uống ngụm canh cũng được à, nếu không chẳng phải bạch trở về kinh thành một chuyến. Không phải giống như quý phi không ăn nổi, mà là muội muội nàng còn có tính giá so với. Làm phiền thông báo một tiếng, ta là tới viếng thăm Khương nhị công tử. Bùi Thiếu Khanh cửa đối diện phòng nói. Hắn hồi trên đã tới đi tìm Khương Nguyệt Thiền rồi. Luôn thấy nàng mà nói Khương Khiếu Vân nhất định đem lòng sinh nghi. Dù sao chắc chắn chờ Khương Nguyệt Thiền nghe nói tự mình tới nhà nàng sau, nhất định sẽ chủ động ra tới gặp mình. Khương Khiếu Vân tại phòng chính chiêu đãi Bùi Thiếu Khanh, chủ động mặt tươi cười đứng dậy chào đón đạo, "Bùi huynh mau mời ngồi trên, hôm nay là gió nào thổi ngươi tới? Không cáo tới thất lễ ở phía trước, mong rằng Khương huynh chớ trách mới được." Bùi Thiếu Khanh chắp tay liên tục tạ lỗi. Khương Khiếu Vân cười to nói, "Bùi huynh tới cửa đã là chuyện may mắn, ở đâu thất lễ nói đến? mau mời ngồi, nếm thử một chút cha ta nhường tứ muội theo Tây Châu trở về mang đến lá trà. Ở cửa đã nghe đến mùi thơm, phải là trà ngon không thể nghi ngờ. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống bưng lên rót trà ngon nhấp một miếng, nhắm mắt lại làm bộ làm tịch đập vào miệng một cái, mở mắt thở dài nói, quả thật là trà ngon. Bùi huynh thích trà này mà nói một hồi có thể mang chút ít trở về. Khương Khiếu Vân cười tủm tỉm nói, Bùi Thiếu Khanh đạo, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Một hồi hàn huyên sau, Bùi Thiếu Khanh nói ra tự mình tiến tới Khương gia mượn cớ, lần này mạo muội tới cửa là nghĩ cảm tạ Bình Tây hầu phủ tại đường trí án xuất thủ tương trợ. Cũng trong lúc đó, nha hoàn đã đem Bùi Thiếu Khanh tới nhà sự tình nói cho trong nhà sau Khương Nguyệt Tiền. Bùi Thiếu Khanh tới, Khương Nguyệt Tiền nhất thời trái tim run lên, đứng dậy ở bên trong phòng đi, hắn dự cảm đối phương là tới mình, trầm ngâm nói, đã là khách quý tới cửa, phải có gặp sai người mau đánh canh nòng đến, ta muốn tắm mình thay quần áo khoản đãi Bình Dương Nam. Hắn lại có gì đó tâm tư xấu đây, chỉ là muốn đi giúp nhị ca chiêu đãi khách nhân mà thôi. Gặp khách nhân trọng yếu trước tắm mình thay quần áo là một loại lễ phép, biểu thị đối với đối phương tôn trọng, nhưng nha hoàn nghe nhưng giống như là tiểu thư nhà mình phải đem tự mình giặt sạch sẽ dùng để chiêu đãi Bình Dương Nam, trong bụng cười thầm rồi một tiếng. Chương 160, đạt được ước muốn, rời kinh cùng ngày bị tham một quyển. Chương 160, đạt được ước muốn, rời kinh cùng ngày bị tham một quyển. Bùi Thiếu Khanh cùng Khương Khiếu Vân chính trò chuyện với nhau thật vui. Khương Nguyệt Thiền đột nhiên mang theo làn gió thơm trầm trầm tới. Huyên hai nữ sinh viên tuổi tác, nhưng quận lại thành thuộc phụ nhân tóc mai, mặc lấy một bộ lam bạch hai màu làm chủ tề ngực đu quần, đầy giấy quả lớn rất là rõ ràng. Nhị ca, hắn trước hướng Khương Khiếu Vân làm lễ, sau đó mới đối Bùi Thiếu Khanh hỏi tốt, gặp qua Bình Dương Nam. Thứ cô nương. Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cằm. Khương Khiếu Vân hỏi, tứ mọi ngươi tới làm chi? Bình Dương Nam nhưng là ta ân nhân cứu mạng, hắn tới trong phủ ta làm sao có thể không ra mặt đi theo? Khương Nguyệt Thiền xông nhị ca hờn dỗi một tiếng, tại Bùi Thiếu Khanh đối diện ngồi xuống. Ngồi xuống trong nháy mắt làn váy lên co rút, không chỉ có lộ ra tinh mỹ tu dày, còn lộ ra nhất tiểu tiết bạch ti bọc bắp chân, khiến người không khỏi nghĩ dòm ngó càng nhiều. Khương Khiếu Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngược lại ta cùng với Bùi huynh trò chuyện thật vui bỏ quên chuyện này, hẳn là sớm chút kêu ngươi đi ra cùng hắn chào hỏi mới được. Khương gia cố ý cùng Bùi Thiếu Khanh hòa hoãn mâu thuẫn, mà Bùi Thiếu Khanh cũng vui vẻ như thế, cộng thêm có Khương Nguyệt Thiền ân cứu mạng cùng thu thập đường trí ăn ý, hai người quan hệ nhanh chóng kéo vào, ít nhất ngoài mặt rất thân mật. Khương huynh thị ta là hữu, ta cũng nên thị tứ cô nương làm muội, kia cần khách khí như vậy, vừa cắt chớ lại động bất động đem ân cứu mạng treo ở bên mép. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này khuôn mặt nghiêm, cố làm không vui nói. Khương Nguyệt Thiền hé miệng nhất tiếu bách bị sình, vậy sau này tiếp coi như kêu Bình Dương Nam một tiếng huynh trưởng. Phải làm phải làm. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Ba người vui vẻ hòa thuận, đến giờ cơm Bùi Thiếu Khanh dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào ở lại Bình Tây hầu phụ dùng cơm. Hồi trên tại Ngưng Hương viện không uống tận hứng, ngày mai Bùi huynh phải trở về Thông Châu rồi, hôm nay ước chừng phải không say không nghỉ mới được. Trong bữa tiệc Khương Khiếu Vân nhiệt tình nói. Bùi Thiếu Khanh hảo tình bạn trợ đều, đây là tự nhiên, hôm nay uống đủ, ta không say không về. Hắn không để lại dấu vết nhìn Khương Nguyệt Thiền liếc mắt. Khương Nguyệt Thiền có chút liếc mắt. Sau đó hai người cùng nhau cho Khương Khiếu Vân uống rượu. Tại chính mình ra, lại có thân muội muội tại, cho nên Khương Khiếu Vân không hề đề phòng, một ly lại một ly xuống bụng. Rất nhanh thì nằm úp sấp ở trên bàn bất tỉnh nhân sự. Khương huynh, Khương huynh. Bùi Thiếu Khanh đồng dạng là cũng đã uống mặt đỏ tới mang hai, vỗ một cái Khương Khiếu Vân. Khương Khiếu Vân nhắm mắt lại buồn ngủ, thanh âm mơ hồ nói, uống nữa ta không có say hắn đã say rồi. Khương Nguyệt Thiền nói, hắn cũng uống không ít, đỏ mặt giống như hạ. Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy đi tới từ phía sau phụ phục ôm lấy hắn, Thiền muội, thật muốn sát như vậy. Cực kỳ giống Tây môn đại quan nhân sát mặt. Nha. Bùi đại ca đây là làm chi, ta nhị ca còn ở đây. Khương Nguyệt Thiền tâm hoảng ý loạn dãy rủa. Bùi Thiếu Khanh tiến tới hắn bên hai, như vậy không kích thích hơn sao? Dù sao Khương nhị ca cũng đã say chết. Vừa nói, hắn cưỡng ép đem Khương Nguyệt Thiền xách con gà con giống như nhắc tới đưa lưng về mình nhấn tại trên bàn, trong phút chốc quật ngã chén đua đinh đường vào rồi. Khắc. Quá nhanh, Bùi đại ca Khương Nguyệt Thiền mặt đỏ tới mang hai, không biết là xấu hổ vẫn là say. Bùi Thiếu Khanh hô hấp dồn dập nói, ngày mai ta phải trở về Thông Châu rồi, này tư biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại Thiền muội, Thiền muội liền nhẫn tâm như vậy. Nghe nói như vậy, đã sớm ánh mắt quyến rũ mê ly Khương Nguyệt Thiền khẽ cắn môi đỏ mọng thấp giọng nói, đóng cửa lại. Tốt Thiền muội, huynh trưởng hôm nay định giải ngươi 3 năm thủ tiết nỗi khổ, cho ngươi xa xôi hẻo lánh. Bùi Thiếu Khanh thân hắn một cái, sau đó mới xoay người đi đóng cửa lại. Khương Nguyệt Thiền liếc nhìn khò khò ngủ say nhị ca tim đập rộn lên, cổ họng phát khô nói, chúng ta thật phải ở chỗ này chuẩn bị sao? Bằng không đi phòng ta. Lần đầu cùng người vụng trộm chính là ngay trước thân ca ca mặt, quá kích thích rồi, hắn có chút ngượng ngùng. Đi phòng ngươi, vạn nhất bị người làm trong phủ nhìn thấy mà nói làm sao bây giờ? Bùi Thiếu Khanh hỏi nhỏ. Hiện tại nhưng là giữa trưa, cũng không phải là buổi tối. Khương Nguyệt Thiền nghĩ cũng phải, liền không nói nữa. Bùi Thiếu Khanh tinh tế thưởng thức hắn dáng người, bởi vì cả người nằm ở trên bàn ăn, cái mông lộ ra phá lệ đầy đặn, thắt lưng tuyến lên xuống hấp dẫn, bởi vì làn váy bị đặt ở trên bàn, một đôi tại khinh bạc bạch ti sửa chữa xuống càng lộ vẻ thẳng tắp đùi đẹp triển lộ không bỏ sót. Lòng tràn đầy sau cố chi lo Khương Nguyệt Thiền vốn là đã căng thẳng thân thể chuẩn bị tiếp nhận cam lộ, nhưng chậm chạp không thấy động tác, đỏ mặt quay đầu khẽ gọi, "Bùi đại ca." "Thiền muội ngươi thật đẹp." Bùi Thiếu Khích lại nói. Khương Nhạc Thiền ánh mắt quyến rũ như tơ, khẽ cắn môi đỏ mọng thấp giọng nói, "Mau mau đến đây đi, ta sợ nhị ca tỉnh." Nắm chặt làm xong, căn cứ hắn gả qua một lần người kinh nghiệm, loại sự tình này chậm nữa cũng bất quá liền một khắc đồng hồ. "Tốt Thiền muội, vi huynh này liền tới." Cậu Ngư Bân, người đắc đạo nhiều chú. Bùi Thiếu Khanh tuân thánh hiển chi ngữ toàn bộ tinh thần quan chú. Khương Nguyệt Thiền không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh có thể dạy vào thời gian dài như vậy, Sau chuyện này, được trưởng mong muốn hắn cũng không lo nổi mệt mỏi, gắng gượng thân thể nhanh chóng quần áo chỉnh tề. Bởi vì sợ nhị ca lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, sẽ không có bầu chứ. Giống vậy mặc quần áo tử tế Bùi Thiếu Khanh lúc này mới bắt đầu lo lắng hắn hội đầy áp cả người. Khương Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, mới vừa không thấy ngươi sợ cái này, thấp giọng nói, ta tự có thủ đoạn. Vậy thì tốt rồi. Bùi Thiếu Khanh cũng không hỏi nhiều. Chung quy cái thế giới này dù gì cũng là có chút huyền huyễn màu sắc tại, cao môn đại hộ đều riêng có ngựa thái thủ đoạn. Vô sỉ. Khương Khiếu Vân đột nhiên hô to một tiếng. Khương Nguyệt Thiền đánh một cái giật mình, lập tức theo Bùi Thiếu Khanh trong ngực đứng dậy, nhị ca, ngươi làm sao vậy? Đầu có chút đau. Khương Khiếu Vân mơ mơ màng màng xoa xoa, ánh mắt tại Khương Nguyệt Thiền cùng Bùi Thiếu Khanh trên người lưu chuyển, nhìn đến hai người đều có chút chột dạ. Hồi lâu, Khương Khiếu Vân tầm mắt mới tại Bùi Thiếu Khanh trên người kết thúc, không nghĩ đến hội say quá đi, nhường Bùi huynh chế giễu, hôm nay quả thực có chút mê rượu. Ta cũng không thận tự lực, toàn bằng một hơi thở gắng gượng, nếu Khương huynh cũng tỉnh, ta đây liền cáo từ trước. Mới vừa thoải mái xong Bùi Thiếu Khanh chuẩn bị đi. Khương Khiếu Vân thử một chút muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, Thiền muội thay ta đi đưa tiễn Bùi huynh. Ừm. Khương Nguyệt Thiền nhu thuận đáp một tiếng. Đưa đi Bùi Thiếu Khanh sau, hắn một lần nữa trở lại dùng cơm tiên tính, gặp Khương Khiếu Vân kinh ngạc ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ, liền hỏi, nhị ca đang suy nghĩ gì đấy? Bên ta mới nằm động, mơ thấy Bùi Thiếu Khanh kia vô sỉ thừa dịp ta say rồi sau ở nơi này trên bàn ngay trước mặt ta kỵ phụ ngươi. Khương Khiếu Vân tự lẩm bẩm. Khương Nguyệt Thiền trong nháy mắt sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, biết rõ hắn nhị ca đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy mình và Bùi Thiếu Khanh chuyện xấu, xấu hổ với càng nhiều là sợ hãi. Sắc mặt hơi trắng bệnh cố làm chấn định hờn dỗi một tiếng, nhị ca ngươi nói nhăng gì đấy? Ta mà là ngươi thân muội muội, chỗ này là không biết liêm sỉ người. Lại nói Bùi đại ca quang minh lỗi lạc, như thế nào lại khi dễ ta? Hắn chỉ có thể cầu nguyện nhị ca thật sự cho rằng nằm động. Ta tự nhiên biết rõ đạo lý này, cho nên nói nằm động sao? Khương Khiếu Vân giải thích, tiếp lấy lại lầm bầm lồ bầu, chính là giấc mộng này có chút quá chân thực. Hãy cùng phát sinh ở trước mắt hắn giống nhau, thậm chí trong mộng muội muội khó nghe tiếng kêu cũng rõ ràng như vậy. Đương nhiên rồi, thân là huynh trưởng, nằm mơ thấy muội muội cùng người làm chuyện loại này, hắn cũng không tốt nói được quá cẩn thận. Người để ý ngươi. Chột dạ Khương Nguyệt Thiền lạnh rên một tiếng dậm chân, thở phì phò phẩy tay áo bỏ đi. Khương Khiếu Vân lắc đầu một cái, vuốt huyệt thái dương thở dài nói, cũng mơ cái gì đó ngổn ngang. Mới vừa khi tỉnh lại, hắn sở dĩ hội nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh cùng Khương Nguyệt Thiền nhìn, là hoài nghi hai người bọn họ thật thừa dịp mình say đến bất tỉnh nhân sự lúc khô chuyện cầu thả. Nhưng rất nhanh hắn liền loại bỏ cái ý nghĩ này, cố định cho là mình nằm động. Vốn có hai điểm, số một, trong ngộng Bùi Thiếu Khanh là một đại khí chi tài, đâu có thể nào thực sự có người lớn như vậy. Coi như nam nhân, hắn không tin. Thứ hai, chính mình giấc mộng kia đứt quãng làm rất lâu, theo say rượu đến tỉnh ngủ tới như thế cũng có hơn nửa canh giờ, Bùi Thiếu Khanh đâu có thể nào làm lâu như vậy. Coi như nam nhân, hắn cũng không tin. Khương Khiếu Vân đột nhiên phát hiện trên bàn chén diễm một mảnh hỗn độn, ảo não trà sát khuôn mặt, nhất định là ta lại say rượu la lối om sòm, nhưng người ngoài chế rượu a. Ăn đến thịt, cũng uống đến canh Bùi Thiếu Khanh thần thanh khí sảng, đi theo trong kinh thành người quen từng cái cáo biệt. Diệu Âm sư thái nơi đó cũng đi một chuyến, dặn dò hắn ngay tại kinh thành tuyên dương Phật pháp, dùng cái này kết giao mỗi cái hảo phú phu nhân, có trợ giúp sau này giúp Từ Ung sửa lại án xử sai. Tiết sau ngày thứ năm, Bùi Thiếu Khanh đi sáng sớm đi, biết rõ người không nhiều, cho nên tới tiễn biệt cũng không nhiều, chỉ có Chu Duệ một cái. Coi như đối cái này tốt minh đệ nhất đẳng nói nghĩa khí báo đáp, Bùi Thiếu Khanh đem tiền ký bố trang làm ăn phân hắn một thành, để cho hắn hỗ trợ coi chừng một chút cửa tiệm. Chung quy theo tình thú đồ lót bút lửa, nhất định sẽ có người để mắt tới tiền ký bố trang, hắn không ở kinh thành dễ dàng ngoài tầm tay với, mà Chu Duệ có chuyện hắn là thật lên. Cái gọi là Tống Quân Tiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt, Chu Minh liền tạm dừng bước đi, đối đãi với ta ngày khác hồi kinh sẽ cùng ngươi không say không nghỉ. Bùi Thiếu Khanh đối Chu Duệ chắp tay nói. Chu Duệ gật đầu một cái, đối huynh một đường thuận gió. Hai người lẫn nhau trân trọng, sau đó Bùi Thiếu Khanh ngồi lên xe ngựa rời đi, Chu Duệ một mực đứng tại chỗ đưa mắt nhìn. Mà cũng trong lúc đó hoàng cung đang tiến hành tảo triều. Chúng khanh gia nhưng còn có bản tấu. Xử lý xong một loạt quân quốc đại sự sau, Cảnh Thái Đế theo thói quen hỏi một câu, không có người trả lời nên tan triều rồi. Thần có bản tấu. Một tên đứng ở sau cùng giám sát ngự sử đột nhiên bước ra khỏi hàng cao giọng nói, thần tham tấu Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh làm bại hoại thuần phong mỹ tục, rối loạn cương thường. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tên kia nho nhỏ ngự sử. Ồ. Cảnh Thái Đế ngữ khí từ chối cho ý kiến. Trẻ tuổi thanh bảo ngự sử nói năng có khí phách, nghĩa chính ngôn từ nói, cương thường là vạn dân quê biểu, phong hóa là xã tắc căn bản, Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh thân là hân tức không tư tuân thủ nghiêm ngặt bột vận, gương sáng hương ngõ, lại hành thương cổ mặt kỹ, tạo tình thú đồ lót chờ làm bại hoại thuần phong mỹ tục đồ vận. Như vậy dơ bẩn khí, lấy diêm dúa lẳng lơ chi hình mê người thái mắt, lấy xa hoa thái độ bại hoại nhân luân, bây giờ nhưng công khai bán ở thành phố, đại hành kỳ đạo, khiến cho nam nữ liêm sỉ chi tâm dần dần tăng, khuê các trinh tĩnh làn gió mất hết. Thần kính xin bệ hạ sắc lệnh quan lại, điều tra kỹ Bùi Thiếu Khanh không hợp pháp tình hình, nghiêm trị không tha, hơn nữa cấm tuyệt loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục quần áo, lấy chính nhân tâm, lấy đem phong hóa, thì xã tắc hy vọng, thiên hạ hy vọng vậy. Hoàng đế cũng không có trước tiên trả lời. Những đại thần khác cũng không có phát biểu ý kiến. Cho nên trong điện trong lúc nhất thời yên lặng không tiếng động. Chương 161, lúng túng không nói các ngự sử, cha con ở giữa chương 161, lúng túng không nói các ngự sử, cha con ở giữa không phải là mấy bộ quần áo mà thôi, nói nghiêm trọng như vậy, có chút nói quá sự thực chứ. Hồi lâu hoàng đế mở miệng đánh vỡ yên lặng, ngữ khí bình tĩnh như nước. Vậy hạ, thanh bào ngự sử hô to một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, mấy món y phục mặc dù là tầm thường, nhưng lại hội bại hoại ta Đại Chu bầu không khí, cứ thế mãi đi xuống ta Đại Chu nữ tử sợ rằng hội tất cả đều là không biết liêm sỉ người, này ắt sẽ là nước láng giềng chỗ cười ngươi. Ngươi có phải hay không bởi vì không mua được, cho nên mới thăm Bình Dương Nam? Cảnh Thái Đế đột nhiên hỏi một câu. Theo hắn biết Tiền Ký Bố trang đồ lót gợi cảm bây giờ một món khó cầu, rất nhiều người muốn mua cũng mua không được. Trong điện chúng đại thần nghe vậy thấp giọng nở nụ cười. Có lúc hoàng đế cũng rất hài hước. Có rất nhiều người đều không thích Bùi Thiếu Khanh, nhưng lại không có vào lúc này đi ra rơi dưới giếng thạch, bởi vì bọn họ không thích Bùi Thiếu Khanh, nhưng thích tỉnh thú đồ lót ta. Ít nhất theo bọn họ góc độ nhìn tới, đây là Bùi Thiếu Khanh ít ỏi khô một món nhân sự. Thanh Bào Ngự Sử thoáng chốc mặt đỏ lên, nóng nảy nói, thần chính là quốc tử, khinh thường nơi này làm bại hoại thuần phong mỹ tục đồ vật, xin mời bệ hạ minh xét. Bệ hạ, Vương Ngự Sử lời tâm huyết tất cả đều là một mảnh công tâm, thần cũng là cảm thấy Bình Dương Nam vừa thân là hơn tước, hành động này không ổn. Một tên tuổi gần 50 tuổi lão giả không nhanh không chậm đi ra đội ngũ trầm giọng nói, hắn là Đô Sát Viện Hữu Thiêm Đông Ngự Sử, chính tứ phẩm quan, coi như là Thanh Bảo Ngự Sử thượng cấp, mời bệ hạ nghiêm trị Bình Dương Nam lấy chính bầu không khí. Theo Hữu Thiêm Đông Ngự Sử bước ra khỏi hàng, Đô Sát Viện một đám ngự sử đồng loạt đứng ra cho hoàng đế làm áp lực, duy trì trật tự tác phong và kỷ luật, đây là bọn hắn chức trách. Phải thỉnh thoảng tham một người, tránh cho nhường hoàng đế phát hiện có bọn họ và đối với bọn họ cũng giống nhau. Cảnh Thái Đế cũng rõ ràng điểm này, nhưng đối với loại này tương tự với tập thể bức vua thoái vị cách làm hắn rất không thích. Lúc này không mặn không nhạt nói, các ngươi nói có đạo lý, đã như vậy, chấm liền phái Tình An vệ đi các ngươi trong phủ lục soát, nếu là lục soát không ra một món tình thú đồ lót mà nói liền tin các ngươi là một mảnh công tâm, sau đó sẽ tới từ từ nói chuyện luận nên xử trí như thế nào Bình Dương Nam. Giống như Thanh Bảo Ngự Sử cái loại này thất phẩm tiểu quan không mua được tình thú đồ lót có thể thông cảm được, nhưng Hữu Thiêm Đông Ngự Sử loại này tứ phẩm quan muốn mua nói là nhất định có thể mua được. Chúng ngự sử bên trong mấy người đều là bỗng nhiên biến sắc. Như thế nào ạ? Cảnh Thái Đế trong mắt lộ ra lau giễu cợt, gì đó thanh lưu, đều mua danh chuột tiến đồ. Một đám ngự sử đều cúi đầu không nói lời nào. Thanh Bảo các ngự sử là gặp được tổ chức không bày tỏ thái độ cho nên bọn họ không dám nói lung tung, mà quan giai cao hơn ngự sử thì là bởi vì nhà bọn hắn bên trong thật có tình thú đồ lót. Trung Phi Tham Bùi Thiếu Khanh là làm việc, nhưng dùng hắn quảng bá tình thú đồ lót là sinh hoạt sao, cũng không xung đột. Hơn nữa Tính An vệ đến nhà bọn họ tìm ra tình thú đồ lót là chuyện nhỏ, còn tìm ra đồ vật khác làm sao bây giờ? Hừ, tan chiều. Cảnh Thái Đế cũng không lại méo không thả, ném câu nói tiếp theo sau trực tiếp đứng dậy liền đi. Chúng đại thần rối rít hô, cùng tiến bệ hạ. Theo hoàng đế rời đi, một đám đại thần nhìn về phía Đô Sát Viện các ngự sử ánh mắt cũng trở nên hài hước lên. Lưu ngự sử, này có câu nói thật tốt, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nhìn một chút này nguyên náo nhiều mất mặt. Tự thân cứng rắn. Lưu ngự sử này tuổi đã cao nói không chừng tối hôm qua có thể cứng đều dựa vào tình thú đồ lót công lao, hôm nay nhắc lên quần trở mặt vô tình à. Ha 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 ha, Lưu ngự sử các ngươi Đô Sát Viện quản được quá rộng, liền nữ nhân trong quần áo mặc cái gì thiếp thân quần áo đều muốn quản, thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì đi đứng ở Thái Hòa Điện bên ngoài đếm xem con kiến cũng tốt ta. Tại chỗ những người này, có người nào là không có Đốc Sát Viện bạch tội qua? Bình thường Đô Sát Viện mỗi một người đều là đạo đức tấm gương, chính nhân quân tử sắc mặt, hôm nay cuối cùng là có thể đợi cơ hội thật tốt xấu hổ nhất xấu hổ bọn họ. Các ngự sử xấu hổ không ngớt, che mặt mà đi. Bệ hạ cũng qua che chở Bùi Thiếu Khanh đi. Đi ở Tần Ngọc sau lưng Liêu Ôn có chút an bị nói, mới vừa trực tiếp lên tiếng uy hiếp các ngự sử. Tần Ngọc từ tốn nói, hiện tại ngươi nên xếp đặt tâm tính đi, ngự yến đêm đó coi như ngươi thắng rồi Bùi Thiếu Khanh cũng không khả năng được đến hắn ban thưởng. Liêu Ôn sắc mặt đổi một cái, không nói gì. Hắn xuất thân bình thường nhưng ở nhà hắn một mảnh kia từ nhỏ là người khác gia hài tử, khi còn bé bởi vì thông minh hội đọc sách, trong nhà chưa bao giờ khiến hắn làm việc, cho nên sinh hoạt không tính đầy đủ sung túc, nhưng là chưa từng ăn qua khổ gì. Sau đó một đường kim bảng để giành cao trung trạng nguyên, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền làm đến hộ bộ lục phẩm chủ sự. Hắn cảm thấy hết thảy đều là dựa vào mình cố gắng. Vì vậy coi thường Bùi Thiếu Khanh loại này người, hoặc có lẽ là có chút ghen tị những con em quyền quý không cần ăn hắn nhiều như vậy khổ nhưng cũng có thể dễ dàng với hắn đứng chung một chỗ. Cho nên hắn thích nổi tiếng, thích ép tới những con em quyền quý ở trước mặt mình không ngóc đầu lên được. Nhưng trung thu ngự yến đêm đó, hắn lại bị Bùi Thiếu Khanh đè ép một đầu, mà Bùi Thiếu Khanh còn vì vậy được đến hoàng đế trọng thưởng, khiến hắn trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cùng Khanh, Tây Cao chịu gió lớn, nếu không có ta, ngươi không muốn biết đối mặt nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai đây, thu liễm một chút đi, vi phụ cũng không bảo vệ được ngươi cả đời à. Tần Ngọc lời nói thâm thiế dạy bảo đạo. Liêu Ôn nghe lời này âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn vẫn cảm thấy hôm nay tất cả mọi thứ đều là dựa vào mình cố gắng, nhưng Tần Ngọc trong lời này ý tứ nhưng là bởi vì có hắn che chở mới có chính mình hôm nay. Điều này làm cho Liêu Ôn nghe cảm thấy phá lệ trói tai. Buồn bực đáp, phải nhạc phụ đại nhân. Bắc Cương Long Châu, Uy Viễn Hồi Phủ. Bùi Thế Kình lại nhận được con dâu tin. Sau khi xem xong cau mày thật lâu không nói. Tin tức tốt, nhi tử thật lãng tử hồi đầu rồi. Tin tức xấu, nhi tử đã không nhận mình. Cha, Ngọc Cẩn trong thơ nói cái gì? Bùi Thiếu Đường thật tò mò, nhưng lại không thể trực tiếp đi tới cấp tin. Bùi Thế Kình đối với chính mình con trai trưởng thời gian qua không có gì hay giấu giếm, tiện tay đưa cho hắn, tự mình nhìn. Càn rỡ. Tên khốn này an dám như vậy. Bùi Thiếu Đường nhìn xong giận tím mặt, một cái tắt đem tin chụp ở trên bàn giọng căm hận nói, cha, ta bây giờ trở về thủ đô đi thật tốt giáo huấn một chút cái này bất tài đồ vật. Tin là thật nhiều ngày trước biết. Nạp Lan Ngọc Cẩn trong thơ giảng thuật Bùi Thế Kình suy đoán sai lầm hết thệ cũng không phải là Tạ Thanh Ngô chi mưu, cùng với Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô đối Bùi gia hòa khí, cùng hắn ôm hoàng đế tố cáo Bùi Thế Kình đối đãi hắn không tốt chờ sự tình. Chờ ngươi trở về, hắn nói không định đô đã trở về Thông Châu rồi. Bùi Thế Kình quét Bùi Thiếu Đường liếc mắt. Bùi Thiếu Đường nói, ta đây phải đi Thông Châu. Hắn lúc này là chân khí đến. Đệ đệ vậy mà một chút cũng không lãnh hội được phụ thân dụng tâm lương khổ, thậm chí ngay trước bệ hạ mỉ tố cáo chính mình cha ruột, đây quả thực là có nhục gia môn. Ngươi đi Thông Châu, có tin hay không hắn dám đem ngươi treo ngược lên đánh, hắn hiện tại bên người có thể có một vòng nguyện ý cho hắn làm việc người. Bùi Thế Kình từ tốn nói. Bùi Thiếu Đường tức giận đạo, hắn dám. Nhìn một chút cái này lịch tử hành động, có hắn không dám sao? Bùi Thế Kình đưa tay nặng nề ở trong thư gõ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh nói. Bùi Thiếu Đường nhất thời yên, Bùi Thiếu Khanh tại kinh thành hành động còn kém là ngoài sáng đoạn tuyệt tra còn quan hệ thoát khỏi Uy Viễn hầu phủ, xác thực không có gì không dám. Hắn mím môi một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Thế Kình hỏi, "Cha, vì sao ngươi nhường nhị đệ đi Thông Châu nhậm chức lúc không có an bài vài tên cao thủ hộ tống đây?" Nguyên bản hắn cho là phụ thân nhất định sẽ an bài cao thủ một đường âm thầm bảo vệ nhị đệ, nhưng nhìn thê tử phong thư này sau, hắn mới biết căn bản không chuyện này. Mà này điểm cũng chính là nhị đệ cùng Tạ Thanh Ngô đối Bùi gia ghi hận trong lòng nhân tố trọng yếu một trong. Bùi Thiếu Đường mới vừa cũng nghĩ tới không hỏi chuyện này, nhưng cuối cùng là không nhịn được. Bùi Thế Kình đối với cái này yên lặng không nói. "Cha, ngươi lúc đó thật muốn nhường nhị đệ chết?" Bùi Thiếu Đường dần dần trợn to hai mắt, không thể tin nói. Bùi Thế Kình trầm giọng nói, "Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hắn không chết, Uy Viễn hầu phủ sớm muộn bởi vì hắn mà chết, ta có thể làm là được để hắn chết xa một chút." Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay mơ hồ bạc màu. "Cha, Thiếu Khanh là người con ruột." Bùi Thiếu Đường nhất thời trợn tròn đôi mắt, âm thanh run rẩy hét. Bùi Thế Kình mặt vô biểu tình, ngữ khí vẫn là không có gì ba động, "Ta biết, nếu không là hắn hành động đã sớm nên bị ta bóp chết, ta không hạ nhẫn tâm tự tay giết chết hắn, vừa muốn khiến hắn tự sinh tự diệt. Hắn là ta con ruột, có thể ngươi cũng vậy, ta muốn lần lượt là cho hắn chùi đít mà không để ý ngươi, liều mạng sau rất nhiều đồng chí tính mạng cùng tương lai sao? Hắn chỉ cần còn sống, kia mỗi lần gây họa cũng cùng ta, cùng các ngươi những người này thoát không khỏi liên quan, ta mấy năm này đã cho qua hắn nhiều lần lắm cơ hội, là hắn không quý trọng, ta không có cách nào cần phải buông tha hắn. Có sau lưng thiên quân vạn mã chống đỡ hắn mới là Uy Viễn hầu, hắn lại không thể đối với chính mình vô dụng nhi tử phụ trách, còn muốn đối những người đeo đuổi kia phụ trách." Bùi Thiếu Khanh gây họa một lần so với một lần đại, nhưng mã một đời Bùi Thế Kình đều sợ rồi, cho nên chỉ có thể theo căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Bùi Thiếu Đường đột nhiên phát hiện cha ruột hốc mắt có chút ửng hồng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, chính mình chỉ là nghe phụ thân muốn cho nhị đệ đi chết cũng thống khổ như vậy, kia làm ra này quyết định phụ thân đương thời lại nên nhiều thống khổ. Chính mình lấy ở đâu tư cách đi chỉ trích phụ thân đây? Nói chuyện cũng tốt, hắn có năng lực tự lập môn hộ theo hắn đi đi, dù là không nhận ta, cũng hầu như so với Di Vãng mạnh như vậy gấp trăm lần. Bùi Thế Kình thở ra một hơi, kiêm lịch tử không nhận hắn sẽ không nhận được rồi, chỉ cần không hề cho hắn gây phiền toái là được. Bùi Thiếu Đường im lặng không nói gì, yên lặng sau một lúc lâu mới lên tiếng, hài tử mệnh đều là cha mẹ cho, cha ngươi dĩ nhiên là có địa phương không đúng, nhưng Thiếu Khanh không nhận ngươi chính là bất hiếu, là đại nghịch bất đạo xuất sinh. Hắn từ nhỏ nhận được giáo dục chính là như thế, cho nên so với cha ruột không để ý em trai ruột sống chết, em trai ruột hiện tại lệch lạc không nhận cha càng thêm khiến hắn tức giận. Lại tiểu làm không có xảy ra cái kiêm lịch tử, ta Bùi Thế Kình cả đời này có này lần nhi đã đủ. Bùi Thế Kình cười ha ha một tiếng vô Bùi Thiếu Đường bả vai nói. Hắn không quan tâm Bùi Thiếu Khanh, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì có Bùi Thiếu Đường cái này hài lòng nhi tử. Sở dĩ để mặc cho Bùi Thiếu Khanh tự sinh tự diệt, cũng là sợ hai hắn sau này sẽ ảnh hưởng Bùi Thiếu Đường tương lai. Rõ ràng là giống bậy đường, nhưng đường về luôn cảm giác mau một chút, Cửu Châu lịch tháng 8 28, lên đường ngày thứ 10 Bùi Thiếu Khanh sắp đến hắn trung thực Thông Châu.